song phương chiến đấu, trong nháy mắt liền tiến vào gây cấn tột độ trạng thái, ở ngắn ngủi viễn trình công kích thăm dò sau khi, song phương tấn tiến vào đánh giáp lá cả, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nương theo hưng phấn gào thét, trong thiên địa chỉ còn dư lại một mảnh khốc liệt chém giết. Giết! Lưu Hiệp hai tay đã bắt đầu chua, nhưng giờ khắc này tâm tình nhưng đặc biệt phấn khởi, hắn đã nhìn ra người Hung Nô sức chiến đấu đang nhanh chóng giảm xuống, chiến sự từ vừa mới bắt đầu giằng co, thắng lợi thiên bình chính đang tấn hướng về Hán quân nghiêng. Giết Lưu Hiệp có thể nhìn ra được, Phương Thịnh tự nhiên cũng nhìn ra được thế, một biên chỉ huy tướng sĩ tiếp tục đều đâu vào đấy về phía trước thúc đẩy, đồng thời hai bên tới lui tuần tra kỵ binh bắt đầu cắt đứt người Hung Nô đường lui, đồng thời phân ra bốn cái phương trận tự hai cánh hướng về trung gian áp bức, tiến một bước để ép người Hung Nô hoạt động không gian, hạn chế kỵ binh cơ động năng lực. Hiu hiu xèo. Một loạt bài lạnh lẽo tiến thốc thoáng qua mà lên, như lưới hái của tử thần ở Hung Nô lang kỵ sau trong trận mang theo một chùm đồng thê diễm huyết hoa. Liên miên Hung Nô lang kỵ không cam lòng ngã vào vũng máu ở trong. Hống. Khứ Ti phấn khởi toàn lực, đem ba, năm tên tre ở phía trước Hán quân tướng sĩ quét ra, hai tay bên trong truyền đến đâm nhói làm cho hắn đau đến mất mồm, một luồng khôn kể cảm giác vô lực xông lên đầu. Đưa mắt nhìn quanh, Khứ Ti đột nhiên kinh giác, trong lúc vô tình, bên cạnh mình thân vệ đã càng ngày càng ít, người Hán quân đội đã hình thành vây kín tư thế, bắt đầu đem còn sót lại quân đội lần lượt phân cách. Lui lại. Lui lại. Giờ khắc này, Khứ Ti rốt cục kinh hoàng, Hung Nô lang kỵ sức chiến đấu, khi nào trở nên không chịu được như thế, nhìn sĩ khí càng cường thịnh Hán quân, Khứ Ti cái nào còn dám tiếp tục đánh nhau, vội vã quay đầu ngựa lại, muốn phá vòng đây. Hiện tại muốn đi, bất giác đã muộn sao. Phương Thịnh dục ngựa tới lui tuần tra phía bên ngoài, nhìn Khứ Ti bắt đầu chỉ huy Hung Nô lang kỵ rút quân, không khỏi cười lạnh một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, bắt đầu hướng về bên trong chiến trường phóng đi, chu vi Hán quân thấy thế, vội vã tránh ra một cái đường đi. Bên trong chiến trường, Khứ Ti đang muốn dẫn người rời đi, đột nhiên thấy phía trước Hán quân như ba phân lãng nước bình thường tự động tách ra, đang tự ngạc nhiên nghi ngờ thời gian, liền thấy tên kia Hán quân chủ tướng đã tách mọi người đi ra, trong tay một cây trường thương cách không liền gai. Nếu là trong ngày thường, Khứ Ti chắc chắn cùng này người Hán tướng lĩnh chiến đấu một hồi, để những này người Hán mở mang kiến thức một chút chính mình vũ dũng, nhưng giờ khắc này, hắn cả người nhuyễn, trước ác chiến đã tiêu tốn hắn toàn bộ sức mạnh, giờ khắc này chỉ cần hơi động. Liền đau không chịu nổi, nơi nào còn có nửa điểm chiến ý, chỉ là giờ khắc này Phương Thịnh đã đánh tới, căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể nhắm mắt cầm trong tay lang nha sóc hướng về luân lên đập về phía. Phương Thịnh. Phương Thịnh ở trên lưng ngựa hơi ngửa ra sau, tránh ra đối phương lang nha sóc, đồng thời trường thương trong tay hướng về trước tìm tòi, đâm trúng Khứ Ti ngực, chỉ một súng, liền đem vị này Hung Nô Hữu Hiển Vương đâm xuống ngựa dưới. Ở trong tình huống bình thường, vũ khí lạnh thời đại phổ thông quân đội tỷ lệ thương vong một khi quá 3 ho sẽ triệt để báo hỏng, là báo hỏng nha, triệt để mất đi chiến đấu năng lực, mà không phải sĩ khí tan vỡ không có chiến tâm, đây cơ hồ chính là bọn họ có thể chịu đựng cực hạn. Nguyên nhân không chỉ là quân đội huấn luyện cùng chỉ huy vấn đề, chủ yếu nhất chính là quân đội tạo thành, bởi vì hậu cần cần, một nhánh quân đội ở trong chân chính có thể trực diện kẻ địch binh lính tỷ lệ cơ bản không gặp qua 13, còn lại 23 cùng với nói là binh sĩ, không bằng nói là cu ly. Căn bản không có sức chiến đấu gì, quan quân cũng sẽ không để cho những người này chạm ở trước đối diện kháng kẻ địch. Ba ho chiến tổn suất thì tương đương với hy sinh đi hết thể có thể chiến đấu binh lính. Cái tỷ lệ này vẫn tương đối tiểu nhân, nhỏ bé, nếu như làm viễn chinh, như vậy binh sĩ cùng cu ly phối so với rất khả năng cao đạt 1 so với 1 ho, thậm chí 1 so với 2 ho. Trên lý thuyết những này cu ly cũng là binh sĩ. Trong tình huống bình thường, cái gọi là 10.000 đại quân. Thực tế nhân số thực tế chỉ có 5 ho ho ho, này 5 ho 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 trong đám người nhiều nhất có 2 ho 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 người chiến đấu binh, này vẫn là khoảng cách ngắn hành quân hoặc thủ bị bố trí, còn lại 3 ho 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 là không có huấn luyện cũng hầu như không có vũ khí trang bị phụ trợ binh, những này phụ trợ binh chỉ có thể làm việc tốn sức, tỉ như thành lập doanh trại, kéo lương xe, giúp chiến binh gánh vác trang bị, đốn tuổi làm cơm vân vân. Ở trên chiến trường, bọn họ chỉ có thể dùng để tráng thanh thế lớn, cùng với truy kích trốn địch. Chính diện cùng kẻ địch cứng đối cứng là không được. Lần này ngươi rõ ràng ghi chép những kia mấy trăm ngàn hơn triệu khoa trường quân lực là làm sao đến chứ? Vũ khí lạnh thời đại quân đội, nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp trong lúc đó chênh lệch cũng không phải lớn như vậy, chỉ cần tài chính sung túc, lâm thời trộm tới tráng đinh cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện thành nghề nghiệp binh, bởi vì những kia thời đại nghề nghiệp binh huấn luyện thường ngày cũng không nhiều lắm, muốn dùng cường hóa huấn luyện đuổi theo cũng không phải rất chuyện khó khăn. Đương nhiên, thành quân thời gian ngắn kháng ép năng lực căn bản cũng kém một chút, nhưng sẽ không quá khuyết đại, trừ phi trang bị kém quá nhiều. Tỷ lệ thương vong quá 7 ho vẫn cứ kiên trì chiến đấu quân đội tồn tại, tuy rằng hiếm thấy nhưng cũng có ghi chép, cũng sẽ không loạn đi trận hình là không thể, bởi vì một nhánh quân đội bên trong có ít nhất 23 không phải nhân viên chiến đấu, những kia tên là binh sĩ cu ly, để bọn họ liều mạng kháng địch còn có một chút điểm khả năng, nhưng chỉ nhìn bọn họ có thể duy trì trận hình là không thể, bởi vì bọn họ căn bản là không biết. Chương 87, lãnh khốc. Hộ tâm kính để Khứ Ti kiếm trở về một cái mạng, nhưng vẫn chưa thay đổi hắn vận mệnh bi thảm, bị theo sát Phương Thịnh mà đến thân binh cùng nhau tiến lên, không để ý tới Khứ Ti gào thét liên tục, đem thoát xuống. Khứ Ti bị bắt, bản cũng đã vô lực tái chiến Hung Nô Lang Kỵ, triệt để mất đi cuối cùng một tia đấu trí, Nho gia cho rằng giết hàng không rõ, vì lẽ đó ở Đại Hán triều trên, giết hàng ví dụ không nhiều, những này người Hung Nô hiển nhiên cũng không có khí tiết nói chuyện, mắt thấy Khứ Ti bị bắt, không ít người trực tiếp lăn xuống ngựa, ném mất binh khí đầu hàng. Mặc dù vẫn có không ít Hung Nô Lang Kỵ liều mạng chém giết, có điều Lưu Hiệp ở trên lâu thành xem rõ ràng, không thể cứu vãn, người Hung Nô đã bắt đầu chạy tán loạn, cùng phía sau kỵ binh bắt đầu triển khai hỗn chiến. Được. Lưu Hiệp tiếp tục gõ lên chương cố, hai tay đã có chút run, nhưng không có dừng lại ý tứ, chỉ là rõ ràng tần suất so với lúc trước thấp rất nhiều, này buồn chồn không chỉ là việc tốn sức, tương tự cũng là cái việc cần kỹ thuật đây. Trên lâu thành, các loại tướng sĩ cũng đồng thời hưng phấn giơ lên trong tay binh khí, cổ vũ lên, một trận, ở rất nhiều người xem ra, thắng có chút không hiểu ra sao, Hung Nô Lang Kỵ ở một trận bên trong biểu hiện, có thể nói là không đỡ nổi một đòn cũng không quá đáng, nhưng những này nghi vấn cũng không ảnh hưởng các tướng sĩ kích động cùng hưng phấn tâm tình. Cuối cùng, chiến sự ở lại trải qua một phen tranh đấu sau khi, rốt cục triệt để kết thúc, Phương Thịnh lưu lại một nhóm nhân mã thu thập chiến trường, chính mình thì lại mang theo binh mã áp giải tù binh trở về thành. Lưu Hiệp hơi thở phào nhẹ nhõm, trong tay dùi trống chậm rãi hạ xuống, hai tay chỉ cảm thấy đau nhức khó nhịn, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên khó hơn nữa tụ lên một chút sức lực đến, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng chu vi tướng sĩ đối với Lưu Hiệp sùng bái. Cái kia cũng không khôi ngô thân thể hùng tráng bên trong, giờ khác này phảng phất tỏa ra một loại nào đó không tên mị lực, khiến cho người không nhịn được lòng sinh kính nể. Phương Thịnh dẫn người lên thành lâu phục mệnh, nhìn thấy Lưu Hiệp chiến hai tay, trong mắt lóe ra một vệ kính nể, có lúc, khiến cho người kính nể cũng không phải người có bao nhiêu đại năng lực, so với sức mạnh vô địch, đem hết toàn lực đi làm một chuyện, dù cho năng lực miễn cưỡng, nhưng cuối cùng làm được, vẫn có thể bác đến mọi người ủng hộ thậm chí kính nể. Mặt tướng Phương Thịnh, may mắn không làm được mệnh. Phương Thịnh quỳ một gối xuống ở địa, trầm giọng nói: "Phương tướng quân xin đứng lên." Lưu Hiệp ném mất dùi trống, run rẩy hai tay đem Phương Thịnh nâng dậy, trịnh trọng nói: "Phương tướng quân còn có chư vị tướng sĩ biểu hiện, chấm rất vui mừng, chấm hôm nay rốt cuộc biết, ta Hán quân quân hồn vẫn còn." "Bệ hạ quá khen." Phương Thịnh không người nói, sau đó phất phất tay, hai tên như hổ như sói Hán quân tướng sĩ đem mặt mày xám xịt Khứ Ti áp lên đến, tuy rằng chật vật, nhưng nhìn thấy Lưu Hiệp tuổi nhỏ, nhưng là mạnh miệng lạnh rên một tiếng. Đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Nhìn thấy bệ hạ, còn không quỳ xuống. Phương Thịnh ánh mắt một lệ, phẫn nộ quát. Ta chính là Hung Nô Hữu Hiền Vương, để ta quỳ một em bé. Chuyện cười. Khứ Ti cười lạnh một tiếng, xem thường liếc Lưu Hiệp một chút, dùng sức xẻo tiếng Hán nói rằng. Lớn mật. Làm càn. Lần này không chỉ là Phương Thịnh, chu vi chúng tướng thậm chí văn võ đại thần nhất thời trợn mắt nhìn nhau. Được rồi, không quỳ liền không quỳ đi. Lưu Hiệp khoát tay háo một cái. Ra hiệu mọi người không nên tức giận, mỉm cười nói, ta Đại Hán chính là lễ nghi trí bang, chú ý lấy đức thu phục người. Khứ Ti nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, trong mắt càng nhiều hơn mấy phần kiêu ngạo. Nếu Hữu Hiền Vương hiểu chút tiếng Hán, vừa vặn, hôm nay chấm sẽ dạy ngươi một ít ta Đại Hán triều quy củ, dựa theo ta Đại Hán triều quy củ, phiên bang người, chỉ có một loại người có thể gặp vua không quỳ. Lưu Hiệp nhìn Khứ Ti xem thường dáng vẻ, cũng không tức giận, phất tay nói, người đến, cho ta chặt này hồ nhi hai chân. Không còn hai chân, tự không cần hướng về châm quỳ xuống. Quân thân ngạc nhiên, nguyên lai này chính là lấy đức thu phục người. Có điều loại này hả giận cảm giác là tình huống thế nào? Ê! Đã bị Lưu Hiệp điều đến bên người Hàn Đức nghe vậy nết miệng nở nụ cười, nhấc theo Khai Sơn phủ một mặt giữ tợn hướng về Khứ Ti đi đến. Phúc ảnh Khứ Ti mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ngã quỳ trên mặt đất, nhìn cái kia Hàn Đức giữ tợn khuôn mặt, hắn biết, này người Hán em bé hoàng đế không phải đùa giỡn, không còn hai chân, đối với một Hung Nô dũng sĩ mà nói, cái kia so với chết rồi đều đáng sợ. Yêu, Hữu Hiền Vương nhưng là Hung Nô thẳng thắn cương nghị hán tử, làm cái gì vậy? Tuyệt đối đừng miễn cưỡng, châm kim khẩu ngọc nôn, nói rồi không cho ngươi quỳ, ngươi liền không cần quỳ. Lưu Hiệp quét Khứ Ti một chút. Không. Không miễn cưỡng Khứ Ti trên mặt nổi lên cứng ngắc nụ cười, giờ khắc này nhìn cái này em bé hoàng đế, nhưng là không ngừng được sinh ra một chút sợ hãi. Không sai. Lưu Hiệp nhìn Khứ Ti, mỉm cười gật đầu nói, ta Đại Hán triều quả nhiên là nhân kiệt địa linh. Ngươi xem, lúc này mới đến rồi bao lâu, liền để này hung nô hữu hiền vương hiểu được cái gì gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, này trí tuệ gia tăng rồi không ít đây. Quần thần nghe vậy, không khỏi cười to lên, có hắn một khi, ở đối diện dị tộc thì xưa nay cứng rắn, cùng sau đó Tống Triều có thể không giống nhau, dù cho là văn sĩ, ở đối diện phiên bang Man Di thời điểm, cũng sẽ lộ ra một loại từ trong ra ngoài cảm giác ưu việt, lần này hung nô đột kích, trực kích Trường An, nhưng là chọc giận không ít người, nhà Hán uy nghiêm chịu đến sự khiêu khích của bọn họ, giờ khác này thấy Lưu Hiệp như vậy chế nhạo hung nô hữu hiền vương, cũng không cảm thấy có thở yêu bất thỏa. Nói cho cùng, nếu không có lúc trước Đại Hán Triều phân ra Hà Sáo chi địa để bọn họ nghỉ ngơi lấy sức, bây giờ hung nô cũng không biết có tồn tại hay không, một điều Đại Hán Triều dưỡng cẩu, dám đối với triều đình nhai răng, như thế nào đi nữa làm đục, cũng không cảm thấy được quá đáng. Vâng, vâng. Khứ Ti cay đắng hạ thấp đắt đỏ đầu lâu, giờ khác này hắn cũng không dám cùng Lưu Hiệp hò hét, chỉ được lên tiếng phụ họa nói. Hữu Hiền Vương. Lưu Hiệp đứng chắp tay, ở trên cao nhìn xuống cái này khôi ngô hung nô Hữu Hiền Vương, lạnh nhạt nói. Vâng. Ngươi mới tăng thêm trí tuệ sẽ nói cho ngươi biết, có lúc, nói thật, đối với ngươi là sẽ mới có lợi. Lưu Hiệp mỉm cười nói, chỉ là giờ khắc này xem ra, cái kia nguyên bản vô hại mỉm cười, ở Khứ Ti trong mắt so với trên đời tối nụ cười tà ác đều muốn tà ác gấp 10 lần. Đúng, bệ hạ có gì nghi vấn, Khứ Ti nhất định trả lời. Khứ Ti gật đầu liên tục nói. Trâm tử không nhớ rõ, khi nào đi mời các ngươi đến chợ Trâm Bình Định, là người phương nào cho can đảm của các ngươi, dám to gan công nhiên xuất binh đến công Trường An. Lưu Hiệp âm thanh trở nên hơi lạnh lùng, khiến cho người có loại cảm giác không rét mà run. Chuyện này Khứ Ti nghe vậy, trong lòng căng thẳng, không nhịn được hướng về trong đám người một người nhìn lại. Lưu Hiệp ngẩng đầu lên, theo Khứ Ti ánh mắt nhìn, đã thấy triều thần bên trong, Tư Mã Phòng sắc mặt trắng bệch, trên trán giờ khắc này đã chảy ra mồ hôi lạnh. Trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng không có để Khứ Ti nói thêm gì nữa, có những này, đã đầy đủ, quay đầu nhìn về phía Hàn Đức nói, hành hình đi. Hàn Đức sững sờ, lập tức phản ứng lại, tuy rằng không biết Khứ Ti đã quỳ xuống, Lưu Hiệp vì sao còn muốn dưới cái này mệnh lệnh, nhưng động tác trên tay nhưng không có chần chờ chút nào, khai sơn phủ hóa thành một giải lụa, không giống nhau, không chờ Khứ Ti nói chuyện, đã tản nhẫn mà hạ xuống. Không để ý tới Khứ Ti tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, Lưu Hiệp có chút căm ghét nhìn lăn lộn đầy đất Khứ Ti một chút, phất tay nói, mang xuống, tạm giam lên, đừng để hắn chết, sau đó nói không chắc còn có thể rác rưởi lợi dụng một phen. Ây! Tự có người tiến lên, đem Khứ Ti tha như chó chết tha đi. Chư vị thần công, hôm nay nhưng là để chư vị lo lắng, Phương Thịnh đi kiểm lại một chút chiến tổn, nhớ kỹ tướng sĩ công vân, ngày mai tảo triều cùng nhau xử lý, tất cả giải tán đi. Thật sâu nhìn Tư Mã Phòng một chút, nhưng không có nhiều lời, trực tiếp mang người về hướng về trong cung. Chương 88, Trung Hổ. Vệ Trung trở lại Thừa Minh Điện, Lưu Hiệp lập tức phái người đem Vệ Trung cho triệu hồi đến. Nô tỳ ở. Vệ Trung tiểu bào đi tới Lưu Hiệp trước người, không người nói. Chấm để ngươi thành lập bí vệ làm sao? Lưu Hiệp ngồi quỳ chân ở một trương trên bồ đoàn, nhìn về phía Vệ Trung. Dựa theo bệ hạ dặn dò, đã phái đi các nơi, phụ trách trong bóng tối giám sát, chỉ là Vệ Trung cẩn thận nhìn Lưu Hiệp sắc mặt một chút, thấp giọng nói, chỉ là hiện nay, còn chưa thu được hiệu quả. Cũng khó vì bọn họ. Lưu Hiệp gật gù. Dù sao trước đó, cũng đều là một đám cái gì cũng không hiểu đại binh, dù cho Lưu Hiệp tiêu hao thành tiểu điểm tăng lên, vậy cũng trên căn bản là ở vũ lực phương diện tối ưu hóa, loại này lẻn vào, thẩm thấu, điều tra sự tình, chí ít trước mắt bí vệ căn bản không là đủ đảm nhiệm được. Đáng tiếc, trước mắt cũng không có lựa chọn tốt hơn, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Ngươi đi tìm những người này tay. Lưu Hiệp tìm tòi cằm, nhìn ngoài điện, suy tư nói, ngày mai tảo chiều thời gian, cho chấm đem Minh Oan cổ gõ lên. Minh Oan cổ là Lưu Hiệp thiết lập hạ xuống, ý ở dân gian như có trọng đại oan tình thời điểm, bách tính giải oan không cửa, có thể trực tiếp vang lên Minh Oan cổ. Có điều tự Minh Oan cổ nhắc lên tới nay, thượng không có người dùng qua, mà Lưu Hiệp nghe xong cổ hủ kiến nghị, này Minh Oan cổ tuy rằng đứng lên, nhưng cũng không chuẩn bị ngay lập tức sẽ dùng, uy hiếp ý nghĩa càng to lớn hơn với thực tế. Vệ Trung nghe vậy, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, vội vang nói, không biết bệ hạ lần này, nhưng là vì người phương nào. Tư Mã Phòng. Không hẳn muốn tìm hắn, chỉ cần là Tư Mã ra người, đều có thể. Lưu Hiệp tìm tòi cằm suy tư nói. Lần này hung nô khấu thành tuy rằng mang đến tổn thất không thể đo, phàm là sự có tệ tự nhiên cũng là có lợi, Khứ Ti tuy rằng còn chưa có nói ra tên Tư Mã Phỏng, liền bị Lưu Hiệp đánh gãy, nhưng Lưu Hiệp tin tưởng, Khứ Ti lúc đó ở trên tường thành xem Tư Mã Phỏng một chút, thêm vào Tư Mã Phỏng ngay lúc đó biểu hiện, ở đây triều thần nên tâm lý nắm chắc. Nhưng Lưu Hiệp cũng tin tưởng, chỉ bằng cái này, như chính mình muốn động Tư Mã Phỏng, nhất định sẽ có người nhảy ra phản đối, Lưu Hiệp kiên kỵ, Tư Mã Phòng ở Chiêu Hung Nô nhập cảnh bản ý, e sợ cũng là vì đối phó Lý Giác Quách tỷ, lại không nghĩ rằng chính mình trực tiếp đột kích ngược, đem hai tặc chu diệt, khiến Tư Mã Phòng nước cờ này có chút vẽ rắn thêm chân. Càng biết bắt chính là, xin mời thần dung dịch đưa thần khó, e sợ Tư Mã Phòng bản thân cũng không nghĩ đến những này người Hung Nô sẽ không chịu rời đi, đồ thán ba phụ đi. Từng có, nhưng bản tâm nhưng là tốt, hơn nữa Lưu Hiệp hiện tại tuy rằng muốn chèn ép thế gia, mặt khác, cũng phải dựa vào thế gia, dẫn tặc xâm lấn làm không được Tư Mã Phòng, thậm chí khiến người ta minh oan cũng nhiều nhất thương Tư Mã ra một ít lợi ích, không đến nỗi cho Tư Mã ra mang đến ngập đầu thai ương. Lưu Hiệp muốn chính là sao sơn chấn hổ, giết gà dọa khỉ, mà Tư Mã Phòng lúc này chọc ra lớn như vậy một cái sọn, vừa vặn đánh vào Lưu Hiệp lỗ châu mai nhi trên, chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. Vâng, nô tỳ này liền đi làm. Vệ trung nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp ứng một tiếng, cáo tử vội vã rời đi. Tư Mã Phòng khi về đến nhà, đã là buổi chiều, Hung Nô khấu thành, Lưu Hiệp tự mình kích chống trợ uy, những đại thần này tự nhiên cũng không thể không đi, ở trên tường thành đứng hơn nửa ngày, giờ khắc này vốn nên đã là bụng đói cồn cào, nhưng là giờ khắc này, Tư Mã Phòng trở lại trong phủ, nhưng chút nào không nhắc lên được nửa điểm ăn cơm hứng thú đến. Này chết tiệt hồ rất, ngồi quỳ chân ở án thư trước, nghĩ đến trên tường thành, Lưu Hiệp trước khi đi cái kêu bao hàm thâm ý ánh mắt, Tư Mã Phòng biết, bệ hạ tất nhiên là phát giấc ra, chỉ là việc này vốn là cũng là vì quốc gia suy nghĩ, ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng này. Phụ thân đại nhân, xảy ra chuyện gì? Tư Mã Lãng đẩy cửa phòng ra, đi tới Tư Mã Phòng trước người, nhìn Tư Mã Phòng mặt ủ mày trao dáng vẻ, không khỏi nghi ngờ nói. Ai? Tư Mã Phòng nhìn một chút chính mình trưởng tử, cười khổ một tiếng, cũng không có ẩn giấu, đem ban ngày sinh sự tình nói một lần. Ta vốn muốn cho những này hồ rất trở lại, ai biết những này hồ rất, dĩ nhiên như vậy cả gan làm loạn. Tư Mã Phòng cười khổ một tiếng nói. Những này người Hung Nô cướp bóc thành tính, lần này xuôi nam, như không có cho tới đầy đủ chỗ tốt, sao xem thường từ bỏ, có điều bệ hạ hôm nay biểu hiện, lại làm cho Hải Nhi nhìn với cặp mắt khác xưa đây. Tư Mã Lãng cười cợt, lơ đến nói, việc này phụ thân tuy nói có lỗi, nhưng cũng là vì bệ hạ cùng Giang Sơn xã tắc suy nghĩ, nghĩ đến bệ hạ làm sẽ không làm khó phụ thân, bằng không, trên lâu thành vì sao không cho cái kia khứ ti nói ra. Xem ra bệ hạ là muốn bảo đảm phụ thân mới đúng. Phụ thân cần gì phải ưu sầu? Ngươi không hiểu. Tư Mã Phòng thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, chúng ta vị này bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thủ đoạn nhưng khá là cao minh. Trong này, cố nhiên có bệ hạ không muốn để vi phụ lúng túng nguyên do ở bên trong, nhưng càng nhiều, bệ hạ chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này uy hiếp sĩ nhân. Ồ! Tư Mã Lãng kinh ngạc nhìn về phía phụ thân, không do ý nghĩa, lời này nói như thế nào? Bệ hạ lại nắm đại quyền sau khi, liền có lòng chỉnh đốn lại trị. Đáng tiếc Tư Mã Phòng lắc lắc đầu. Là những người kia ăn tương quá khó coi, này quan trung dân sinh quan hệ đến bệ hạ có thể không chấn chỉnh lại hán thất giang sơn xã tắc, những người này như vậy không cho bệ hạ bộ mặt, đã đụng chạm đến bệ hạ điểm mấu chốt. Tư Mã Lãng khinh thường nói, chỉ là thoại nói tới chỗ này, mới đột nhiên cả kinh, ngơ ngác xem hướng về cha của chính mình, ngài là nói. Không sai. Tư Mã Phòng gật gật đầu, bệ hạ chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này, kinh sợ thế gia, mà ta Tư Mã gia nhưng là bất hạnh chính gặp gỡ việc này. Phụ thân dự định làm sao làm? Tư Mã Lãng cau mày nói, đôi này, chuyện này đối với Tư Mã gia tới nói, không phải là việc nhỏ, như bệ hạ thật sự muốn mượn để vùng, cho Tư Mã gia chụp cái trước tư thông với địch phản quốc tội danh, cái kia Tư Mã gia coi như không chết cũng đến thương gần động cốt. Vi phụ chính đang vì việc này mà ưu phiền. Tư Mã Phòng cười khổ nói, việc này, liên quan đến ta Tư Mã thị hương suy. Tư Mã Phòng nắm bắt mi tâm trầm tư nói, gia tộc hương hỏa không thể đoạn tuyệt, như bệ hạ cố ý nên vì khó ta Tư Mã gia, e sợ khó có thể bảo toàn. Phụ thân hà tất lo lắng. Chính đang hai người nói chuyện thì, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng mang theo chút bất kham tiếng cười, liền thấy một tên 12-13 tuổi thiếu niên đẩy cửa mà vào. Trọng đạt, người sao ở đây? Tư Mã Phòng kinh ngạc nhìn mình con trai thứ hai, cau mày nói. Phụ thân thứ lỗi, hài nhi trong lúc vô tình nghe nói việc này, chuyên tới để vì phụ thân giải ưu. Thiếu niên không người nói. Nhóc con miệng còn hôi sữa, không nên nói bậy, đây là liên quan đến gia tộc Hưng Suy chi đại sự, ngươi từ nhỏ, có thể có biện pháp gì? Tư Mã Phòng thiếu kiên nhẫn phất phất tay, này con trai thứ hai tuy rằng thiền tư thông minh, nhưng phong mang quá lộ, hắn đang muốn là thời điểm đem người này đưa tới Toánh Xuyên thư viện, khiến người ta hảo hảo quản giáo một phen. Cũng không phải. Tư Mã ý giờ khắc này vẫn là thiếu niên, chính là phong mang tất lộ tuổi, tự nhiên không có sau đó trầm ổn cùng ẩn nhẫn, nghe vậy lắc đầu nói. Phụ thân ai biết Hải Nhi không thể giúp ta Tư Mã thị độ này cửa ải khó. Ồ! Tư Mã Phòng cao mày nhìn Tư Mã Ý, ngươi có gì mưu, mà trước tiên nói tới. Nếu bệ hạ là muốn kinh sợ thế gia, mà lần này ta Tư Mã gia không thể tránh khỏi, sao không theo ý của bệ hạ kinh sợ một phen thế gia, như bệ hạ chủ động nhận tội, đem chịu tội ôm đồm, như bệ hạ vẫn cứ từng bước ép sát, thì sẽ đưa tới người khác hồ bi cảm giác. Tư Mã Ý chậm rãi nói. Chuyện này Tư Mã Phòng nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời vẫn chưa nói tiếp, yên lặng mà suy tư lên, Tư Mã Ý cũng không rủ, đi tới Tư Mã Lãng bên người quỳ ngồi xuống, chờ Tư Mã Phòng quyết định. Chương 89, mang ra lên điện. Hôm sau trời vừa sáng, thiên còn chưa hoàn toàn lượng, hoàng cung cửa lớn đã rất sớm địa mở ra, từng người tinh thần sáng láng hoàng cung cấm vệ đứng nghiêm ở cửa cung, nên tiếp từng người trước tới tham gia lên triều triều thần. Phương tướng quân sao đến như vậy sớm? Cửa cung, Đinh Trùng nhìn thấy Phương Thịnh, chủ động mở miệng cười nói. Mặt tướng gặp thị lang. Nhìn thấy Đinh Trùng, Phương Thịnh vội vã chắp tay nói, hôm qua bệ hạ mệnh ta kiểm kê chiến tổn, mặt tướng một đêm không ngủ, chuẩn bị hôm nay giao tiếp sau khi, lại đi nghỉ ngơi. Ta đại hán có thể có phương tướng quân bực này trung nghĩa chi tướng, lo gì đại hán không thịnh hành. Đinh Trùng mỉm cười gật gù, đang muốn cùng Phương Thịnh cùng lên điện, đột nhiên sau khi nghe mới truyền đến một tràng thốt lên tiếng, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn sang. Ở hai người phía sau, đã thấy Tư Mã Phòng mang theo trưởng tử Tư Mã Lãng, hai tay bám vào trầm trọng gông xiềng, chính chậm rãi hướng về cửa cung đi tới. Đinh Trùng vội vã đi tới, cau mày cả giận nói, là người phương nào lớn mật như thế, còn không mau mau vì là kiến công đi tới gông xiềng. Ấu Dương Thiết không động tới nộ, đây là ta cha con hổ thẹn với thánh nhân, rất mang ra lên điện thỉnh tội, cùng người khác không quan hệ. Tư Mã Phòng vội vã ngừng lại Đinh Trùng nói, chuyện này muốn nói cái gì? Trong đầu đột nhiên nhớ tới hôm qua ở trên tường thành cảnh tượng, lời vừa tới miệng, nhưng là không nói ra được, chỉ có thể cười khổ nói, kiến công, đúng là ngươi. Tư Mã Phòng khổ sở nói, vốn là muốn trừ Lý Quách hai tặc, ai muốn sẽ chữa lợn lành thành lợn què. Nếu bệ hạ đã chấn chỉnh lại thanh uy, kiến công hà không đem kiến lùi. Đinh Trùng cau mày nói, cũng không không nghĩ, thực cái kia hồ rất tham lam thành tính, không chịu coi như thôi, lão phu cũng vậy. Ai nói xong lời cuối cùng, Tư Mã Phòng than khổ một tiếng. Chỉ là không muốn ta một đời quan minh, cuối cùng lại bị này hồ rất hạng người hỏng rồi một đời danh dự. Đinh Trùng nghe vậy, cũng không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, việc này tuy rằng kiến công hữu sai, nhưng cũng không phải xuất từ bản ý, kiến công chớ hoảng sợ, bệ hạ chính là thánh minh chi quân, việc này chỉ cần nói với bệ hạ mở ra, chưa chắc sẽ thật sự trách tội kiến công. Tư Mã Phòng nghe vậy không khỏi cười khổ, lắc đầu nói, chung quy là phòng chi khuyết điểm, khiến Ung Châu cảnh nội, sinh dân đồ thán, vô tâm vì là quá. Cũng chung quy là quá, Ấu Dương không cần nhiều lời, mà trên triều đình, do bệ hạ tới làm quyết đoán đi. Phương Thịnh đứng ở một bên, không nói gì, hắn là người thông minh, cùng Tư Mã Phòng những thế gia này vọng tộc cũng không cái gì tư giao, quan trọng nhất chính là, đến bệ hạ coi trọng, tay cầm quân quyền, vào lúc này, vẫn là không cần loạn đứng thành hàng tốt, miễn cho đắc tội rồi bệ hạ, mặc nhìn hắn hiện tại ở trong quân quyền nắm chắc, toàn bộ triều đình trong quân, ngoại trừ Chu Tuyển, Hoàng Phủ Tung, Phàn Chu. Trương Tế những này lao tướng cùng với Tử Hoàng ở ngoài, chính là hắn thế. Lực mạnh nhất, nhưng nếu không còn Lưu Hiệp ở sau lưng chỗ dựa, e sợ ngoại trừ Tử Hoàng, không ai sẽ xin tha cho hắn, này e sợ cũng là Lưu Hiệp coi trọng hắn nguyên nhân. Không có hậu trường, lại khá có năng lực, thích hợp làm tâm phúc, như lúc này cùng những này các lao thần hòa mình, ngày sau muốn lại có thêm ngày nổi danh, chỉ sợ cũng khó khăn. Nguyên bản nhân vì là đại thắng Hung Nô, vốn nên ung dung vui vẻ bầu không khí. Theo Tư Mã Phòng cha con mang ra lên điện, để triều đình bầu không khí trở nên quỷ dị lên, một luồng khôn kể ngột ngạt khí tức ở phía trên cung điện lan tràn. Dương Mưu nhìn mang theo trầm trọng gông xiềng quỳ rạp xuống đại điện trung ương Tư Mã Phòng cha con, tham thẳm thở dài, bệ hạ vừa đăng cơ, này sự tình nhưng là lầm lượn từng món, coi là thật là thời buổi rối loạn. Bệ hạ đến. Liên vào thời khắc này, theo vệ trung lanh lảnh tiếng nói ở triều đình trên vang lên, Lưu Hiệp bóng người ra hiện tại phía trên cung điện. Tư Mã Ái Khanh, đây là cớ gì? Làm Lưu Hiệp ánh mắt rơi vào Tư Mã Phòng cha con trên người thời điểm, lông mày không khỏi một thốc, lớn tiếng quát lên, người phương nào lớn mật như thế, chưa qua chấm chi chấp thuận, tự ý hình thượng đại phu. Bệ hạ bất giận, đây là lao thần chính mình chủ ý, không có quan hệ gì với người ngoài. Tư Mã Phòng cha con khấu nói. Tư Mã Ái Khanh, đây là cớ gì? Lưu Hiệp trong lòng đại khái cũng đoán được Tư Mã Phòng động tác này ý tứ, trong lòng không khỏi cảm thán những này lao gia hỏa không có một là kẻ tầm thường. Nhìn như tự trói buộc thỉnh tội, nhưng là lùi một bước để tiến hai bước, đã như thế, mình coi như muốn phạt nặng, quần thần cũng sẽ cầu xin, nếu thật sự là như thế, vậy mình kinh sợ thế ra mục đích, e sợ phải hủy bỏ. Về bệ hạ, hôm qua cái kia Hung Nô nhập cảnh, trên thực tế, là nhân thần mà lên. Tư Mã Phòng Khấu nói, thần có tội. Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi mà tinh tế đạo đến, còn có hay không có tội, chấm ở đây, Mãn Triều thần công cũng ở nơi đây, tin tưởng sẽ cho khanh ra một công chính đoạn tuyệt. Lưu Hiệp ngồi quỳ chân ở long án sau khi, nghiêm mặt nói. Vâng. Tư Mã Phòng không có bảo lưu, đem sự tình nguyên do, bao quát chính mình vì sao xin mời người hung nô xuôi nam trợ triều đình chu trừ gian định, Lý Quách đền tội sau khi, lại là làm sao muốn quát lui người hung nô, chỉ là người hung nô tham lam thành tính, vào quan trung sau khi, dĩ nhiên không chịu rời đi, cuối cùng binh khấu thành Trường An tuần tự nói ra. Trong lúc nhất thời, Mãn Triều thần công lặng lẽ, việc này tuy rằng ra điểm là tốt, nhưng đối với quan trung dân sinh tạo thành thương tổn nhưng là chân thực, trong lúc nhất thời, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Đinh Trùng do dự một chút, tiến lên một bước, không người nói, bệ hạ, việc này kiến công tuy rằng có lỗi, nhưng... Khoát tay háo một cái, đánh gậy Đinh Trùng tiếp tục nói ý tứ, Lưu Hiệp đứng dậy, đi tới Tư Mã Phòng bên người, nhìn Tư Mã Phòng trên người gông xiềng, phất tay nói, Tư Mã Ái Khanh tuổi tác đã cao, người đến, đem này gông xiềng xóa. Vâng. Tự có thị vệ tiến lên, hỗ trợ xóa gông xiềng. Lưu Hiệp trầm giọng nói, đi ngươi gông xiềng, cũng không phải là đại biểu chấm tha thứ ngươi, Phương Thịnh, chiến tổn có thể kiểm kê đi ra. Về bệ hạ, đã kiểm kê xong xuôi. Phương Thịnh vội vã nâng một quyển trúc tiên ra khỏi hàng, không người nói. Nghiệm. Ê. Phương Thịnh triển khai thư tiên, cất cao giọng nói, hôm qua chiến dịch, lại bệ hạ thần cơ diệu toán, chém giết hung nô lang kỵ hơn vạn, bắt được hung nô tù binh tổng cộng 3,628 người, bắt được chiến mã 7,000. Nói một chút quân ta thương vong làm sao? Lưu Hiệp khoát tay hào nói. Ê. Phương Thịnh túi người hành lễ, âm thanh cũng biến thành trở nên nặng nề nói, tuy là đại thắng. Nhưng cái gọi là đả thương địch thủ 1,000, tự tổn 800, quân ta hôm qua chết trận tướng sĩ 2,107 người, nặng nhẹ thương hoạn hơn vạn. Có từng kiểm kê rõ ràng thương vong giả gia quyến? Lưu Hiệp hỏi. Dĩ nhiên kiểm kê rõ ràng. Phương Thịnh gật đầu nói. Sau đó, thông chi phủ khố, rút ra 5 lần quân lương phân với những này thương vong tướng sĩ gia quyến. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. Bệ hạ, chỉ là đã như thế, quân ta phủ khố lương tiền e sợ. Phương Thịnh cau mày nói. Không đủ liền từ chấm nội khố bắt lấy, chấm có thể chịu đói, nhưng không thể để cho chấm tướng sĩ vì là chấm dục huyết sát địch sau khi, gia quyến nhưng phải nhận đông chịu đói. Người hung nô chính là chết nhiều hơn nữa, cũng không sánh được chấm một tướng sĩ quý giá. Lưu Hiệp lạnh rên một tiếng nói. Ê! Phương Thịnh không cần phải nhiều lời nữa, nhưng trong lòng là không khỏi sinh ra một luồng sĩ vì là người chi kỷ chết kích động, có như thế chủ thượng, lo gì tướng sĩ không cần mệnh. Bệ hạ, thần có lời. Liên vào lúc này. Vẫn quỳ trên mặt đất Tư Mã Phòng đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Chương 90, Minh Oan Cổ Hưởng. Bệ hạ, thần có lời. Phía trên cung điện, Tư Mã Phòng ngẩng đầu lên, trầm giọng nói. Tư Mã Ái Khanh có chuyện cứ nói đừng ngại. Lưu Hiệp nhàn nhạt liếc Tư Mã Phòng một chút, gật đầu nói. Việc này, nhân thần mà lên, làm sao có thể làm cho quốc khố lanh lương tiền. Xin mời bệ hạ chấp thuận thần gánh nặng lần này động viên thương vong tướng sĩ tất cả phí dụng, lấy triều đình danh nghĩa thả. Tư Mã Phòng trầm giọng nói. Lưu Hiệp gật gật đầu, thở dài nói, tuy là vô tâm chi quá, nhưng đối với ta đại hán tạo thành nguy hại nhưng là chân thực, Tư Mã Ái Khanh có thể có này tâm, chấm đại những tướng sĩ đó hướng về Tư Mã Ái Khanh trí tạ. Phương Thịnh. Mặt tướng ở. Phương Thịnh tiến lên một bước, không người nói. Việc này liền do ngươi đi làm, nhớ kỹ, những này lương tiền, là cho những kia vị quốc vong thân tướng sĩ, chấm tuyệt đối không cho phép có bất luận người nào đưa tay luồn vào đi, bất luận là ai. Nhưng có mưu toan động này bút lương tiền giả, cho phép ngươi tiền trảm hậu tấu. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hiệp trên mặt né qua một vệ tàn khốc. Ê! Phương Thịnh cao giọng đáp. Tư Mã Ái Khanh. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tư Mã Phòng, trầm giọng nói, việc này dù cho vô tâm, ngươi lại chủ động gánh chịu động viên thương vong tướng sĩ phí dụng, nhưng ngươi phải biết, đây cũng không phải là xử phạt, là ngươi tự nguyện. Lao thần minh bạch, không dám đòi hỏi bệ hạ tha thứ. Tư Mã Phòng không người nói. Tư Mã Phòng sai tin hung nô, vì ta quan trung đại địa đưa tới hồ hoạn, tuy không phải cố ý, nhưng cũng không thể không phạt, liền mệnh ngươi quan hàng cấp 1, phạt đổng 1 năm, ngươi vừa ý phủ. Lưu Hiệp cất cao giọng nói. Tạ bệ hạ khoan dung, lão thần nhận phạt. Tư Mã Phòng trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trợ cấp tướng sĩ phí dụng làm hắn đau lòng, nhưng việc này có thể liền như vậy bỏ qua, với Tư Mã ra mà nói, nhưng là tránh thoát một tràng hạo kiếp, phải biết, tư thông ngoại địch tội danh, nếu thật sự chứng thực. Chu diệt cả nhà không đến nỗi, nhưng tuyệt đối đủ khiến Tư Mã gia lưu lạc. Bệ hạ thánh minh. Không chỉ là Tư Mã Phỏng, Dương Bưu chờ một đám lao thần nghe vậy cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Việc này như xử phạt quá mức, khó tránh khỏi làm cho nhiều lao thần bất mãn, như lúc này bệ hạ cùng thế gia giai cấp triệt để làm lộn tung lên, với đại hán mà nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Hung nô đã lui, Tư Mã Ái Khanh việc, liền như vậy đình chỉ, bất luận người nào không được nhắc lại. Lưu Hiệp ra hiệu Tư Mã Phòng vào liệt, đầu tiên là đem việc này nắp quan định luận, cùng với nói là cho mọi người nghe, chẳng bằng nói là để chúng người yên lòng, hắn sẽ không lại lấy việc này đến cật khó Tư Mã ra. Có điều hung nô hồ rất, dám to gan phạm ta biên giới, đồ lục ta đại hán con dân, việc này nhưng không thể liền như vậy quên đi. Lưu Hiệp gõ gõ bàn, lạnh rên một tiếng nói. Bệ hạ. Dương Bưu đứng ra, không người nói. Thái phó có chuyện cứ nói đừng ngại. Lưu Hiệp mỉm cười nói. Vâng. Dương Bưu gật đầu không người nói, ta đại hán nhiều lần khúc chiết, bây giờ phủ khố trống vắng, dân sinh khó khăn, thứ lao thần nói thẳng, lúc này đoạn không thể cùng hung nô hưng khởi chiến sự, để tránh khỏi đồ thán sinh linh, với xã tắc vô ích. Này trâm tự nhiên biết rõ. Lưu Hiệp gật gù, bây giờ coi như hắn muốn đánh, cũng không nhiều như vậy lương tiền, đừng xem hung nô xâm lấn, Lưu Hiệp có thể tấn xuất kích, nhưng nếu như muốn viễn chinh Hà Sáo, chính là có trực đạo có thể nối thẳng Hà Sáo, nhưng trinh lương thảo đồ quân nhu, không cần quá nhiều, 50.000 binh mã ra Hà Sáo, liền có thể đem quan trung một vùng dân phu cho trinh không còn, chí ít bây giờ, Lưu Hiệp vẫn không có cái kia sức lực đi đánh hung nô, coi như đặt xuống, quan trung một vùng dân sinh cũng phế bỏ. Sự có nặng nhẹ, liền nội tình cũng không đánh dưới liền tùy tiện đi lao sư viễn trình, vậy tuyệt đối là muốn chết hành vi, Lưu Hiệp đương nhiên sẽ không như thế làm. Tuy rằng không thể đánh, có điều những này hung nô tù binh, chẳng có thể không dự định giúp bọn họ nuôi không, thái phó. Thân ở, nghĩ một phần chiếu thư, truyền cho hung nô, giúp chấm khiển trách những này hồ rất, thuận tiện để bọn họ dâng lên đầy đủ dê bò chiến mã, để đổi bọn họ người. Lưu Hiệp lạnh lùng nói, bệ hạ muốn để cho chạy những này hung nô man gì. Dương Bưu không khỏi cau mày nói, bệ hạ, thần cho rằng, không thể, cái kia người hung nô lang tử tâm tính, ta đại hán cường thịnh thì lại cả tộc dựa vào, bây giờ ta đại hán triều thế vi, liền lộ ra xài lang bản tính, như thả những này người hung nô trở lại, ngày sau chờ cái kia người hung nô nguyên khí khôi phục, vẫn sẽ đối với ta đại hán hình thành uy hiếp. Cái thời đại này văn nhân cùng sau đó Tống Minh văn nhân nhưng bất đồng, trong xương lộ ra một luồng cường thế, đối xử dị tộc, có thể rất không giống hậu thế như vậy khách khí. Cái kia liền không cho hắn khôi phục nguyên khí. Lưu Hiệp hai tay liên kết, cười lạnh nói, châm chỉ nói là thả người, nhưng những người này nếu đảm dám mạo phạm ta đại hán thiên uy, như để bọn họ như thế trở lại, chấm bộ mặt ở đâu? Đại hán thiên uy còn đâu? Cái kia Dương Bưu không rõ nhìn về phía Lưu Hiệp, ý của bệ hạ là. Chuyện châm khẩu dụ, những này hung nô tù binh, giống nhau nơi lấy cung hình, nhớ tới chớ đem người giết chết, châm còn chờ dùng bọn họ đổi chút dê bò đây. Lưu Hiệp không mặn không nhạt nói. Cái gọi là cung hình, ân, chính là cắt xuống đản đản ý tứ, đối với nam nhân mà nói, dù cho cổ đại thái giám nghề nghiệp này tiền lương phong phú, cũng không phải mỗi người đàn ông đều có cái này giúp khí đến dẫn đao thành một nhanh. Ê! Phía trên cung điện, thỉnh thoảng truyền đến hít khí lạnh âm thanh. Dương Bưu khỏe miệng co giật mấy lần, không người lui về đội ngũ, không nói thêm nữa, dù cho bởi vì lần này sự tình đối với người hung nô rất bất mãn, phi thường bất mãn, giờ khác này cũng không cái gì hoán nghiệm. Bất quá đối với những kia người hung nô, cũng không cái gì đồng tình chi tâm, dâm vì là vạn tác chi, vẫn là cắt bất việc, đặc biệt là đối với những này động bất động yêu thích làm nhục nữ nhân người hung nô tới nói, cứ như vậy, cũng có thể thiếu tạo mấy phần nghiệt. Như chư vị không dị nghị Lưu Hiệp nhìn một chút cả triều đại thần, đột nhiên cảm thấy này sự tình để những đại thần này tới làm có chút không thích hợp, quay đầu nhìn sang một bên vệ trung nói, vệ trung, liền do ngươi đến phụ trách hành hình đi, nhớ kỹ, đừng giết chết, những người này. Còn có thể sử dụng. Ê! Vệ trung trong mắt lóe ra một vẻ hưng phấn vẻ mặt, gật đầu đáp. Quân thần cũng không có dị nghị, dù sao những người này coi như trả về, sợ là phế bỏ, dù sao coi như là lang tính 10 phần người hung nô nếu là thành thái giám, đời này phỏng chừng cũng phải cáo biệt chiến trường, rất khó tưởng tượng một đám thái giám phóng ngựa rong ruổi ở chiến trường bên trên là thế nào một mảnh phong quang, hơn nữa cứ như vậy, cũng có thể kinh sợ hung nô, lần sau trở lại thời điểm. Phòng trường này tâm lý cũng đến cân nhắc một chút. Cho tới giao cho vệ trung đến xử lý việc này, mọi người cũng không cảm thấy có thập yêu bất thỏa, cũng không thể để một đám sĩ đại phu đi xử lý chuyện như vậy đi, chuyến đi, này mặt có còn nên. Đông 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 đông. Mọi người ở đây cho rằng, hung nô sự tình liền như vậy bỏ qua đi thời điểm, một trận tiếng trống trầm trầm đột nhiên ở trong hoàng cung vang lên, để nguyên bản tâm thần thư giãn trong lòng mọi người không khỏi căng thẳng. Bệ hạ, là Minh Văn Cổ. Vệ trung tiến lên một bước. Không người nói. Lời nói tuy nhẹ, nhưng nghe ở quần thần trong tai cũng giống như với một cái sấm rền. Chương 91, tiểu nhân vật. Minh Oan Cổ, Lưu Hiệp vừa nắm quyền thì liền thiết lập, bản ý là vì là bách tính cung cấp một cái có thể trực tiếp tấu lên trên con đường, cũng coi như là cho thế gia đại tộc mang cái kim cô chú, cũng có kinh sợ tâm ý. Đáng tiếc, gia điểm là tốt, nhưng Mại Hà triều đình ở dân gian hiện ra nhưng đã mất đi công tin, ngược lại Minh Oan Cổ ý nghĩa đã truyền đạt đến các nơi, nhưng mà trải qua mấy ngày, nhưng từ không có người vang lên quá, cũng làm cho Lưu Hiệp đối với triều đình ở bách tính trong lòng danh tiếng có một trực quan nhận thức. Văn võ ba quan, cũng từ vừa mới bắt đầu bài xích, đến hiện tại đã thành coi thường, tuy nói Lưu Hiệp đẩy ra Minh Oan Cổ, nhưng cũng có minh khiến, trên cáo thượng quan, chính là dĩ hạ phạm thượng, như là thật thì thôi, nếu là bị tra ra chính là vu oan hãm hại, phạt nặng. Cái này cũng là văn võ bá quan có thể khoan dung việc này nguyên nhân, dù sao câu nói này nghe hời hợt, nhưng bình dân bách tính đều sẽ đem quan trường hướng về trong bóng tối nghĩ, quan quan tương vệ, cái kia hoàng đế nói cho cùng cũng không phải là quan lớn nhất như sao. Làm quan nhi, có mấy đồ tốt. Hơn nữa từ xưa đến nay, dân không cùng quan đấu tư tưởng từ lâu cắm rễ lòng người, thêm vào thế gia trong bóng tối lấy dư luận áp chế, coi như thật sự có oan khuất, cũng không dám thật sự chạy tới gõ này Minh Oan Cổ. Lúc này Minh Oan Cổ vừa vang, nhất thời làm một đám đại thần đáy lòng run lên. Chuyện. Lưu Hiệp mặt không hề cảm xúc cất cao giọng nói. Rất nhanh, ở vài tên thị vệ hộ tống dưới, một tên có chút nơm nớp lo sợ thanh niên tiến vào đại điện, đến đại điện trung ương, cũng không dám nhìn lâu, phù phù một tiếng ngã quỳ trên mặt đất. Đại hán không thịnh hành quý lễ, vậy cũng là chỉ văn võ bá quan, sĩ đại phu giai cấp có thể gặp vua không quỳ, bình dân bách tính, đừng nói thấy hoàng đế, chính là lấy nha đường cũng phải quỳ. Điện hạ quỳ giả người phương nào? Không để ý đến văn võ bá quan xì xào bàn tán, Lưu Hiệp cúi đầu, nhìn xuống tên này rõ ràng có chút không dễ chịu người trẻ tuổi, trong lòng không khỏi thầm khen vệ trung sẽ tìm người, một người như vậy vừa nhìn chính là trung thực nông dân, sẽ không lừa người, hắn lời nói ra, có lúc, càng có bị lực sát thương. Về hoàng thượng lao ra, ta gọi Ngưu Đản. Nghe được Lưu Hiệp tâm thanh, cái kia người trẻ tuổi vội va đáp. Ngưu Đản. Chấm là hỏi ngươi tên thật là gì? Lưu Hiệp nhíu nhíu mày, hắn đúng là biết có tiện danh nói chuyện, đừng nói cổ đại, chính là hiện đại. Một ít nông thôn bên trong đều nhận vì muốn tốt cho tiện danh nuôi sống, mà ở thời đại này, đừng nói bình minh bách tính, chính là hoàng gia ở nhân số không vượng thời điểm, cũng sẽ lên một ít tiện danh làm nhũ danh đến dùng, có điều trường hợp này, nói cái nhũ danh đi ra, có phải là không tốt lắm. Về hoàng thượng lao ra, ta liền gọi Ngưu Đản, từ nhỏ ta cha chính là gọi như vậy, thôn nhi người bên trong cũng đều như thế gọi ta, Ngưu Đản chính là ta tên thật. Ngưu Đản không rõ nhìn về phía Lưu Hiệp, một mặt mở mịt nói. Hảo hảo tốt Lưu Hiệp không lại tiếp tục ở danh tự này trên tích cực, nhìn về phía hắn nói, Ngưu Đản A, ngươi có biết, ở này phía trên cung điện, ngươi bất luận muốn cáo vị nào công khanh, một khi cha không thật, chính là dĩ hạ phạm thượng, tội thêm một bậc. Ta biết, nhưng ta nói đều là thật sự, không có gì đáng sợ. Ngưu Đản khoát tay hào nói, được, ngươi nói đi, ngươi muốn cáo ai? Lưu Hiệp xoa xoa huyệt thái dương, nên nói thuần phát thật đây, vẫn là nói khuyết gần thật đây. Ta muốn cáo một người tên là Tư Mã Phòng Đại Quan. Ngưu Đản nói rằng, Tư Mã Phòng. Lưu Hiệp chỉ cả triều văn võ, trầm giọng nói, Ngưu Đản, ngươi có biết, trong những người này, người nào là Tư Mã Phòng? Ta không biết. Ngưu Đản lắc lắc đầu, nhưng ta chính là muốn cáo hắn. Hoang đường. Đinh Trùng có chút tức giận trừng mắt Ngưu Đản cả giận nói, ngươi nếu không nhìn được Tư Mã Phòng, vì sao lại muốn cáo hắn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bực này trang nghiêm nơi, là bọn ngươi những này điều dân hồ đồ nơi? Lưu Hiệp cũng một mặt đau đầu nhìn về phía vệ trung, nay tìm đến chính là cái gì quỷ. Vệ trung một mặt mồ hôi lạnh nhìn Lưu Hiệp, thấp giọng nói, nô tỳ cũng không biết, hắn chỉ nói hắn có oan tình, hơn nữa chu vi trong thôn cũng là nói như vậy, điện úy còn không đem hắn bắt. Ta không có hồ đồ. Lưu Đản giờ khắc này nhưng là mạnh miệng nói, tuy rằng ta không quen biết hắn, nhưng ta nhận thức Tư Mã Khánh, chính là hắn, không chỉ chiếm lấy ta ra đất ruộng, còn đánh chết ta cha, trắng trợn cướp đoạt tỷ tỷ, tam thiên trước. Ta tỉ tỉ bị người vứt tại ngoài thôn đầu bãi tha ma bên trong, thời điểm chết, liền bộ quần áo đều không có. Tư Mã Khánh thì là người nào? Cùng Tư Mã Ái Khanh lại có gì căn hệ? Lưu Hiệp cau mày nói, tâm lý nhưng là hơi lớn trí rõ ràng, này Tư Mã Khánh, chỉ sợ cũng là Tư Mã thị tộc nhân chứ. Ta nghe người ta nói, cái kia Tư Mã Khánh chính là ỷ vào là Tư Mã Phòng chất tử, cũng là bởi vì Tư Mã Phòng sai khiến, hắn mới làm như vậy. Ngưu Đản kêu dên nói, Tư Mã Ái Khanh. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Tư Mã Phòng, trầm giọng nói. Thân ở. Tư Mã Phòng một mặt cay đắng đứng ra. Tư Mã Khánh có thể có người này. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Về bệ hạ, thần nhưng có một chất tên là Tư Mã Khánh, thiêm vị là Bá Lăng huyện úy, chỉ là việc này, thần thực không biết. Tư Mã Phòng cười khổ nói. Ta chính là Bá Lăng huyện người. Ngưu Đàn nói. Vậy ngươi khả năng chứng thực việc này thật giả? Lưu Hiệp Tuân hỏi. Sao không thể? Cái kia Tư Mã Khánh ở Bá Lăng huyện làm chuyện như vậy hơn nhiều, Hoàng thượng lao ra chỉ cần phái người đi hỏi thăm một chút liền biết rồi. Ngưu Đản gật đầu nói. Phương Thịnh, việc này, ngươi tự mình dẫn người đi thăm dò, thuận tiện đem cái kia Tư Mã Khánh cho chấm mang về, như có người trong bóng tối ngăn cản, cũng cùng nhau mang đến gặp chấm. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Ê! Phương Thịnh nghe vậy, không người tuân mệnh một tiếng, lui về ban liệt. Hoàng thượng lao ra, ngài sẽ không cũng không dám quản việc này chứ. Ngưu Đản đứng dậy, lớn tiếng nói. Lớn mật. Một tên võ tướng trợn mắt vừa mở, một phát bắt được Ngưu Đản bả vai nói, dám đối với bệ hạ vô lễ, còn không cho ta quỳ xuống. Dựa vào cái gì? Ngưu Đản nộ rên một tiếng, một phát bắt được tên này võ tướng, hất tay ném một cái. Cái kia võ tướng tuy rằng theo Lưu Hiệp bản lĩnh không lớn, nhưng cũng là hơn 60 vũ lực trị, thân thủ đối phó phổ thông anh nông dân tử, mười mấy 20 cũng không tới gần được. Hơn nữa cái kia thân thể khôi ngô, nói thế nào cũng có 100-200 cân, ở Lưu Hiệp cùng với cả triều văn võ ánh mắt kinh ngạc bên trong, càng bị này Ngưu Đản một tay nhắc tới, nhấc lên, hất tay ném một cái, ném ra xa 5-6. Trượng, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên là không đứng lên nổi. Làm càn. Phương Thịnh ánh mắt chìm xuống, tiến lên một bước, một cái đè lại bạo nổ Ngưu Đản, dùng sức ép một chút, lấy Phương Thịnh đưa tay dĩ nhiên không thể đè xuống. Ngược lại bị Ngưu Đản dùng sức một tránh cho kiếm được lảo đảo lùi về sau vài bước. Ao ào ào một đám điện úy nghe được trong đại điện vang động, vội vã xung tới, đem Ngưu Đản bao quanh vây nốt. Được rồi. Lưu Hiệp trong mắt lóe ra một vệ thần sắc kinh ngạc, phất tay một cái nói, tất cả lui ra, còn thể thống gì? Ê! Một đám điện úy nghe vậy, chỉ được lui ra. Lưu Hiệp nhìn về phía Ngưu Đản, trầm giọng nói, Ngưu Đản, trong triều đình, không thể làm bừa, chấm cũng không phải là mặc kệ, chỉ là việc này. Không thể chỉ nghe ngươi một người nói như vậy, chấm đáp ứng ngươi, trong vòng 3 ngày, sẽ cho một mình ngươi trả lời chắc chắn, bên cạnh ngươi vị tướng quân này phụ trách điều tra này án, nếu ngươi không tin, có thể theo hắn cùng đi, cũng coi như là giám sát. Thật sự, Ngưu Đản nhìn Lưu Hiệp, chần chờ nói, chấm kim khẩu ngọc nôn, tuyệt vô hương nôn. Lưu Hiệp đứng lên đến, trầm giọng nói, được, ta sẽ tin bệ hạ. Ngưu Đản gật gù, một lần nữa quỳ xuống. Phương Thịnh. Việc này liền giao do ngươi đi làm, mau chóng cho chấm trả lời chắc chắn, mặt khác vu án rõ ràng trước, bảo vệ Ngưu Đản an toàn. Lưu Hiệp phất phất tay nói, chư vị thần công nếu như không có sự tình, liền bãi triều đi. Chương 92, bình tĩnh. Ngưu Đản sự tình, kỳ thực ở này cả triều văn võ xem ra, cũng không phải cái gì đại sự. Chư hầu cát cứ, thiên hạ đại loạn, thời đại này, mỗi ngày đều ở người chết, một tiểu nhân vật, cố nhiên bi thảm. Nhưng cũng không đáng phóng tới triều đình bực này xử lý quốc gia đại sự địa phương đến xử lý, tự có huyện nha đi quản lý, chỉ là việc này nhưng một mực bị đâm đến vị ương cung, thậm chí hoàng thượng tự mình hỏi đến, sự tình tính chất thì có chút không giống. Kết hợp trước Lưu Hiệp có chỉnh đốn lại trị ý tứ, khiếu giác nhạy cảm giả đã nhìn ra đầu mối, Tư Mã Khánh là Tư Mã Phòng chất tử, thân phận này có chút chói mắt, thậm chí che lấp hắn khác một tầng thân phận, hắn vẫn là Bá Lăng huyện huyện úy. Cẩn thận ngẫm lại. Một huyện úy liền dám như vậy trắng trợn làm ra bực này người người oán trách sự tình, quan trung lại trị hắc ám, có thể thấy được chút ít. Liền ngay cả Tư Mã gia, đối với việc này cũng vô cùng đau đầu. Lưu Hiệp dễ dàng bỏ qua Tư Mã gia tư thông với địch việc, tuy nói sự ra có nguyên nhân, nhưng Lưu Hiệp như vậy dễ dàng bỏ qua đi, đã để Tư Mã Phòng cha con cảm động đến rơi nước mắt. Một mực vào lúc này, Tư Mã Khánh sự tình bị chọc ra đến, để Tư Mã Phòng có loại hận không thể tự tay đem lịch tử này cho chặt kích động. Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng vào lúc này lại đi vì là Tư Mã Khánh biện hộ cho, không chỉ cùng pháp khó chứa, chính là ân tình trên, nếu thật sự làm như thế, thì có chút được voi đòi tiền, cũng bởi vậy, ở này kiện sự tình trên, Tư Mã gia lựa chọn trầm mặc, bất kể là Tư Mã Phòng vẫn là mấy con trai, đều không có lại vì là Tư Mã Khánh sự tình nói nhiều một câu. Làm người trong cuộc Tư Mã gia đều lựa chọn buông tay, người tự nhiên cũng càng không có lý do gì nhúng tay, cứ như vậy, chỉ cần Tư Mã Khánh bị làm. Đối với các nơi quan chức tuyệt đối là một to lớn uy hiếp. Đối với phản ứng của mọi người, Lưu Hiệp không có đi quan tâm, Tư Mã Khánh sự tình, tuy rằng còn chưa định án, nhưng cũng không có vấn đề. T. Thừa Minh Điện bên trong, để trần cánh tay Lưu Hiệp khỏe miệng co giật một hồi, nỗ lực không để chính mình con mắt đến xem chính đang cho mình bôi lên rượu thuốc đường cơ. Bệ hạ chính là vạn kim thân thể, nổi chống trợ uy bực này sự tình, có thể nào tự mình đi làm. Dục Tú đứng Lưu Hiệp bên người. Nhìn đường cơ mỗi một lần giúp Lưu Hiệp bôi lên rượu thuốc, Lưu Hiệp khỏe miệng liền co giật mấy lần, chỉ là cố nén không có lên tiếng âm đến, khỏe mắt một đỏ, có có chút oán giận nói. Đem chính là tam quân chi phách, lần này hung nô xâm lấn, trong thành có thể dùng chi đem chỉ có Phương Thịnh một người, chấm thân là thiên tử, tự nhiên vì là tướng sĩ cổ vũ sĩ khí, mới có thể trên dưới một lòng. Lưu Hiệp lắc lắc đầu, nhìn Dục Tú một cái nói, bực này sự tình, ngươi chờ vẫn là không nên quá hỏi rất hay, Tề Hoàng Tẩu, khinh chút. Bệ hạ không nên lộn xộn. Đường Cơ oán trách chừng Lưu Hiệp một chút, nhìn rõ ràng có chút sưng cánh tay, lắc lắc đầu, bệ hạ bây giờ có điều 11, bực này sự tình, vốn không nên bệ hạ đi làm. Chuyện trên đời, không có có nên hay không, chỉ có cần hay không. Thở ra một hơi, Lưu Hiệp lắc đầu cười nói, lại nói này luân rủi trống không bó khí lực vẫn đúng là không được, này vẫn là hắn mỗi ngày cần tu hổ quyền, tố chất thân thể xa bạn cùng lứa tuổi, tặc thiên nhất chàng trượng đánh xuống, ngày hôm nay này cánh tay liền sưng lên một vòng, thay đổi người thường, không phải thường thường luyện, e sợ càng là không thể tả. Nhìn Lưu Hiệp sưng cánh tay, Đường Cơ trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng là không khỏi nhớ tới Lưu Biện, như lúc trước Lưu Biện có thể có như bây giờ Lưu Hiệp lần này khí phách, dầu gì, cũng không đến nỗi bị hại chứ. Tự nhiên không biết mình vị này hoàng tẩu đã đi rồi thần, Lưu Hiệp giờ khắc này nhưng là nghĩ đến khác một kiện sự tình, nghĩ đến ngày hôm qua ở triều đình trên Ngưu Đản biểu hiện, không khỏi bật cười. Bệ hạ đang cười cái gì? Lưu Hiệp tiếng cười đem Đường Cơ kéo định thần lại, hơi nghi hoặc một chút nói. Nghĩ đến cái thú vị người, tê. Đường Cơ nghe vậy, có chút ngạc nhiên nói, không chỉ là người phương nào có thể làm cho bệ hạ cao hứng như thế. Một trông trọn. Lưu Hiệp trong đầu né qua hôm qua Ngưu Đản ở phía trên cung điện đem một tên võ tướng ném ra sự tình, lấy hắn bây giờ nhãn lực, tự nhiên có thể thấy, cái kia trong đó không có bất kỳ xảo kình. Này Ngưu Đản liền thuần túy là một không hiểu chút nào võ nghệ mang hắn, nhưng một thân khí lực nhưng là làm người liếc mắt, thậm chí Phương Thịnh này đám nhân vật không ứng phó kịp bên dưới, thiếu chút nữa cũng bị Ngưu Đản cho lật tung. Ngưu Đản, đại hán bách tính. Vũ lực 7 o, thống suất 27, ngưu lược 12, chính trị 9. Xem ra tựa hồ không ra sao, nhưng một trung thực nông dân, cả đời đừng nói ra chiến trường, e sợ liền theo người đánh nhau cơ hội cũng không nhiều, này 7 ho điểm vũ lực trị thì có điểm không thể tưởng tượng nổi, người bình thường, coi như thế nào đi nữa khổ luyện, không có kinh nghiệm thực chiến, vũ lực trị nhiều nhất cũng có điều 6 ho, có thể đạt đến như thế tài nghệ cao, e sợ cùng Ngưu Đản thiên phú có quan hệ, nếu như hảo hảo dạy dỗ một phen, tương lai tuyệt đối là một thành viên dũng tướng. Đây là một bị mai một. Chưa qua quật dũng tướng, Lưu Hiệp tin tưởng, ở thời đại này, nhân vật như vậy nhất định còn có thể trưởng thành, đều tên Lưu Sử Sách, nhưng càng nhiều nhưng là yên lặng chết đi hoặc là trên đường chết trẻ, cuối cùng vô thanh vô tức mất đi với cái kia thời gian trường hà bên trong. Lần này vốn là muốn để vệ trung tùy tiện tìm một có oan người đến kinh sợ thế gia, đồng thời cũng để cho mình chỉnh đốn lại chỉ có một rất tốt bắt đầu, lại không nghĩ rằng bất ngờ đào móc ra như thế một tiềm lực hình nhân tài, tuy rằng chỉ là một dũng phu quân. Nhưng cũng coi như là niềm vui bất ngờ không phải sao. Bệ hạ có thể như vậy quan tâm dân sinh, quả thật bách tính chi phúc. Đường Cơ nghe vậy, nhưng là không có hỏi nhiều nữa, hoàn toàn là hai cái vòng tròn, nàng không cho là mình sẽ cùng cái này giai cấp sản sinh cái gì gặp nhau. Đường Cơ không có hỏi, Lưu Hiệp cũng không nói thêm, các thái y điều chế rượu thuốc công hiệu quả nhiên bất phàm, chỉ là trong chốc lát này, trên cánh tay loại kia chua chướng ma thống cảm giác đã tiêu tán không ít, đem Ngưu Đản sự tình tạm thời thả xuống. Lưu Hiệp ngược lại nhìn về phía một bên Dục Tú. Dục Tú, ngày hôm trước để ngươi đại chấm đi an ủi Thái gia tỷ tỷ, Thái gia tỷ tỷ có thể có nói cái gì? Ngày hôm trước hắn nhưng là mệt muốn chết rồi, cho tới chiến hậu trở lại trong cung, trực tiếp đem này kiện sự tình bàn giao cho Dục Tú sau khi, liền ngã đầu liền ngủ, bây giờ nhớ tới đến, không khỏi quan tâm nói. Tuy nói dựa theo cổ hủ kiến nghị, kế hoạch muốn trì hoãn một ít, nhưng kế hoạch trì hoãn, chuẩn bị nhưng không thể chậm, Thái Diễm như vậy hiếm thấy giáo dục hình nhân tài. Nhất định phải chộp vào trong tay. Nay thật không có điều Thái tiên sinh di cốt ở hôm qua trong chiến loạn bị loạn quân đập lên, chiến hậu tuy rằng sai người đi tìm, nhưng cũng đã không tìm được, Thái tiểu thư rất thương tâm, nô tỳ quá khứ, cũng chỉ là nha hoàn kia tiếp đón. Dục Tú có chút bất mãn bĩu môi nói. Có chuyện này. Lưu Hiệp nhíu nhíu mày, trong lòng có chút tiếc hận, Thái Ung cũng coi như một đời nho đạo tông sư, nhưng đến cuối cùng, này xem như là hài cốt không còn đi. Thở dài, Lưu Hiệp phân phó nói. Chờ một lúc để vệ trung mang những người này đi vào, tìm một chỗ phong thủy bảo địa, giúp Thái công thành lập một y quan chủng. Lấy hiện nay trạng thái, lại nghĩ đem hài cốt đưa trở về để Thái Ung lá dụng về cội, đã không thể, có điều có thể vì vậy mà để Thái Diễm lưu lại, cũng coi như hiểu rõ Lưu Hiệp một nỗi lòng, cứ như vậy, Thái Diễm cũng không cần lại về Trần Lưu, dù sao binh hoang mã loạn, Thái Diễm cho dù nổi tiếng bên ngoài, nhưng chư hầu nếu thật muốn cường lưu, có thừa biện pháp. Ê! Chương 93, bắt người. cũng không phải hết thể hoàn khố đều là một bộ hung hăng càn quấy dáng vẻ, chí ít Tư Mã Khánh không phải. Phương Thịnh nhìn trước mắt hào hoa phong nhã thanh niên, rất khó đem như thế một nho nhã thanh niên cùng trên phố truyền lưu cái kia ác bá liên hệ cùng nhau. Đương nhiên, tiền đề là hắn không mở miệng. Bắt ta. Tư Mã Khánh nguyên buồn nhất song tinh mục hơi nheo lại. Không sai. Bá Lăng huyện trong quân doanh, Phương Thịnh không nhìn Chu Vi mắt nhìn chằm chằm huyện binh, hờ hững gật gù, bổ tướng quân đã lục soát đến xác thực chứng cứ, đủ để cho ngươi định tội, hiện tại, xin mời theo ta đi Trường An một chuyến. Xem ra tướng quân hôm nay, thị phi muốn cùng ta làm khó dễ. Tư Mã Khánh nhìn lướt qua Chu Vi huyện binh, cười lạnh nói, ngươi cũng biết, ở này Bá Lăng huyện bên trong, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, đừng nói ngươi là tướng quân, chính là bệ hạ tới, nếu ta không cao hứng, hắn cũng đừng muốn đi ra ngoài. Làm càn. Phương Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, lớn tiếng quát lên, ngươi cũng biết, riêng là một câu nói này, liền đủ để định ngươi chi tội. Ha ha, Tư Mã Khánh lắc đầu bật cười nói, xem ra tướng quân còn chưa thấy rõ tình hình, lẽ nào ngươi nghĩ ta này Bá Lăng huyện hơn 1.000 tinh binh là trang trí hay sao? Phương Thịnh bừng tỉnh, nhìn lướt qua Chu Vi nghe vậy ưỡn ngực mọi người, có chút không nói gì, ánh mắt nhưng hơi nheo lại đến, này chính là ngươi dựa vào. Tuy rằng không chống đỡ được triều đình 10 vạn đại quân, có điều tướng quân này đến, chỉ dẫn theo 4 cái tùy tùng thêm vào cái này. Tư Mã Khánh nhìn về phía Ngưu Đản, trong mắt lóe ra một vệt căm ghét, lắc đầu nói, chính là cái kia Lữ Bố đến rồi, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Nhìn vẻ mặt tự tin Tư Mã Khánh, Phương Thịnh thực sự không biết nên làm gì đánh giá, hắn chính là xa trường tướng giả, nhãn lực không kém, này Bá Lăng huyện huyện binh mặc dù coi như tinh khí no đủ, nhưng Phương Thịnh chỉ cần vừa nhìn, liền biết đều là chút liền chiến trường đều không trải qua trắng đinh, bắt nạt tóc hối của bách tính hoàn thành, nhưng rơi vào Phương Thịnh nhãn lực, vốn là một đám ố hợp chi chúng. Nói như vậy, Ngưu Đản việc, ngươi cũng nhận. Phương Thịnh mại tính tình hỏi một câu. Nhận, ngươi lại như hà. Tư Mã Khánh cười lạnh nói, đừng nói này khắp thành tinh nhuệ, chính là ta thúc phụ, cũng là đương triều thái phó, chính là. Không nên sỉ nhục tinh nhuệ hai chữ, mang đi. Phương Thịnh đã không muốn tiếp tục nghe cái này nhị thế tổ vô nghĩa, cảm giác sự thông minh của chính mình chịu đến sỉ nhục, lúc này phất tay nói. Ê! Phương Thịnh phía sau 4 tên tướng sĩ, nhưng là Phương Thịnh thân vệ đội trưởng, mỗi một cái đều là trải qua bách chiến, thân thủ bất phàm. Giờ khác này Phương Thịnh ra lệnh một tiếng, cái nào còn quản Tư Mã Khánh ở nơi đó tiếp tục kêu la, thiếu kiên nhẫn trực tiếp tiến lên, đem Tư Mã Khánh trói lại, lấy ra gông xiềng trực tiếp đem Tư Mã Khánh khảo lên. Lớn mật. Chu Vi một đám huyện binh căn bản không nghĩ tới Phương Thịnh dưới tình huống như vậy, dĩ nhiên không kiêng dè chút nào động thủ bắt người, trong lúc nhất thời có chút lăng, chờ phản ứng lại thời điểm, vội vã lệ quát một tiếng, liền muốn tiến lên cướp người. Cút. Phương Thịnh lạnh rên một tiếng, trường thương trong tay một luân, đem thương làm côn sứ, chỉ một đòn, liền đem xông lên vài tên huyện binh cho quét bay ra ngoài, nhất thời đánh ngã một đám lớn. Ta chính là đãng khấu đem quân đội Thịnh, phụ mệnh lùng bắt tham quan, bọn ngươi như dám ngăn trở, coi đồng như phản, tiền trảm hậu tấu. Phương Thịnh một súng luân quá, đem trường thương trong tay hướng về trên đất một trận, chu vi trong vòng 10 trượng, đều có thể cảm nhận được mặt đất mãnh liệt nhảy một cái. Phương Thịnh trố mắt quát lên, còn không cùng ta lui ra. Bọn ngươi muốn tạo phản à? Đang khi nói chuyện, cái kia cỗ trên chiến trường ma luyện ra đến sát khí lan tràn ra, cách đến gần sắc bạch, xa một chút cũng bị Phương Thịnh khí thế nhiếp. Những binh sĩ này liền như đồng Phương Thịnh suy nghĩ giống như vậy, tuy rằng thân thể cường tráng, nhưng trong ngày thường ỷ thế hiếp người vẫn được, muốn nói chiến trường, nhưng là căn bản không trải qua, nhân số tuy nhiều, nhưng giờ khắc này Tư Mã Khánh bị bắt, lại bị Phương Thịnh khí thế nhiếp, cái nào còn dám tiến lên nửa bước. Trong lúc nhất thời từng người lui lại, nhìn Phương Thịnh chờ người áp Tư Mã Khánh, liền như vậy đi ra ngoài. Ngăn ở trên đường huyện binh mắt kiến Phương Thịnh chờ người lại đây, theo bản năng nhường ra một lối đi, liền như thế trơ mắt nhìn Phương Thịnh rời đi. Thả ra ta, ngươi có biết, này trong thị trấn, thượng có hơn 1.000 tinh nhuệ, các ngươi không đi ra được. Tư Mã Khánh nhìn mình trong mắt những kia tinh nhuệ, lại bị Phương Thịnh một nhân khí thế cho trấn chủ, coi là thật là vừa giận vừa sợ, một bên bị ép buộc ra bên ngoài ép, một bên lớn tiếng quát lên. Phương Thịnh đã chẳng muốn lại với hắn phí lời, liền như thế mang người hướng về quân doanh đi ra ngoài, trong quân doanh nhân số tuy rằng không ít, nhưng cũng bị Phương Thịnh khí thế nhiếp, căn bản không dám lộn xộn. Làm càn. Liền ở Phương Thịnh muốn ra quân doanh thời khắc, phía trước vội vội vàng vàng đến rồi một đoàn người ngựa, vì là chính là một tên thiên mập trung niên, giờ khắc này thở hồng hộc che ở Phương Thịnh 6 người trước người, lớn tiếng quát lên, bọn ngươi đang làm gì? Dám thiện động triều đình tướng lĩnh. Ta chính là đãng khấu đem quân đội Thịnh. Hôm nay phụng bệ hạ chi mệnh, trước tới bắt Tư Mã Khánh. Phương Thịnh nhíu mày, ra hiệu mọi người dừng lại, ánh mắt lạc ở người trung niên phúc trên mặt, cau mày nói, ngươi là người phương nào? Ta chính là Bá Lăng huyện huyện lệnh Trương Chủng. Người trung niên cau mày liếc mắt nhìn Phương Thịnh phía sau Tư Mã Khánh, trầm giọng nói, chính là triều đình bắt người, cũng nên y luật pháp mà đi, bọn ngươi. Phương Thịnh trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tấm chiếu khiến, lạnh lùng nói, đây là bệ hạ khâm tứ chiếu thư, Tư Mã Khánh làm hại trong thôn, làm nhiều việc ác, rất mệnh bổn tướng quân trước tới bắt, nhưng có người ngăn cản, có thể được tiền trảm hậu tấu quyền lực, Trương huyện lệnh nhất định phải cản ta. Trương Trùng nghe vậy, biến sắc, có lòng muốn nói là kiểu chiếu, nhưng kiến Phương Thịnh trong mắt hung quang ẩn hiện, đến khẩu bị hắn miễn cưỡng nuốt xuống, do dự một chút nói, tướng quân này đến, hà tất vội vã như thế, tại hạ đã ở huyện nha bị rơi xuống tiệc rượu khoản đãi tướng quân cùng chư vị tướng sĩ, tướng quân không ngại. Không cần, bổn tướng quân quân lệnh tại người, không được có chốc lát lùi lại, lập tức tránh ra, bằng không đừng trách bản tướng quân binh ngươi coi là đồng đảng. Phương Thịnh ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, không có một chút nào nhượng bộ ý tứ. Cái kia hạ quan, cung tiễn tướng quân. Trương Trùng không nghĩ tới này Phương Thịnh khó chơi, chút nào mặt mũi cũng không cho, trong lòng cắn răng thầm hận, nhưng cũng không thể làm gì, đối diện Phương Thịnh cường thế, chỉ có thể lui về phía sau hai bước, tránh ra con đường thả Phương Thịnh chờ người quá khứ. Trương huyện lệnh, người Tư Mã Khánh giờ khắc này rốt cục sinh ra một tia khủng hoảng cảm giác không ổn, sự tình triển thoát ly chính mình mong muốn, vẫn lấy làm kiêu ngạo hơn 1.000 huyện binh, lại bị chỉ là 5 người khí thế kiềm chế lại, mà trong ngày thường bị hắn dẫn vì là chi kỷ Trương huyện lệnh, giờ khắc này nhưng liền như vậy dễ dàng đem chính mình vứt bỏ. Cho tới nay, đều coi chính mình quan hệ đủ cứng, chính mình thế lực cũng đủ rất hùng hậu, ai có thể nghĩ tới một tiện dân, liền để cho mình khổ tâm kinh doanh thế lực tan thành mây khói, không còn chút nào tác dụng. Trương Trùng cười khổ một tiếng, trong lòng thầm than, chung quy là đứa bé không chịu lớn, thế giới này nào có đơn giản như vậy, chỉ là đã như thế, cũng không biết làm sao hướng về Tư Mã ra bàn giao. Chương 94, xử quyết. Bá Lăng huyện khoảng cách Trường An Hoàng Thành cũng không xa, Lưu Hiệp tuy rằng cho Tam Thiên thời gian, nhưng trên thực tế, từ Phương Thịnh mang theo Ngưu Đản ra khỏi thành đến ở Bá Lăng huyện tra án lại tới chế phục Tư Mã Khánh sau đó sẽ trở về, gộp lại cũng không 2 ngày nữa thời gian, cách Thiên Tảo chiều thời điểm, Phương Thịnh đã đem Tư Mã Khánh mang tới Vị Ương cung ở ngoài, chờ đợi gọi đến. Phương tướng quân, bệ hạ cho mời. Vệ trung tiểu bào đi tới Phương Thịnh bên cạnh, liếc mắt nhìn một bên Ngưu Đản một cái nói, vị này Ngưu tráng sĩ cũng theo cùng tiến lên điện đi. Làm phiền. Phương Thịnh gật gù. Tự mình áp Tư Mã Khánh từng bước một đi vào đại điện, Lưu Hiệp cùng với một đám đại thần đã chờ ở Vị Ương cung bên trong. Này chính là Tư Mã Khánh. Lưu Hiệp nhìn bị Phương Thịnh áp lên điện người thanh niên trẻ, Lưu Hiệp cười nói, đúng là một nhân tài. Nói riêng về vẻ ngoài, nay Tư Mã Khánh có thể so với Ngưu Đản hợp mắt hơn nhiều, cái kia một thân nho nhã khí chất, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng, có điều cũng chỉ là vẻ ngoài không sai mà thôi, chờ Lưu Hiệp điều tra đối phương năng lực sau khi... Cuối cùng cũng chỉ là bĩu môi khinh thường, vệ trung cái này thái giám đều so với một mình ngươi huyện úy mạnh, hơn nữa là các hạng năng lực trên nghiền ép. Ngưu Đản nói, nhưng là thật. Lưu Hiệp trong lòng thầm than một câu bên ngoài tô vàng nặng ngọc, đưa mắt một lần nữa trở xuống Phương Thịnh trên người, chấm nói cho ngươi Tam Thiên thời gian, lúc này mới 2 ngày, ngươi liền đem người cho áp trả lại, hẳn là trực tiếp động thủ bắt người. Bệ hạ minh giám, cũng không thần lười biếng, chỉ là Phương Thịnh quay đầu nhìn Tư Mã Khánh một chút. Trong mắt lộ ra căm ghét nhưng là khó có thể che giấu, không người nói, người này ở Bá Lăng huyện phạm vào vụ án thực sự tội lỗi chồng chết, căn bản không cần tê tra, riêng là thân ở Bá Lăng huyện tham, ước hiếp phụ nữ, cường đoạt đất ruộng việc, có bình, có chứng, giả, liền, có mấy chục lên, Ngưu Đản việc, so sánh với hắn làm ra sự tình tới nói, thực sự là muối bỏ biển. Lập tức, Phương Thịnh đem chính mình tra được đồ vật từng cái trưng bày đi ra, chỉ riêng Phương Thịnh tra được, Tư Mã Khánh ở Bá Lăng huyện tự động chắc làm chủ Trường An bắt đầu toán lên. Chỉ riêng cường thôn đất ruộng việc, liền có gần 100 lên, trong đó hại chết tính mạng thì có mấy chục điều, trong đó còn không thiếu một ít tiểu gia tộc, còn ức hiếp nữ tử, đã không có cách nào thanh toán, Bá Lăng huyện Chu Vi Bách Lý bên trong, hơi có chút sắc đẹp nữ tử bị hắn coi trọng, liền tuyệt không. Trốn được. Lưu Hiệp sắc dần dần chìm xuống, ánh mắt nhìn về phía Tư Mã Khánh, lạnh giọng nói, Tư Mã Khánh, Phương Thịnh từng nói, nhưng là thật tình. Đối diện Lưu Hiệp ánh mắt, Tư Mã Khánh đáy lòng có chút hoảng. Hắn cũng từng thấy hoàng đế, cũng không biết ngày xưa cái kia hài đồng tiểu nhi, khi nào có uy thế như vậy. Không hề trả lời Lưu Hiệp, hắn biết rõ, mình làm cái kia chút sự tình, nếu như thật sự kế hoạch, chết 10 lần cũng không đủ, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía chính mình ở này trong triều đình, chỗ rửa duy nhất, giờ khác này đã là sắc mặt bạch, cả người cự chiến Tư Mã Phỏng, ai tiếng nói, thúc phụ, cứu ta. Ý miệng, ngươi này nghiệp chứng A. Tư Mã Phỏng nghe vậy, cả người run lên. Ngẩng đầu nhìn mặt không hề cảm xúc Lưu Hiệp một chút, lại nhìn về phía cái này chính mình ngày xưa còn khá là xem trọng tộc nhân, kích chỉ Tư Mã Khánh, giận dữ hét, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Nhưng là thúc phụ, ta chính là Bá Lăng huyện úy, chính là muốn một vài thứ, có gì không thể. Tư Mã Khánh mở mịt nhìn Tư Mã Phỏng, đến hiện tại, hắn cũng không cảm giác mình đã làm sai điều gì. Ta Tư Mã một môn, đời đời trung lương, huynh trưởng càng là nghe tên hải nội người có đức, sao ra như ngươi vậy một nghiệt chủng. Tư Mã Phỏng nói xong lời cuối cùng, ở cả triều văn võ tiếng kêu sợ hãi bên trong, sắc mặt trắng nhợt, một khẩu tiên huyết phun ra ngoài, ánh mắt buồn bã, khô tàn ở địa, một bên Đinh Trùng chờ người liền vội vàng đem hắn đỡ lấy. Tư Mã Khánh chính là Tư Mã Phỏng huynh trưởng con trai, hắn huynh trưởng chết sớm, chỉ để lại như thế một cái dòng độc đinh, là lấy ở Tư Mã gia bị được sủng ái yêu, nhưng cũng bởi vậy, nuôi thành mặt ngoài cung thuận, sau lưng vô pháp vô thiên tính cách, nghĩ rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, Tư Mã Phỏng lại là bầu không khí, vừa ấy nấy, các loại tâm tình cùng xông tới, kết thành một luồng ốc khí, khiến cho hắn làm đường thổ huyết. Chuyện cắt thái y yể. Lưu Hiệp thấy thế, liền vội vàng đứng dậy, quay về ngoài điện hét lớn một tiếng, đồng thời bước nhanh đi xuống bậc thang, đi tới Tư Mã Phỏng bên người. Tư Mã Ái Khanh, không việc gì hay không? Lưu Hiệp đưa tay giúp Tư Mã Phỏng thuận tức giận nói. Bệ hạ, lão thần vô năng, khiến trong tộc gia này nghiệp trướng, thẹn với tiên hoàng, thẹn với Tư Mã thị tiền bối, càng thẹn với ta cái kia đã cô huynh trưởng, thần đã không mặt mũi nào lại đối diện bệ hạ. Xin mời bệ hạ ân chuẩn lao thần từ đi chức quan. Tư Mã Phỏng ở Đinh Trùng nâng đỡ run run rẩy rẩy đứng dậy, hướng về Lưu Hiệp vừa chắp tay, khổ sở nói. Việc này Lưu Hiệp cau mày nhìn một mặt mờ mịt Tư Mã Khánh một chút, lắc đầu nói, vốn là Ái Khanh việc nhà, chấm cũng bất tiện hỏi đến, có điều bây giờ nhưng làm vụ án lớn như vậy, chấm nhưng cũng không thể không hỏi, ta xem trong lòng người này bản vô thiện ác, nếu là sự, chấm cũng sẽ không cùng lao Ái Khanh tích cực, thế nhưng việc này. Bệ hạ yên tâm, Tư Mã gia gia này nghiệp chướng, quả thật vì là tổ tông hổ thẹn, làm y luật phán xử, nếu là bởi vì lao thần mà buông tha này nghiệp chướng, ngày khác quy hôm sau, lao thần thực không biết còn có hạ bộ mặt đi gặp ta Tư Mã một môn liệt tổ liệt tông. Tư Mã Phỏng nói xong lời cuối cùng, âm thanh trở nên hơi thế thảm. Nhìn phảng phất trong nháy mắt già nua đi rất nhiều Tư Mã Phỏng, Lưu Hiệp vô vô Tư Mã Phỏng cánh tay, lắc đầu nói, này tội tội ác thao thiên, người này không giết, không đủ để bình dân phẫn, chưa trừ diệt không đủ để chính quốc uy, nhưng việc này, nhưng không phải Tư Mã Ái Khanh tâm ý, tử quan việc không cần nhắc lại, chấm vừa nắm quyền, còn cần Tư Mã Ái Khanh còn có chư vị thần cùng tài trợ chấm quản lý này quốc gia xã tác, như Ái Khanh liền như vậy buông tay mặc kệ. Ta đại hán triều hà không? Phải thiếu một vị xương cánh tay chi thần. Làm sao có thể bởi vì bực này bại hoại, mà hại châm thống thất một vị đại thần? Bệ hạ ân trọng, Tư Mã Phỏng vạn tử khó báo. Tư Mã Phỏng nghe vậy, lão lệ tung hành, ngã quy trên mặt đất, trong thanh âm mang theo tiếng rung hướng về Lưu Hiệp lễ bái nói. Được rồi, đứng lên đi, một lúc thái y đến rồi, nhất định phải để cắt thái y vì là Ái Khanh hảo hảo điều trị một phen, không nên vì thế, hạ xuống mầm bệnh gì. Vậy cũng tuyệt đối không phải ta đại hán chi phúc. Lưu Hiệp đem Tư Mã Phỏng nâng dậy, mới một lần nữa trở lại thềm ngọc bên trên. Ánh mắt rơi vào hoảng sợ thất thố Tư Mã Khánh trên người, lắc đầu nói, xem ra, này án đã không cần tái thẩm. Không. Ngươi không thể giết ta, ta chính là sĩ nhân. Tư Mã Khánh hoảng loạn lắc đầu, lảo đảo muốn xông ra đi, hắn có thể thấy, liền ngay cả cho tới nay thương yêu chính mình thúc phụ lần này cũng không chuẩn bị giúp hắn, to lớn nhất chỗ rửa không có. Phảng phất toàn bộ thế giới đều sẽ hắn vứt bỏ giống như vậy, làm hắn bừng tỉnh thất thố. Điện úy ở đâu? Mang xuống, lui ra cửa cung, chém thị chúng. Lưu Hiệp căm ghét trừng Tư Mã Khánh một chút, lớn tiếng quát lên. Ê! Sớm có hai tên khí thế hùng hổ điện úy vào điện, đem Tư Mã Khánh để lại, ở Tư Mã Khánh kêu rên cùng trong tiếng kêu thảm, đem hắn tha ra vị ương cung. Chương 95, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Xử quyết Tư Mã Khánh, đối với Lưu Hiệp tới nói, cũng không chỉ là vì dân trừ hại, càng quan trọng chính là xử quyết Tư Mã Khánh, để trước thùng rông kêu to minh oan cổ chân chính đối với sĩ nhân đưa đến kinh sợ tác dụng. Dù cho trong triều không phải không ai có thể xem xuất kỳ trung ý nghĩa, nhưng cũng chỉ có thể trách Tư Mã Khánh người người oán trách, liền Tư Mã Phỏng hoặc là nói Tư Mã gia đều buông tay mặc kệ, người càng không còn nhúng tay lý do, chỉ là này một chém, đối với sau này Lưu Hiệp chính lệnh quán triệt cùng chứng thực, tuyệt đối có ý nghĩa quan trọng. Minh oan cổ tồn tại chẳng khác gì là đứt đoạn mất địa phương quan lại dối trên gạt dưới ý nghĩ, dù sao thỏ bước cuống lên đều muốn cắn người, bực này liền nắm quan trung bách tính đến ngăn được quan trung quan trước, sau này trừ phi Lưu Hiệp tự thực kỳ nói, bằng không này minh oan cổ chỉ cần vẫn ở, dù cho không ai đi gõ, đối với những địa phương quan lại đó mà nói, đều là một cái tại mọi thời khắc huyền lên đỉnh đầu cảnh báo. Đương nhiên, thời đại này bách tính vẫn là rất thuần phác, trừ phi như Ngưu Đản như vậy bị bức ép cuống lên, bằng không chí ít trong thời gian ngắn không đến nỗi xuất hiện hoàng cung đã biến thành nha môn như vậy sự tình. Cho tới sau đó, chờ thời cơ thành thục, Lưu Hiệp sẽ thành lập chuyên môn bộ ngành đến thu thập tiêu ca, đem một ít trọng yếu, điển hình sàng lọc đi ra chuyển tới triều đình tới nói. Tư Mã Khánh Việc tuy rằng nộ không tranh, nhưng chấm cảm thấy, cũng coi như là cho chư vị thần công vang lên một cảnh báo. Lưu Hiệp ngồi quỳ chân ở Long Án sau khi, nhìn Tư Mã Khánh bị áp xuống xử trảm, cất cao giọng nói, chư vị thần công có thể đứng ở chỗ này, có thể nói là đã vị cực nhân thần, nhưng tương ứng, chư vị dòng dõi từ sinh ra bắt đầu, liền hưởng thụ bên một đời người cũng chưa chắc có thể hưởng thụ đến phú quý cùng quyền lợi. Liền như Tư Mã Khánh, cố nhiên ác quán man doanh, nhưng chấm cảm thấy, nhưng là quá sớm địa để hắn nếm trải quyền lợi ngon ngọt, đồng thời Tư Mã ra quyền thế cùng giao thiệp, cũng làm cho hắn bất kể đi đến nơi nào, đều bị mọi người phủng ở trung tâm, lâu dần, nuôi thành loại này tự cao tự đại, vô pháp vô thiên tính cách, cũng là chẳng có gì lạ. Một đám triều thần nghe vậy cũng cảm thấy khá là có lý, dồn dập gật đầu, lời nói này, xác thực có đạo lý. Hơn nữa một huyện úy, ở này trong triều đình, hay là chỉ là đê tiện tiểu quan, nhưng với bách tính mà nói, vậy cũng là mở mắt có thể nhìn thấy quan lớn nhất viên, với bách tính mà nói, giống như với cha mẹ, với triều đình mà nói, càng là triều đình ở bách tính trong mắt bộ mặt, Tư Mã Khánh có tài cán gì. Có thể ngồi trên này vị, trâm cảm thấy này kiện sự tình sau lưng ý nghĩa, càng đáng giá mãn triều thần công đi suy nghĩ sâu sắc. Lưu Hiệp lạnh nhạt nói. Tư Mã Phòng nghe vậy run lên, lần thứ hai quỳ nói, lão thần giáo tử vô phương. Được rồi, Tư Mã Ái Khanh không cần như vậy, trâm tin tưởng, Tư Mã Khánh sự tình cũng không chỉ là một, nhưng địa phương quan lại không nhìn triều đình mệnh lệnh, tương tự loại tâm thái này, nhưng là sự thật không thể chối cãi. Lưu Hiệp khoát tay hào nói. Cả triều văn võ ngửi ngôn tâm bên trong không khỏi chìm xuống, Tư Mã Khánh sự tình, chỉ là một lời dẫn, chân chính vấn đề, e sợ đón lấy mới chịu nói. Chấm ngửi cổ chi minh quân, không quan vô công chi thần, không thưởng bất chiến chi sĩ. Lưu Hiệp mỉm cười nói, chấm không thì ra so với cổ chi minh quân, nhưng lời nói này, lại sâu đến chấm ý. Chấm không phủ nhận thiên hạ này, có sinh mà biết chi thiên tài, nhưng chấm càng tin tưởng, coi đời này vẫn là người bình thường chiếm đa số, bao quát chấm, bao quát này cả triều văn võ, chư vị thần công, cũng như thế đều là phàm nhân, như Tư Mã Khánh tuổi như vậy nhẹ nhàng, tâm tính chưa định giả, chưa trải qua bất kỳ mưa gió nhấp nô, cũng đã tay cầm một chỗ chi thực quyền, chấm cảm thấy, này không phải yêu hắn, mà là hại hắn, chư vị thần công chấp nhận hay không. Bệ hạ nói rất, gì vâng. Quân thân liền vội vàng không người đạo. Tuy rằng lời nói này từ một bất mãn 11 tuổi em bé trong miệng nói ra có chút quái dị, nhưng ngẫm lại Lưu Hiệp những năm này tao ngộ, tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng những năm này nhấp nhô gặp lại, e sợ rất nhiều người một đời cũng chưa chắc so với được với. Suy nghĩ thêm Tư Mã Khánh tuy rằng tuổi so với Lưu Hiệp lớn hơn không ít, nhưng một đời nhưng là đánh nương thai bắt đầu chính là thuận buồm xuôi gió, trước vẫn không cảm giác được đến có cái gì, chỉ là như thế một đôi so với dưới, nhất thời có chút bừng tỉnh. Đều là trải qua quan trường chìm nổi nhân vật. Mặc dù có lòng phủ định, nhưng giờ khắc này ngẫm lại, nhưng cũng là cảm thấy đại có đạo lý. Chấm hưu tâm thanh tra lại trị, nhưng không đối với chư vị thần công bất mãn, chấm tin tưởng, có thể đứng này trong triều đình, tham dự quốc gia đại sự giả, đều vì người có đức. Lưu Hiệp không nhẹ không nặng khích lệ mọi người một phen. Có phải là thật hay không hữu đức, cái này còn chờ thương thảo, có điều lời nói này nói ra lại làm cho một đám đại thần trong lòng phi thường thoải mái, liền đạo bệ hạ quá khen, chúng thần không dám nhận. Nhưng với bách tính mà nói, bất kể là chấm, vẫn là chư vị thần công, đối với bọn họ tới nói, đều quá mức xa xôi, chư vị thần công chính là lại đức cao vọng trọng, nhưng bách tính quan tâm nhất, vẫn là tháng ngày có thể không trải qua an khang. Này một huyện trưởng, một huyện úy nhìn như chức quan không cao, nhưng trên thực tế, nhưng là chân chính quan hệ đến ta Đại Hán Giang Sơn vững chắc. Quốc lấy dân làm gốc, dân dĩ thực vi thiên, một tiểu tiểu Tư Mã Khánh, liền làm cho toàn bộ Bá Lăng huyện tiếng oán than dậy đất, kêu ca sôi trào. Chấm thật sự không thể nào tưởng tượng được ở này Đại Hán thiên hạ, lại có bao nhiêu thiếu Tư Mã Khánh như vậy địa phương quan lại đang gieo họa chấm Giang Sơn. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hiệp âm thanh dần dần trở nên nặng nề. Mãn triều thần công tâm bên trong nhất thời căng thẳng, đón lấy Lưu Hiệp muốn nói sự tình, e sợ không phải bọn họ nguyện ý nghe đến. Tư Mã Ái Khanh. Lưu Hiệp không để ý đến mọi người sắc mặt khó coi, ánh mắt rơi vào Tư Mã Phòng trên người. Thân ở. Tư Mã Phòng tiến lên một bước. Ngươi bây giờ thân là Kinh Triệu Duẫn, vốn là trưởng quản này quan trung dân sinh việc, một chuyện không phiền hai chúa, chấm chuẩn bị chuyên môn bắt một nhóm người, điều tra cẩn thận, thám thính dân tình, mà ngươi Kinh Triệu Duẫn thì lại toàn quyền phụ trách việc này, đối với ta quan trung chỉ dưới các quan huyện lại, bao quát huyện lệnh, huyện úy, huyện thừa chờ các huyện quan viên trọng yếu tiến hành xét duyệt. Lưu Hiệp nhìn Tư Mã Phỏng, trầm giọng nói, việc này nhìn lại không lớn, nhưng liên quan đến ta quan trung dân sinh, không thể sai sót. Chấm tuyệt đối không cho phép tương tự Tư Mã Khánh bực này người đến gieo vạ chấm Giang Sơn. Lưu Hiệp trầm giọng nói. Lao thần tuân chỉ. Tư Mã Phòng cay đắng gật đầu đáp, đây chính là đắc tội người việc xấu, nhưng vào giờ phút này, hắn không thể không tiếp. Lưu Hiệp thỏa mãn gật gù, đem việc này giao cho Tư Mã Phòng, cũng là không có cách nào biện pháp, dựa theo hắn nguyên bản kế hoạch, loại này sự tình, tuyệt không có thể giao cho thế gia tới làm. Như vậy vừa đến, quan quan tương vệ, vốn là thùng rông kêu to, nhưng cổ hủ đánh thức Lưu Hiệp. Hắn vẫn không pháp chân thoát ly thế gia, nếu như cùng thế gia triệt để nháo bài, bất luận đối với Lưu Hiệp vẫn là đối với này quan trung tới nói, đều không phải một chuyện tốt. Đem sự tình giao cho Tư Mã Phỏng, đây chính là thế gia bên trong sự tình, cũng coi như là một bước đệm, dù sao Tư Mã Phỏng lão, chờ chính mình chính quyền vững chắc, thực lực hùng hậu sau khi, hoàn toàn có thể mang Tư Mã Phỏng thăng quan, sau đó cử đi chính mình người tin cẩn tới quản lý chuyện này, có Tư Mã Phỏng bước đệm, thêm vào thực lực của chính mình càng ngày càng hùng hậu, coi như thế gia bất mãn, cũng chỉ có thể đè lên. Ánh mắt xem hướng cổ hủ, đã thấy cổ hủ nhỏ bé không thể nhận ra gật gù. Lưu Hiệp thỏa mãn nở nụ cười, đem ánh mắt nhìn về phía đại điện bên dưới, một mặt hồ đồ đứng tại chỗ Ngưu Đản. Chương 96, kết thúc. Ngưu Đản, Tư Mã Khánh việc đã giải quyết, việc này chính là triều đình thần thờ, đối với ngươi tao ngộ, bất kể là chớm, vẫn là này cả triều công khanh, đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối, chỉ là thệ giả đã rồi, ngươi sống, còn phải tiếp tục sống tiếp, ngươi sau này có tính toán gì không? Vị Ương cung bên trong, theo Tư Mã Khánh sự tình bụi bẩm lắng xuống. Lưu Hiệp đưa mắt rơi vào Ngưu Đản trên người, đối với cái này thuần phát ngay thẳng thanh niên, Lưu Hiệp là rất có hảo cảm. Dự định. Ngưu Đản mờ mịt nhìn một chút Lưu Hiệp, về nhà chồng chọn chứ. Nếu Tư Mã Khánh chết rồi, vậy hắn đoạt ta ra địa nên trả lại ta chứ. Cái này tự nhiên. Lưu Hiệp gật gù, nhìn Ngưu Đản nói, có điều chấm xem ngươi một thân khí lực kinh người, cả đời làm cái anh nông dân, nhưng là có chút đáng tiếc, có thể có nghĩ tới tiến cung. Tiến cung. Ngưu Đản mờ mịt nhìn một chút Lưu Hiệp, lại nhìn một chút Lưu Hiệp bên người vệ trung, không tính thân thể khôi ngô đột nhiên run lên, một mặt kinh hoàng nhìn về phía Lưu Hiệp, theo bản năng che đúng quần, bệ hạ, ta ra tam đại đàn chuyện, ta cha trước khi chết liền nhớ mãi không quên muôn ôm tôn tử, đem ta Ngưu ra hương hỏa truyền xuống, ta không muốn làm yếm nhân. Cả triều công khanh nghe vậy không khỏi bật cười, nguyên vốn có chút trầm trọng bầu không khí cũng theo đó ung dung rất nhiều, một ít võ tướng càng là bật cười. Vệ trung nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Lưu Hiệp cũng là một mặt hắc tuyến nhìn hắn, ai nói với ngươi trong cung chỉ có hoạn quan. Mặt khác, liếc mắt nhìn sắc mặt khó coi vệ trung, Lưu Hiệp nói, vệ trung tuy rằng thân thể không trọn vẹn, nhưng là thật sự trung tâm vì nước, không thể khinh nhục. Cái kia trong hoàng cung, không đều là Ngưu Đản mờ mịt nhìn về phía vệ trung, chỉ nói là đạo cuối cùng, thấy Lưu Hiệp ánh mắt một lệ, âm thanh không khỏi thấp xuống. Ngu xuẩn, bệ hạ là muốn ngươi tiến công đi làm thị vệ, tương lai hay là có thể làm một người tướng quân. Một bên Phương Thịnh có chút tức giận chừng Ngưu Đản một chút, vừa nói như thế, không phải tương đương với đem vệ trùng cho đắc tội rồi. Làm tướng quân. Ta. Ngưu Đản nghe vậy, ánh mắt nhưng là không khỏi sáng ngời, không chút nghĩ ngợi nói, còn có này chuyện tốt, ta đồng ý. Lại nói nửa câu đầu bị ngươi tự động loại bỏ sao. Lưu Hiệp có chút không nói gì nhìn về phía Ngưu Đản, châm trước đã nói rồi, không quan vô công chi thần, không thưởng bất chiến chi sĩ, châm chỉ là dẫn ngươi làm một tên hộ vệ, còn sau đó có thể không làm tướng quân. Muốn xem bản lãnh của ngươi. Không có chuyện gì, ta có chính là khí lực, chỉ cần quản cơm là được. Ngưu Đản một mặt cười ngây ngô nói. Thật là một hàm hàng. Lưu Hiệp nhìn Ngưu Đản khuôn mặt tươi cười, không khỏi theo nở nụ cười, lắc đầu nói. Bệ hạ, ngươi sao biết ta nhũ danh? Ta cha cũng là như thế gọi ta. Ngưu Đản một mặt sùng bái nhìn về phía Lưu Hiệp. Còn không mau bái kiến bệ hạ. Phương Thịnh một mặt không nói gì nhìn cười khúc khích Ngưu Đản, hận không thể đạp hắn một cước. Đối với cái này chân chất ra hỏa, này một đường đến, Phương Thịnh nhưng là thao không ít tâm. Bài kiến. Vừa nãy không phải đã lệ sao? Ngưu Đản không hiểu nói. Quỳ xuống. Phương Thịnh đã chẳng muốn với hắn phí lời, thấp giọng quát lên. Âu Ngưu Đản một mặt mờ mịt gật gù, ngã quỳ trên mặt đất. Được rồi, miễn lễ đi. Lưu Hiệp không nói gì đưa tay hư phủ, cũng may nhờ hệ thống truyền đến nhắc nhở thành, cho thấy Ngưu Đản đã nằm ở cống hiến cho trạng thái. Lưu Hiệp cũng lời lại cùng này hồn người tính toán lễ nghi, ngày sau tiến vào cung, tự nhiên sẽ hảo hảo điều. Giáo. Âu Ngưu Đản một mặt hồ đồ đứng lên đến. Nếu làm thị vệ, Ngưu Đản danh tự này quá mức. Ân, bình thường, chấm xem ngươi tính cách ngay thẳng, liền tứ ngươi tên cảnh, Ngưu Cảnh, ý của ngươi như thế nào? Lưu Hiệp nhìn Ngưu Đản hỏi. Ngưu Cảnh. Ngưu Đản gãi gãi đầu, tuy rằng không biết tại sao. Nhưng thật giống nghe tới so với Ngưu Đản có khí mặt đồ. Còn không mau cảm ơn bệ hạ ban tên cho. Phương Thịnh nặn nặn mi tâm, ngươi quan tâm trọng điểm đến tột cùng ở nơi nào?
Há, đa tạ bệ hạ ban tên cho.
Lần này, Nưu Đản đúng là hóng ngoan, tuy rằng không hiểu vì sao yêu bất ít người lộ ra người gặp may mắn vẻ mặt, vẫn là lần thứ hai quỳ xuống lạy, nhưng trong lòng là có chút oan ức, làm gì chính mình ngày hôm nay muốn vẫn quỳ a?
Đứng lên đi.
Nhìn Nưu Đản.
Ân, hiện tại nên gọi Nưu Cảnh. Nhìn Nưu Cảnh một mặt oan ức vẻ mặt, Lưu Hiệp đưa tay hư nhấc, chấm cho phép ngươi tam thiên thời gian, hồi hương liệu lý một ít tục vật, sau ba ngày, đến trong cung đưa tin.
Được.
Nưu Cảnh nghe vậy, vội vàng gật đầu, rất thoải mái đáp ứng nói.
Phương Thịnh.
Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Phương Thịnh nói, tìm cá nhân, dạy dỗ hắn trong quân lễ nghi, không nên ngày sau gây ra cái gì chuyện cười.
Ê.
Phương Thịnh liền vội vàng không người đáp ứng một tiếng.
Lưu Hiệp một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía một đám văn võ nói, hôm nay lên triều, liền tới đây đi, Tư Mã Ái Khanh, lại trị việc, còn muốn ngươi đa đa nhọc lòng, địa phương quan lại nhất định phải chặt chẽ khảo sát.
Thần tuân chỉ.
Tư Mã Phòng không người nói.
Bài triều.
Lưu Hiệp đứng dậy, nói khẽ với một bên vệ trung nói, xin mời cổ thượng thư vào cung một chuyến.
Vệ trung bất động thanh sắc hát một tiếng ầy, chờ quần thần tản đi sau khi, rất nhanh tìm tới một thân một mình cổ hủ, không người nói, cổ thượng thư. Bệ hạ cho mời.
Cổ hủ nghe vậy, cũng không ngoài ý muốn, bất động thanh sắc gật đầu đáp ứng một tiếng nói, hủ sau đó liền đến.
Làm cổ hủ đi tới Thừa Minh Điện thời điểm, đã sắp đến buổi trưa, Lưu Hiệp đã thay đổi một thân trang phục ở trong đình viện tập luyện hổ hí, rèn luyện khí lực.
Thần, tham kiến bệ hạ.
Cổ hủ ở vệ trung dẫn dắt đi tới Lưu Hiệp bên người, hiếu kỳ liếc mắt nhìn Lưu Hiệp động tác, nhìn như mô phỏng theo con cọp, nhưng cách đến gần rồi, thật có thể cảm nhận được một luồng bàng bạc uy thế, phảng phất chính mình đối diện. Thực sự là một đầu mãnh hổ.
Miễn lễ đi, nơi này cũng không người ngoài, tiên sinh không cần giữ lễ tiết.
Lưu Hiệp thu thế, quay đầu nhìn vệ trung một chút, vệ trung vội vã mang theo cung nhân lui ra Thừa Minh Điện, cũng chủ động ở bên ngoài cảnh giới lên.
Lễ không thể bỏ.
Cổ hủ không người nói.
Chấm thoại để ở chỗ này, tiên sinh tự tiện.
Lưu Hiệp rõ ràng cổ hủ cẩn thận tính cách, đối với này cũng không để ý lắm, mang theo cổ hủ đến trong đình viện trong lương đình, mỉm cười nói, không biết tiên sinh cảm thấy. Chấm hôm nay gây nên, khả năng kinh sợ thế gia.
Bệ hạ tuy rằng còn trẻ, nhưng ngộ tính nhưng là rất tốt, đúng lúc gặp lần này hung nô xuôi nam, tuy là một họa, nhưng với bệ hạ mà nói, nhưng cũng là cơ hội trời cho, bệ hạ có thể đúng lúc nắm, lại để cho Tư Mã Kiến Công chấp hành việc này, vừa có thể kinh sợ thế gia, nhưng cũng cho đủ thế gia bộ mặt, thần cho rằng, chính là cổ chi minh quân, cũng chỉ đến như thế.
Cổ hủ mỉm cười nói,
nếu như không có tiên sinh đề điểm, chấm cái nào sẽ nghĩ tới những thứ này. Có điều bây giờ xem ra, cái kia pháp diện đến rồi, tạm thời nhưng là không thể tác dụng lớn.
Lưu Hiệp lắc lắc đầu, có chút tiếc nuối đến.
Tác dụng lớn có tác dụng lớn tai hại, tiểu dùng nhưng cũng có tiểu dùng chỗ tốt, bây giờ có Tư Mã Kiến Công ở, có thể vì là bệ hạ phổ biến pháp trị, phô bình không ít con đường.
Cũng vậy.
Lưu Hiệp gật gù, sắc mặt nghiêm nghị, xem hướng cổ hủ nói, chấm có một sách, hy vọng tiên sinh có thể giúp chấm tham tường một, hai.
Chương 97, Mộ Quân Lệnh.
Cùng với nói là cái gì kế sách, chẳng bằng nói là Lưu Hiệp đem trên Tào Tháo chiêu hiền lệnh chiếu chuyển tới.
Bây giờ quan trung thống trị nhân tài xem ra là được rồi, nhưng theo Lưu Hiệp, này cả triều công khanh, bàn xuông giả nhiều, phải cụ thể giả ít, hơn nữa từng cái danh vọng đều không thấp, thật nếu để cho bọn họ đi làm gì thực sự, đánh tâm lý không muốn, liền như trước Lưu Hiệp để Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển bên ngoài, vốn là dẫn vì là ngoại viện, nhưng Hoàng Phủ Tung tâm lý lao đại không vui.
Không phải bất trung. Mà là cái giá đã bưng lên đến rồi, nếu như ở ngoài thả ra ngoài, ở trong mắt bọn họ, cùng biếm quan khác nhau ở chỗ nào.
Có điều chí ít, triều đình trên còn có một chút chân chính có thể giúp Lưu Hiệp cầm lái có thể người, như Dương Mưu, Tư Mã Phỏng, Đinh Trùng, Trung Diêu, bao quát võ tướng bên trong Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuyển, bất luận năng lực vẫn là danh vọng, đều là đủ giúp Lưu Hiệp đem triều đình cái này cái giá cho đẩy lên đến.
Nhưng địa phương trên đây,
Tư Mã Khánh đáng ghét, nhưng Lưu Hiệp tin tưởng này tuyệt không là ví dụ. Thậm chí hắn dám khẳng định, Tư Mã Khánh sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị thế gia ở dư luận trên mất đi xuống.
Đối với này, Lưu Hiệp trước mắt cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nếu như thật sự truyền ra, một quãng thời gian rất dài bên trong, này vị ương cung liền thật thành nha môn, Lưu Hiệp có hay không nhiều như vậy tinh lực không nói, từng việc vụ án hạ xuống, thế gia ly tâm là tất nhiên.
Triều đình ở ngoài, các quan huyện lại thậm chí các quận quan lại có bao nhiêu thiếu Tư Mã Khánh này đám nhân vật tồn tại.
Lưu Hiệp không muốn nghĩ, càng không muốn đi thăm dò, hắn sợ chính mình không nhịn được dưới cơn nóng giận đem những người này cho đều diệt.
Nói như vậy, đến từ thế gia hoán khí nhưng là thật không nhỏ.
Vì lẽ đó, Lưu Hiệp có chút bức thiết muốn đem chiêu hiền lệnh đẩy ra,
hiệu triệu thiên hạ hàn môn đến đây giúp đỡ, tiêu diệt thế gia tự nhiên là không thể, coi như diệt cửu, Tân vẫn sẽ trưởng thành, nhưng Lưu Hiệp muốn thoát khỏi đối với thế gia quá độ ỷ lại. Mặc xem hiện tại quan trung nơi, Tư Mã Khánh này đám nhân vật hoành hành, nhưng nếu như lập tức đều giết hoặc là rút lui, lưu lại trống không nếu như muốn bổ khuyết đi vào, vẫn phải là dựa vào thế gia, nếu như thế gia cho mình bỏ gánh không làm, vừa không có đúng lúc nhân tài bổ sung, vậy này quan trung cần phải đại loạn không thể. Này sách rất, dị diệu. Cổ Hủ suy tư Lưu Hiệp kế sách, một lát, mới nhìn Lưu Hiệp mở miệng nói, chỉ là thần thái kia, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ. Xem ra tiên sinh cũng không đồng ý. Lưu Hiệp nhíu mày, nhìn Cổ Hủ nói. Thần khó nói. Cổ Hủ cười khổ nói. Châm thiệp ngươi vô tội. Lưu Hiệp xem như là nghe được, Cổ Hủ cũng không đồng ý làm như vậy, nhưng lý do đây. Vẫn là thế ra. Cổ Hủ cười khổ nói, bệ hạ bây giờ quyền uy ngày càng hưng thịnh, Tư Mã Khánh việc, đã kinh sợ thế ra, Tư Mã Phỏng thanh tra lại trị, cố nhiên xem như là cho thế ra một phần bậc thang, chỉ là nhưng cũng để thế ra sinh ra lòng cảnh giác, chiêu hiền lệnh vừa ra, lấy bệ hạ chi danh vọng, cố nhiên có thể chiêu thiên hạ hiển sĩ vào triều, chỉ là nhưng cũng gây xích mích thế ra điểm mấu chốt, quan trung sơ định, thần cho rằng, lúc này lấy ổn làm chủ. Ngươi là nói, này sách không thể được. Lưu Hiệp trong lòng có chút khó chịu, vì là Mao trên Tào Tháo dựa vào này chiêu hiền lệnh thu nạp lượng lớn anh tài, đến chính mình nơi này liền không xong rồi. Có thể được, hơn nữa chỉ cần bệ hạ thủ đoạn thỏa đáng, đại hán thiên hạ hưng thịnh ngay trong tầm tay, bệ hạ thiên túng tài năng, thần thán phục. Cổ Hủ nói lên từ đáy lòng, này chiêu hiền lệnh vừa ra, lấy Lưu Hiệp chính thống thân phận của hoàng đế, coi như chư hầu không tiếp thu, nhưng này đại hán thiên hạ nhận người tuyệt đối không ít, điểm này tới nói, vị này bệ hạ tuy nói nhàn không tới, yêu thích làm sự tình, nhưng mỗi khi tính toán, dứt bỏ thời cơ mà nói, đều được cho nhìn xa trông rộng. Chỉ là đúng sự tình còn cần đối với thời cơ đến phối hợp, mới là thuốc hay, nhưng nếu dùng sai rồi thời cơ, coi như là thần dược cũng sẽ biến thành độc dược. Cái kia vì sao Lưu Hiệp không rõ xem hướng Cổ Hủ, tiên sinh có chuyện, cứ nói đừng ngại, chấm biết tiên sinh lo lắng, chấm có thể ta đại hán hoàng thất danh dự người bảo đảm, việc này ra ngươi khẩu, vào ta nhĩ, tuyệt vô người thứ ba biết được. Thời cơ. Cổ Hủ không do dự nữa, trầm giọng nói, bệ hạ cũng biết, bây giờ đại hán triều, liền như đồng một vị gần đất xa trời. Bệnh đến giai đoạn cuối người, tuy rằng kinh bệ hạ nhiều lần khúc chiết, khôi phục một chút sinh cơ, nhưng chư hầu cắt cứ tư thế đã thành, thế ra dù cho thai hại, phàm là sự có tệ liền tất nhiên có lợi, bệ hạ có thể từng nghĩ tới, chính là bởi vì những thế gia này chống đỡ, đại hán mới có thể bảo lưu bây giờ này một phần số mệnh. Nhưng nếu bệ hạ giờ khắc này tùy tiện ra chiêu hiền lệnh, thần có thể dự kiến, thế ra tất nhiên ly tâm, giờ khắc này một khi thế ra ly tâm, tất nhiên sẽ dao động quốc bản, bệ hạ khổ cực kinh doanh. Khôi phục một chút nguyên khí đem tao ngộ tính chất hủy diệt đả kích. Cổ Hủ trầm giọng nói. Nhưng Lưu Hiệp do dự một chút sau, thở dài nói, tiên sinh có thể từng nghĩ tới, triều đình càng mạnh, thế gia vai liền càng thịnh, như lúc này không giúp đỡ hạn chế, chấm lo lắng ngày sau sẽ mất đi sự khống chế. Làm người đời sau, Lưu Hiệp đối với thế gia nguy hại rất rõ ràng, nhưng Cổ Hủ vừa nói như thế, cũng chỉ ra Lưu Hiệp đối với thế gia ỷ lại. Hắn cần thế gia chống đỡ. Rồi lại không muốn thế gia theo đại hán triều nguyên khí không ngừng khôi phục mà làm to. Bệ hạ có thể nhìn rõ ràng điểm này, thực đã không dễ. Cổ Hủ mỉm cười gật đầu nói, nhưng liền như thần từng nói, bây giờ đại hán tuy rằng bệnh đến giai đoạn cuối, nhưng theo bệ hạ từ từ quật khởi, dĩ nhiên khôi phục một con đường sống, như dùng mánh dược, hoặc có thể quật khởi, phàm là sự tốt quá hóa dở, càng có thể ưng thế gia hàn môn chi tranh, khiến quan trung này nhà hán cuối cùng một tia số mệnh nơi bị trở thành một mảnh hoang vu, vì lẽ đó thần cho rằng này chiêu hiền lệnh làm ra, nhưng tuyệt không nên là bây giờ. Cái kia chấm nên làm gì? Tư Mã Phỏng trung quy là sĩ nhân, nhất thời hoặc có thể trấn áp, nhưng thời gian một kiểu, khó tránh khỏi có sai lầm bất công. Nếu như không có càng nhiều hiện tại, này triều đình trung quy vẫn là đem nắm trên đời ra trong tay. Lưu Hiệp cười khổ nói. Tư Mã ý trung quy là sĩ nhân, Lưu Hiệp lần này lấy Tư Mã Khánh việc vì là do, khiến cho Tư Mã Phỏng quét sạch lại trị, cũng là hành động bất đắc dĩ, hắn càng hướng vào pháp diễn. Nhưng bây giờ thế cuộc, như hắn hiện tại liền đem pháp diễn đẩy ra ngoài, e sợ chỉ là hại pháp diễn, hơn nữa không chiếm được bất kỳ thực hiệu, hơn nữa lấy Tư Mã Phỏng tính tình, Lưu Hiệp vẫn tương đối yên tâm, chí ít có thể trừng trị một nhóm tham quan đắc lại. Nhưng chuyển qua đến xoay qua chỗ khác, những này vị trí vẫn cứ nắm giữ trên đời ra trong tay, kỳ thực nếu không có vì quan trung dân sinh suy nghĩ, Lưu Hiệp thật có lòng mặc kệ, dù sao như những này chức vị đặt ở Tư Mã Khánh hàng ngũ trong tay. Tự nhiên sẽ không ngừng đè thấp thế gia ở bách tính trong lòng địa vị, nhưng nếu là thế gia nhân tài nhúng tay, trái lại vì là những thế gia này bắt một danh tiếng. cái này cũng là Lưu Hiệp như vậy cấp bách muốn đẩy ra chiêu hiền lệnh nguyên do. Kính xin tiên sinh giáo chấm. Lưu Hiệp quay về cổ hủ sâu sắc túi đầu. Chiêu hiền việc, nên có đại danh phân, hoặc là bệ hạ đã đủ cường thịnh, không sợ thế gia phản công. Cổ hủ mỉm cười nói, bây giờ tuy không thể chiêu hiền, nhưng hung nô đột kích, bệ hạ sao không ra một phần mộ quân lệnh. Mộ quân lệnh. Chương 98, phản ứng. Mộ quân lệnh. Lưu Hiệp nhìn cổ hủ, mờ mịt nói, này cùng chiêu hiền lệnh có khác biệt gì? Nghe tới tựa hồ không giống nhau, nhưng trên thực tế ngẫm lại, tương tự là hướng về thiên hạ chiêu hiền, chỉ là đem phạm vi núp ở đem phương diện này, chỉ là như vậy vừa đến, sẽ không làm thiên hạ hàn sĩ đau lòng sao. Tự nhiên không giống. Cổ hủ trầm ngâm nói, bây giờ hung nô xâm nhập Trường An, trong triều dĩ nhiên không đem có thể dùng, bệ hạ lúc này hướng về thiên hạ mộ binh dũng sĩ, có thể nói danh chính ngôn thuận, sư gia có tiếng, này một trong số đó vậy. Thứ hai, nếu là mộ tướng, phân cũng là quân quyền, bây giờ bệ hạ ở trong quân uy vọng tuy rằng ngày càng hưng thịnh, nhưng quân trung tướng lĩnh, nhưng nhiều là Tây Lương quân lão nhân, thế ra không chỉ sẽ không ngăn cản, ngược lại sẽ tận lực bệ hạ, mà bệ hạ thu nạp thiên hạ dũng tướng, cũng có thể tiến một bước củng cố bệ hạ quân quyền, dù sao những này mộ danh mà đến tướng lĩnh, ở trong quân muốn đứng vững gót chân, ngoại trừ tự thân bản lĩnh ở ngoài, càng muốn dựa vào bệ hạ. Bây giờ bệ hạ mặc dù đối với quân đội khống chế ngày càng hưng thịnh, ở quan trung nơi thượng có thể, nhưng nếu muốn quét sạch hoàn vũ, ngày khác tất nhiên muốn đi ra hàm cốc quan, chỉ dựa vào Tây Lương quân, trung quy cũng không kế hoạch lâu dài. Lưu Hiệp nhíu mày nói, chỉ là đã như thế, trong quân chư tướng sẽ không phản đối sao? Nếu là sinh quân biến, há không phải so với thế gia làm loạn càng khó thu thập? Cũng không phải, bây giờ trong quân quân uy tối thịnh giả, có điều Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển, Phan Chu, Từ Hoàng, Trương Tế, Phương Thịnh mấy người, Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển đã lão, hơn nữa lòng đang triều đình, Phan Chu, Từ Hoàng, Phương Thịnh chính là bệ hạ chết chung, mà Trương Tế người, tính cách dám nhược, chất Trương Tú càng là thân cận bệ hạ, chờ mộ quân lệnh ra, bệ hạ có thể đem châu thị giao cho thần, thần thân hướng về nói chi, định có thể làm Trương Tế chống đỡ bệ hạ. Chỉ cần có thể có này 6 người chống đỡ, còn lại chư tướng, cũng không gây sóng gió khả năng. Chờ thiên hạ dũng sĩ xin vào ngày, bệ hạ có thể tìm ra lý do, khiến cho người có khả năng lên, dòng giả hạ, 1 năm nửa năm, bệ hạ liền có thể triệt để nắm giữ tăng quân. Vẫn là tiên sinh xem thanh, nhưng không biết đúng hay không có 3. Lưu Hiệp nghe vậy mỉm cười nói. Này thứ 3, kỳ thực cũng đơn giản, tuy là mộ tướng, nhưng thiên hạ có thể người biết bao nhiêu, định có thể nhìn ra bệ hạ bản ý, tuy không thể làm thiên hạ hiển tài tận vào Trường An, nhưng đều sẽ có chút mang vào hiệu ứng, khiến cho một ít có chí không thể thư giả xin vào. Bệ hạ đến lúc đó vừa người bí mật sắp xếp những người này, chờ thời cơ thành thục thời gian, lại hướng về thiên hạ bố chiêu hiền lệnh, đến lúc đó chính là thế gia phản đối, bệ hạ cũng có đầy đủ nhân thủ bổ sung thế gia. Chỗ trống. Cổ hủ mỉm cười nói. Lưu Hiệp nguyên bản làm lạnh tâm nghe được lời này nhưng không khỏi hừng hực lên, lập tức nhưng lại xem hướng cổ hủ nói, cái kia trong triều chúng thần. Cổ hủ tự nhiên rõ ràng Lưu Hiệp ý tứ, này trong triều cũng không phải là không có thể người, Dương Mưu, Tư Mã Phỏng, Đinh Trùng, Trung Diêu những người này năng lực cũng không tệ, bất luận mưu lược vẫn là chính trị nhãn quang muốn xem xuyên Lưu Hiệp ý đồ không khó lắm. Thân người Dương Thái Phó có một con trai tên Dương Tu, thiếu thông tuệ, bệ hạ hà không đem chiêu vào cung bên trong, làm cái hoàng môn lang. Cổ hủ mỉm cười nói. Diệu. Lưu Hiệp vỗ tay cười nói, châm đến tiên sinh, thiên hạ lại vô ưu rồi. Nói trắng ra, chính là Lạp Long Dương Bưu, Tư Mã Phỏng, Đinh Trùng những người này thủ đoạn, chỉ là Dương Bưu chờ người bây giờ đã xem như là vị cực nhân thần, của cải, nữ nhân dễ như trở bàn tay, Lưu Hiệp đã phong không thể phong, muốn Lạp Long Dương Bưu, Tư Mã Phỏng, Đinh Trùng những người này, chỉ có thể từ người nhà bọn họ trên người bắt tay, hoàng môn lang nhìn như chức quan không cao, nhưng là Lưu Hiệp bên người cẩn thận, chỉ cần không đăng cái gì sai lầm lớn, ngày khác tiền đồ vô lượng. Có phần này chỗ tốt, tin tưởng những người này sẽ không vô duyên vô cớ cùng Lưu Hiệp chống đối, thế ra mặc dù là một giai cấp, nhưng bên trong câu tâm đấu rắc nhưng không phải không có, có lúc thậm chí so với chiến tranh đều muốn tàn khốc. Bệ hạ quá khen. Cổ hủ liền vội vàng không người nói. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Hiệp ngay trước mặt văn võ bá quan, đem Dương Bưu con trai Dương Tu, Tư Mã Phỏng con trai Tư Mã Ý, Đinh Trùng con trai Đinh Nghi cùng với Trung Diều con trai Trung Dục vào triều, làm Lưu Hiệp thị đọc, quan bái hoàng môn lang, đồng lộc 300 thạch, bạn Lưu Hiệp khoảng trừng, trái phải nghe dùng. Sau đó Lưu Hiệp tuyên bố, hung nô khấu một bên, xã tác không yên, làm trọng trấn Đại Hán Giang Sơn, triều đình đem ở sau 3 tháng, Trường An giáo trường thiết lôi, chọn lựa. Thiên hạ dũng sĩ vào triều làm tướng, trợ triều đình bình định loạn thế. Liên như cổ hủ dự liệu như vậy, Dương Bưu chờ người bởi vì đạt được Lưu Hiệp chỗ tốt, im miệng không nói, mà còn lại bách quan nhưng xem không xuất kỳ trung then chốt, trái lại bởi vì là quân quyền nguyên nhân, đại lực chống đỡ, đúng là hướng trung võ tướng, ngoại trừ Hoàng Phủ Tung, Chu Tuyển, Từ Hoàng, Phan Chu, Phương Thịnh ở ngoài, chúng tướng còn lại có bao nhiêu bất an, nhưng có Từ Hoàng chờ người đè lên, thêm thượng sĩ nhiều người có mở miệng tán thành, trong lúc nhất thời, cũng không cách nào phản bác. Tướng quân, bệ hạ hôm nay dưới cái gì mộ quân lệnh, này chẳng phải là đem ta Tây Lương chư tướng hướng về tuyệt lộ bức. Tảo chiều sau khi, Phan Chu vừa trở lại trong phủ, liền có vài tên ngày xưa bộ tướng dắt tay nhau mà đến, mọi người phân chủ thứ ngồi vào chỗ của mình sau khi, một tên võ tướng trực tiếp mở miệng, không chút khách khí nói. Có người đầu mối, mấy người cũng bắt đầu theo phù hợp lên, không sai, triều đình này có thể có hôm nay tư thế, toàn bằng ta Tây Lương quân giữ gìn, bây giờ bệ hạ vừa đắc thế, đã nghị phân ta Tây Lương quân quân quyền, cỡ này cách làm, chẳng phải làm cho bọn ta đau lòng. Phan Chu chân mày hơi nhíu lại, một người khác võ tướng ở nơi đó lắc đầu than thở, không sai, cái kia Từ Hoàng, Phương Thịnh vốn là không phải ta Tây Lương người, bây giờ nhưng cùng tướng quân đặt ngang hàng, lúc trước bệ hạ mặc dù nói là không truy cứu nữa, bây giờ xem ra nhưng là kế hoa binh, tự cho là nắm giữ đại cục, liền muốn bắt đầu đối phó chúng ta, suy yếu chúng ta trong tay quân quyền, hắc, nhớ lúc đầu, Đổng Công, còn có Lý Giác, Quách Tỷ hai vị tướng quân lúc tại vị, cái kia tiểu hoàng đế gặp phải chúng ta, còn không phải một mặt lấy lòng, bây giờ đã thế, nhưng là trở mặt không quen biết. Tây Lương quân ở Đồng Trác, Lý Giác, Quách Tỷ chờ nhân thủ bên trong đã mang theo dạ tính, đối với Lưu Hiệp cái này tiểu hoàng đế, dù cho bây giờ Phàn Chủ, Từ Hoàng, Phương Thịnh chờ người chấn áp, cũng lúc đó có bạo loạn, chỉ là bị mấy người tân chấn áp xuống, thêm vào Lưu Hiệp quân uy ngày càng hưng thịnh, đặc biệt là chống lại Hung Nô một trận chiến sau khi, địa phương khó nói, nhưng Trường An Tam quân nhưng là đúng Lưu Hiệp lại không chống cự tâm ý, nhưng cũng không phải là những này. Võ tướng cũng cùng tầm thường binh sĩ như thế, bọn họ đã quen không nhìn Lưu Hiệp, bây giờ bị Lưu Hiệp như vậy cường thế đè lên, trong lòng tự có bất mãn, lúc này đến Phàn Chủ trước mặt, nhưng là từng cái trở nên hơi tứ vô kỵ đạn. Bệ hạ hà từng nói lời ấy. Phan Chu khẽ cau mày nói, đối với mấy người lời giải thích, có chút không nhanh, hơn nữa, nghe ngươi chờ ý tứ, là nói cái kia Lý Giác, Quách Tỷ không đáng chết, bổ tướng quân nên bị bọn họ hại chết. Nói xong lời cuối cùng, nghĩ đến lúc trước Lý Giác, Quách Tỷ không để ý đạo nghĩa, muốn đem chính mình chí chi tử địa, trong lòng liền không khỏi thoan lên một cỗ lửa giận. Mặt tướng không dám. Mấy người nghe vậy, sợ hết hồn, liền vội vàng không người nói, chỉ là bệ hạ động tác này, quá mức làm người sợ run. Đùng Phan Chu nghe vậy, vỗ một cái bàn, đứng thẳng người lên, lạnh lùng nói, ta Phan Chu cái mạng này là bệ hạ cứu, đừng nói bệ hạ chỉ là hướng về thiên hạ chiêu mộ manh sĩ, chính là bệ hạ thật muốn tức ta chức quan, thậm chí muốn ta Phan Chu tính mạng, ta Phan Chu cũng không thể nói gì được, huống hồ, bệ hạ đã nói trước, sau 3 tháng, Trường An thiết lôi, bọn ngươi nếu là không phục, tự có thể lấy ra bản lĩnh đến, hưu phải ở chỗ này học cái kêu bà ba hoa người ồn ào, còn dám ăn nói. Linh tinh, đừng trách bổn tướng quân không nể tình. Ê, tướng quân bất giận. Mọi người bị Phàn Chủ sợ hết hồn, mắt thấy Phàn Chủ trong mắt mơ hồ thoáng hiện sắc cơ, không dám ở nhiều lời, liền vội vàng không người xin cáo lui. Chương 99, chuyện chiếu thiên hạ. Sơ bình 3 năm, theo thiên tử Lưu Hiệp lấy hài đồng thân thể Chu Gian Thần, trưởng triều đình, phá Hung Nô sự tích từ từ ở Trung Nguyên truyền ra, đầu tháng 9, còn chưa chờ quan Đông chư hầu hoàn toàn tiêu hóa tin tức này, tự Giang Đông, U Châu, Từ Châu, Giao Châu chờ địa còn chưa nhận được tin tức thời gian, triều đình truyền ra một chỉ chiếu thư chuyện khắp thiên hạ, để theo chư hầu lẫn nhau chiếm đoạt, từ từ hình thành cắt cứ tư thế thiên hạ, lần thứ hai nhấc lên sóng lớn mênh mông. Thiên không thương ta Đại Hán, trước tiên có Đổng Tặc hoác loạn triều cương, sau có Lý Quách hai tặc khi quân vong trên, Huề Thiên Tử lấy khiến chư hầu, này Đại Hán tồn vong chi thu, nhưng có Hổ Lỗ nhân cơ hội làm loạn, binh khấu Trường An, coi ta Đại Hán thiên uy với không để ý. Chấm ngửi Kim Giang Sơn không cố, cường địch vần quanh. Càng có dị tộc dám to gan nhòm ngó ta nhà Hán Giang Sơn, chấm tuy tuổi nhỏ, nhưng muốn hiệu quang vũ chi trí, bắc nhưng Hung Nô, quét sạch hoàn vũ, chính là dũng sĩ dũng mệnh thời gian, chấm đem với sau 3 tháng, với Trường An giáo trưởng, thiết lôi thành yêu thiên hạ hảo kiệt dũng sĩ tổng hợp một đường, chọn ưu tú mà lục, cộng kiến Thái Bình. Chí khí cơ món ăn hồ lô thịt, cho cười khát ẩm Hung Nô huyết, nhìn trời dưới dũng sĩ trợ chấm. Ta biết viết không được, mặc phun. U Châu, dịch kinh ngoài thành, một ngôi mộ lẻ loi bên bờ. Giờ khác này chính ngồi quỳ chân một tên chán nản thanh niên, mặc dù có chút chán nản, nhưng một thân áo bào nhưng tẩy cực kỳ sạch sẽ, diện bàng tiêu xấu, có điều từ cái kia đường viền ngờ ngợ có thể phân biệt ra, người này sinh cho là cực kỳ tuấn lãng mới đúng. Tướng quân, ngày mai Vân liền muốn quy hương, hôm nay chuyên tới để tạm biệt tướng quân một mặt, bái biệt tướng quân, ngày khác không thể thường bạn tướng quân khoảng trừng, trái phải, tướng quân dưới cửu tuyển, vọng tự trân trọng. Nhìn cô phần cỏ dại rậm rạp, ngờ ngợ có thể phân biệt ra trên mộ bia cố tiền tướng quân Công Tôn Toản chi mộ, Triệu Vân khỏe mắt có chút chua, tướng quân khi còn sống cỡ nào uy phong, không muốn phía sau, nhưng liền tòa cô phần, đều là Triệu Vân những này còn sót lại bạch mã nghĩa tòng lặng lẽ thành lập. Tử Long, Tử Long. Chính đang Triệu Vân âm thầm thương thần thời khắc, xa xa một ngựa khoái mã hướng về bên này chạy như bay đến, người còn chưa đến, âm thanh đã truyền đến, ta liền biết ngươi ở đây. Từ Mặc. Triệu Vân đứng dậy, xem hướng người tới nói, ngày mai ngươi và ta liền muốn quy hương, còn không mau tới bái biệt tướng quân. Được. Người đến tung người xuống ngựa, hướng về Công Tôn Toản cô phần cung kính lệ ba bái, trầm giọng nói, tướng quân thứ lỗi, Lan cùng Tử Long ngày mai liền muốn chạy tới Trường An, vì là bệ hạ hiệu lực, không thể lại phụng dưỡng khoảng trừng, trái phải, ngày khác công thành dành toại ngày, định trở về phụng dưỡng tướng quân. Trường An. Triệu Vân nghi hoặc nhìn mình bạn tốt Hạ Hầu Lan, cau mày nói, vì sao phải đi Trường An? Tử Long ngươi xem. Hạ Hầu Lan từ trong lồng ngực móc ra một tấm bảng cáo thị, đây là hắn mới vừa từ trong thành cướp đến, đem bảng cáo thị đưa cho Triệu Vân nói, bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng cũng khá là lợi hại, dĩ nhiên chu diệt gian tặc Lý Giác, Quách Tỷ, lại nắm triều đình. Chỉ là bây giờ chiến loạn không ngừng, rất mộ quân lệnh, chiêu thiên hạ hào kiệt tụ hội Trường An, sau 3 tháng, Trường An giáo trưởng Thiết Lôi, chọn ưu tú mà lục, lấy ngươi và ta bản lĩnh, lo gì ngày khác không thể dương danh thiên hạ. Chỉ là Triệu Vân có chút do dự nói, Vân Tằng cùng sứ quân ước hẹn, ngày khác. Ngươi sao như vậy chết suy nghĩ? Sứ quân nếu là Hán thất tông thân, lập chí giúp đỡ Đại Hán, bây giờ ngươi và ta đi chợ bệ hạ, không cũng là giúp đỡ này Đại Hán thiên hạ sao? Huống hồ. Sứ quân trung quy cũng là muốn nghe bệ hạ, hơn nữa bây giờ thượng không mảnh đất cắm rủi, ngươi và ta hà tất bỏ gần cầu xa, nói không chắc, sứ quân bọn họ giờ khắc này nhìn bảng cáo thị, cũng chuẩn bị đi vào Trường An, hướng về bệ hạ hiệu lực. Cùng Triệu Vân không giống, Hạ Hầu Lan tuy rằng cũng nhận thức Lưu Bị, hơn nữa bởi vì Triệu Vân quan hệ, giao tình cũng coi như có chút, nhưng Hạ Hầu Lan luôn cảm thấy cái kia Lưu Bị có chút dối trá, chỉ là Triệu Vân trọng nghĩa, nếu đáp ứng rồi, hắn cũng không tiện ngăn cản. Có điều bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên không muốn bạn tốt mình theo cái kia Lưu Bị đông buôn tây bảo, quay đầu lại còn cái gì đều lạc không xuống, sống uổng thời gian, chẳng bằng cùng mình cùng vào triều, hướng về. Thiên tử cống hiến cho, dù sao cũng tốt hơn theo Lưu Bị, hơn nữa trên danh nghĩa, cũng không tính ruồng bỏ lời hứa ban đầu. Chuyện này Triệu Vân có chút do dự, hắn chính là hứa hẹn người, chỉ là Hạ Hầu Lan nói cũng không sai, hướng về bệ hạ cống hiến cho cùng với sứ quân cống hiến cho, có vẻ như cũng không khác nhau gì cả. Ta đã báo cho Quốc Nhượng, có điều ngươi cũng biết, Quốc Nhượng chính là thế gia xuất thân, rất nhiều sự tình, cũng là không thể kìm được hắn, lần này e sợ không cách nào cùng ngươi và ta cùng đi, không bằng ngươi và ta cùng đi tới Trường An, ngày khác đứng vững bước chân, tiếp tục khuyên Quốc Nhượng đến đây. Hạ Hầu Lan cười nói, cũng tốt. Nghe được bạn tốt không thể cùng đi, Triệu Vân không khỏi có chút thương cảm, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, chính mình người bạn thân này đối với sứ quân cũng không quá thật tốt cảm, bây giờ đi Trường An. Ngược lại cũng miễn lần thứ hai phân biệt nỗi khổ, lập tức gật gù, nếu như thế, mà trước tiên theo ta về một chuyến Thường Sơn, cáo biệt phụ Lao Phương có thể. Được. Hạ Hầu Lan thoải mái đáp ứng một tiếng, đã đem Triệu Vân mã cho dắt tới, hai người đều xuất từ Bạch Mã Nghĩa Tòng, truyền thừa cùng Công Tôn Toản ham muốn, đối với Bạch Mã có loại đặc thù yêu chuộng, là lấy hai người áp chế, đều vì Bạch Mã, lập tức hai người lần thứ hai hướng về Công Tôn Toản mộ bia làm tập sau khi, từng người cưới lấy lên ngựa, đi về phía nam mà đi. Thanh Châu, Bắc Hải. Bắc Hải ở đây trước nhưng là vừa trải qua một tràng hạo kiếp, Hoàng Cân tàn đảng quản hợi xuất binh vây nhốt Bắc Hải, may là bị Lưu Bị chờ người bức bách, Quan Vũ ở trước trận trận chém quản hợi, Bắc Hải chi vây lại đến mức giải, mấy ngày nay, Khổng Dung mỗi ngày đều ở mời tiệc Lưu Bị chờ người, lấy biểu lòng biết ơn. Hay, hay, ha ha, thiên không vong ta Đại Hán. Ngay hôm đó, Lưu Bị tam huynh đệ đến đây tiếp Khổng Dung, đồng hành còn có ngày đó kiến công Đông Lai mãnh sĩ Thái Sử Tử. Một nhóm bốn người vừa tới gần sân, liền nghe được Khổng Dung hết sức hưng phấn âm thanh xa xa truyền đến. Bốn người nhìn nhau, Lưu Bị mang theo ba người tiến vào đại sảnh, khi thấy Khổng Dung nâng một tấm bảng cáo thị, một mặt vui sướng cười to, thấy bốn người đi vào, vội vã hướng về bọn họ vây vây tay nói, Huyền Đức tới thật đúng lúc, nhà Hán phục hưng có hy vọng rồi. Không biết là chuyện gì. Lưu Bị mỉm cười ngồi quỳ chân ở Khổng Dung ra tay. Huyền Đức mà xem. Khổng Dung đem trong tay địa bảng văn đưa cho Lưu Bị. Chờ Lưu Bị xem qua sau, mới mỉm cười nói, không muốn bệ hạ tuy rằng tuổi nhỏ, cũng đã có cổ chi minh quân chi phong, quả thật ta Đại Hán chi hạnh. Lưu Bị nhìn bảng cáo thị, do dự một chút, đem bảng cáo thị đưa cho phía sau Quan Vũ, nhìn về phía Khổng Dung, trên mặt lộ ra mỉm cười vui vẻ, bệ hạ hưởng phúc, có thể tru trừ Lý Quách hai tặc, quả thật thiên hạ chi hạnh.
Không sai. Khổng Dung mỉm cười gật gật đầu nói, Huyền Đức huynh đệ ba người, đều có vạn quân không đỡ chi dũng, Huyền Đức lại là Hán thất tông thân, bây giờ chính là bệ hạ dùng người thời khắc, ba vị sao không đi tới Trường An.
Đây là tự nhiên, tự nhiên. Lưu Bị trên mặt nụ cười bất biến, mỉm cười gật đầu tán thành, phía sau Quan Vũ, Trương Phi, thứ mắt thấy hướng về phía sau Quan Trương hai tướng, đều có ý động vẻ, nhưng trong lòng là có chút khổ, mỉm cười nói, việc nơi này, liền đi Trường An, cũng thật hướng về bệ hạ cầu được chứng tên.
Chương 100, Thiên Hạ Cường Dũng.
Cũng đúng, Huyền Đức tức là Trung Sơn Tĩnh Vương sau khi, bây giờ lại có công với xã tắc, phải nên nhân cơ hội này, đi tới Trường An, cầu được bệ hạ chính danh, lấy Huyền Đức khả năng, Vân Trường, Dực Đức Chi Dũng, ngày khác lo gì không thể kiến công lập nghiệp.
Khổng Dung nghe vậy, cười càng thêm sán lạ, đối với vị này với nguy nan thời khắc đến đây cứu giúp Hán thất tông thân, hắn là đánh bên trong tâm nhãn yêu thích, hy vọng hắn có thể làm ra một phen sự nghiệp đến.
Bị cũng muốn mau mau đi tới Trường An, chỉ là bây giờ Viên Thiệu càng rỡ, Điền Thứ Sử bên kia cần được người giúp đỡ, chờ trợ Điền Thứ Sử lui bước Viên Bản Sơ sau khi, lại chạy tới Trường An, triều kiến bệ hạ.
Lưu Bị bất động thanh sắc cười nói.
Cũng đúng.
Khổng Dung nghe vậy gật gù, trên mặt né qua phẫn hận vẻ, cái kia Viên thị huynh đệ làm bậy tứ thế tam công nhà, bây giờ bệ hạ đã lại nắm triều chính, hai người này không tư đền đáp triều đình, nhưng cầm binh tự trọng, cắt cứ một phương, làm bậy bề tôi.
Lưu Bị không có gì để nói, kỳ thực đâu chỉ là Viên thị huynh đệ, bao quát Từ Châu Đào Khiêm, Kinh Châu Lưu Biểu, Thục Trung Lưu Yên thậm chí bây giờ tạm thời phụ thuộc vào Viên Thiệu Tào Tháo còn có hắn cái kia cùng trường bạn tốt Công Tôn Toản, cái nào không phải cầm binh tự trọng. Triều đình công văn đã chuyện khắp thiên hạ châu quận, lại có mấy nhà chư hầu đồng ý chủ động từ bỏ trong tay quyền bính, thậm chí Lưu Bị rời đi Công Tôn Toản thời gian, Công Tôn Toản đã có đánh giết Lưu Ngu tâm ý. Vậy cũng là Hán thất của nhà, không nói Hán thất thân phận của tông thân, chính là ở toàn bộ thiên hạ danh vọng, cũng đủ để cùng Lô Thực sánh vai. Lưu Bị chính là nhìn ra chính mình tốt lắm Hưu đã có chút ma trinh, mới bất đắc dĩ chờ lệnh đi tới Bắc Hải. Cũng là Khổng Dung bực này người, mới ba ngóng trông triều đình chiêu khiến, Lưu Bị không nghi ngờ chút nào. Giờ khác này chỉ cần triều đình một chỉ chiêu khiến, Khổng Dung thì sẽ không chút do dự vứt bỏ này Bắc Hải tương vị trí lấy nhanh nhất độ chạy đi triều đình đi nhậm chức. Khổng Dung tức giận bất bình làm đường quát mắng Viên thị huynh đệ một trận sau khi, quay đầu nhìn về phía một bên Thái Sử Tử, mỉm cười nói, ta nghe Tử Nghĩa đã chuẩn bị đi Dương Châu nhờ vả Lưu Diêu. Thái Sử Tử nghe vậy gật gật đầu nói, thứ sử cùng ta có đồng hương chi nghi, bây giờ lấy thư tương chiêu, từ sao có thể cự tuyệt.
Lưu Chính Lễ trung quy cũng là Hán thất tông thân. Bây giờ triều đình chính trực dùng người thời khắc, Tử Nghĩa sao không trực tiếp đầu hướng về triều đình làm tướng, lấy Tử Nghĩa bản lĩnh, lo gì không làm được sự nghiệp.
Lưu Bị nghe vậy, khoe miệng tàn nhẫn mà co giật mấy lần, nhìn về phía Khổng Dung trong ánh mắt, cũng dẫn theo mấy phần đoán nghiệm, đối với Thái Sử Từ bực này dũng tướng, Lưu Bị tự nhiên cũng là trông mà thèm khẩn, mấy ngày nay hữu tâm lập lòng, vốn là đã xây dựng lên đầy đủ hảo cảm, Lưu Bị tin tưởng, lại tăng thêm sức, định có thể thuyết phục Thái Sử Từ đi theo. Ai biết Khổng Dung bên này nhưng đến rồi một tiết hồ, nhất thời để Lưu Bị vốn là không phải quá tốt tâm tình càng thêm khó chịu lên.
Mấy ngày nay sao không gặp ngươi vì ta nói hạ.
Tuy rằng bất mãn, nhưng trên mặt nhưng còn phải mang theo ý cười, Lưu Bị rất rõ ràng, luận sức hiệu triệu, mặc nói mình là Trung Sơn Tĩnh Vương sau khi, chính là Trung Sơn Tĩnh Vương bản thân từ trong quan tài nhảy ra, cũng không sánh được thân là nhà Hán Thiên Tử Lưu Hiệp, vì lẽ đó dù cho trong lòng khó chịu, Lưu Bị cũng chỉ năng nhẫn, thậm chí còn đến thật nói khuyên bảo.
Tướng quốc nói không sai.
Lưu Bị nhìn về phía Thái Sử Từ cười nói, trung quy đều là đại Hán hiệu lực, lấy Tử Nghĩa khả năng, đành phải Dương Châu, không khỏi đáng tiếc.
Tư bản có ý đó, làm sao đã đáp ứng rồi Lưu Dương Châu, sao có thể ruồn bỏ.
Thái Sử Từ lắc đầu cười khổ nói,
chuyện này có khó khăn gì.
Khổng Dung cười nói, đợi ta cùng Chính Lễ thư một phòng, Tương Tín Chính Lễ đồng ý buông tay, như còn có nghi ngờ, không ngại về đi xem lệnh đường ý tứ.
Lưu Bị hơi đóng lại con mắt. Thái Sử Từ lao nương hắn là biết đến, không cái gì kiến thức, nhưng trong xương nhưng quyết định nhà Hán chính thống, này Thái Sử Từ nếu là về nhà hỏi dò, lao phu nhân định sẽ dốc toàn lực chống đỡ, nếu là đi Lưu Diêu nơi đó, Lưu Bị tự hỏi còn có thể tranh thủ một hồi, nhưng nếu là đi tới triều đình, về tình về lý, Lưu Bị như tranh cái nữa, ngược lại sẽ chọc người phản cảm.
Một lát sau, Lưu Bị trợn mở con mắt, cũng đã khôi phục mấy phần bằng phẳng, mỉm cười nhìn về phía do dự không quyết định Thái Sử Từ nói. Bị vốn còn muốn yêu Tử Nghĩa cùng bị nhất đạo, ở này loạn thế bên trong, xông một phen thành tựu, bây giờ nếu triều đình có chấn chỉnh lại chi trí, Tử Nghĩa há có thể noi theo cái kia con gái thái độ.
Nam nhi sinh ở này loạn thế bên trong,
phải nên để Tam Xích Thanh Phong, lập bất thế chi công nghiệp. Huyền Đức Công. Thái sử từ một mặt cảm động nhìn về phía Lưu Bị, gật đầu lia lịa. Tử nghĩa tự đi, chờ việc nơi này, huynh đệ ta ba người cũng nên khởi hành đi tới Trường An, thuyết bất đắc, ngày khác cùng điện vi thần, bị còn cần dựa vào tử nghĩa. Lưu Bị mỉm cười nói. Huyền Đức Công yên tâm, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, tử cũng tuyệt không dám quên hôm nay tình. Thái sử từ tầng tầng hướng về Lưu Bị thi lễ, trịnh trọng nói. Sao có thể như vậy? Lưu Bị liền vội vàng đứng lên tương phủ, nếu mời chào không được, không bằng kết một thiện duyên, ngày khác tạm biệt cũng dễ nói, liền ngay cả khá là động lòng quan vũ, Trương Phi, giờ khác này cũng bình tĩnh rất nhiều. Rượu, rượu, rượu. Khổng Dung vỗ tay, nói liên tục ba cái rượu, sau đó một tay lôi kéo Lưu Bị, một tay lôi kéo Thái sử từ nói, hôm nay lão phu cũng coi là bệ hạ tiến cử hiền năng, có tử nghĩa, Huyền Đức bực này nghĩa sĩ hợp nhau. Lo gì ta đại hán không thịnh hành, nên uống cạn một chén lớn, chư vị thiết chớ gấp, chờ dung thiết tiến vì là tử nghĩa thực tiễn. Lưu Bị, thái sử từ chờ người từ chối không được, chỉ có thể chắp tay cảm ơn. Đại ca, mới vừa từ trong thành cướp đến địa bảng văn, nghe nói là hoàng đế hướng về thiên hạ. Thục Trung, Giang Châu một vùng, một tên cẩm y đại hán rửa lưng thuyền duyên, lười biếng sưởi thái dương, dùng một quyển trúc tiên trải ra che ở trên mặt, che chắn ánh mặt trời, một tên hán tử bước nhanh chạy tới. Đem một tấm bảng cáo thị đưa tới. Ồ! Cẩm y đại hán nghe vậy đem trên mặt trúc tiên bước đi, tiếp nhận bảng cáo thị, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ tới, đương kim thiên tử bây giờ có điều là cái em bé, chẳng lẽ Lý Giác, Quách tỷ lại muốn sái trò răng gì? Ánh mắt ở bảng cáo thị trên đảo qua, một lúc lâu, ánh mắt sáng ngời, bật cười nói, Trường An thiết lôi, chọn ưu tú mà lục. Ha ha, đúng là muốn nhìn một chút thiên hạ này có hà anh hùng. Chúng tiểu nhân, ra, đi Trường An. Bản đại gia lần này cần cướp cái quan tới làm, đến thời điểm, bọn ngươi đều vì ta bộ tướng. Đại ca huy vũ. Một đám lâu la trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, hưng phấn cổ vũ lên. Cái kia. Đại ca. Một tên lâu la gãi đầu nhìn về phía đại hán, mờ mịt nói, Trường An thủy lộ muốn đi như thế nào. Chuyện này cẩm ý đại hán suy nghĩ một chút, có chút lúng túng nói, Thục Trung thủy lộ không thông Trường An, phải đi thủy lộ đi Trường An, tự nhiên trước tiên đi Kinh Châu, lại quá hán thủy. Sau đó nên đến Trường An. Đại ca chính là đại ca, biết tất cả mọi chuyện. Một đám hán tử lần thứ hai cổ vũ lên. Hừng, đến hán thủy, lại tìm người hỏi một chút. Cẩm ý đại hán một mặt nói thật. Chúng lâu la. Nhìn cái gì vậy, đại gia ta lại không đi qua, nào có biết Trường An đi như thế nào. Nhìn một đám tiểu đệ ánh mắt chất vấn, cẩm ý đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, gầm hết lên, nhanh lái thuyền, nghe ta, chuẩn không sai. Xuyệt. Trong lúc nhất thời suy thanh nổi lên bốn phía, tuy là như vậy, đối với đại hán mệnh lệnh nhưng không chút do dự nào chấp hành, một nhánh chi thuyền nhỏ nhanh theo nước sông mà xuống, không lớn mất một lúc, đã mất đi hình bóng. Trần Lưu, Tiếu Huyền, Hứa Gia Thôn. Đại lang nếu là muốn đi, liền đi đi. Tuổi già thôn chính đi tới Hứa Chử phía sau, nhìn Hứa Chử cái kia tiểu sơn bình thường bóng lưng, mỉm cười nói. Nào đó đã quyết định, nào đó không thể đi. Hứa Chử lắc lắc đầu, nhìn mình tuổi già phụ thân nói, cha mẹ ở. Không xa hành, xin thứ cho Hải Nhi lần này không thể nghe theo phụ thân đại nhân nói như vậy. Ngươi nha thôn chính lắc lắc đầu, trên khuôn mặt già nua toát ra một vệ từ ái vẻ mặt, vi phụ lại có mấy năm có thể sống. Hứa Trừ lắc lắc đầu, không lại lên tiếng, cha nhưng là biết, chính hắn một nhi tử nhìn như lô mãng, nhưng một khi làm quyết định, cửu đầu ngưu đều kéo không trở lại, chỉ được coi như thôi. Toàn bộ thiên hạ, tự hỏi có chút vũ dũng, đa số động tâm tư, không ít người dồn dập vọng Trường An mà đi. Chương 101 Viên Thiệu chi ưu. Ký Châu, Nghiệp Thành, ngày xưa phủ thứ sử bây giờ đã thành Viên Thiệu văn phòng nơi, từ năm ngoái đánh bại Công Tôn Toản sau đó, tuy rằng Thành Châu, Tịnh Châu chờ địa nhưng có điền giai, Trương Dương chờ tay cầm quân quyền quân phiệt vẫn lấy Công Tôn Toản làm đầu, thậm chí công nhiên đối địch với chính mình, nhưng Ký Châu đại cục đã định, còn lại chính là chậm rãi tiêu hóa, tìm cơ hội thu thập Công Tôn Toản, hắn liền có thể sở hữu Bắc Phương bốn châu, hùng thị thiên hạ. Như lại tính cả Tào Tháo trong tay khống chế Duyệt Châu, Dự Châu bộ phận, này đại hán 13 châu, sẽ có gần nửa cờ trách vào hắn nắm trong bàn tay, ngày gần đây càng có ngày xưa dũng quán thiên giới Lữ Bố xin vào, càng làm cho Viên Thiệu có loại như hổ thêm cánh cảm giác. Ngay hôm đó, Viên Thiệu đang cùng chính mình mấy vị mưu sĩ thương nghị đón lấy dự định, Ký Châu đã toàn bộ rơi vào khống chế, Công Tôn Toản vừa gặp khó, uy chấn tái ngoại Bạch Mã Nghĩa tổng giới kiểu một trận chiến cơ hồ bị triệt để kích diệt, đã không đủ vì là cư, Viên Thiệu đang suy tư bước kế tiếp phương châm. Chính mình nên hướng về bên kia triển. Chủ công bây giờ đại thế đã thành, phải nên phách kháng đảo hư, lấy thanh từ nơi, sẽ cùng Tào Tháo hợp binh một chỗ, lực ép Viên Thuật, sau đó về sư tiêu diệt công tôn toàn, tắc thiên dưới 13 châu, hơn nửa thuộc về chủ công, đại nghiệp có thể thành rồi. Quách Đồ mỉm cười lời bình thế cục hôm nay, một bộ trí tuệ vững vàng dáng dấp, rất có thể doa người. A Viên Thiệu tay niệp trong râu, trong mắt lóe ra một vẻ ý động vẻ mặt, cho tới nay, Viên Thuật bởi vì con trai trưởng thân phận, cũng không có thiếu chen ép hắn, hơn nữa Viên gia tài nguyên, hầu như đều rơi vào Viên Thuật trên người, người trong thiên hạ khẩu nhiều nhất hai cái quận lớn, một Nam Dương, một Nhữ Nam, đều do Viên Thuật đến kế thừa. Mặc xem hiện tại Viên Thiệu thế lớn, trên thực tế ở một lúc mới bắt đầu, Viên Thiệu nhưng là chỉ có một bột hải quận, nếu không có Hàn Phước cám nhược, để hắn khinh lấy Kỳ Châu, lại đánh bại công tôn toản, vào giờ phút này, sao có thể có uy thế như vậy? Nhưng liền như vậy, hắn những năm này nỗ lực kết quả, cũng có điều miễn cưỡng cùng Viên Thuật ngang hàng, Nam Dương, Nhữ Nam, 137 huyện, 136 huyện, như Tây Lương, Giao Châu loại này địa phương, hai cái châu gộp lại cũng không sánh bằng một quận, nhân khẩu càng là khiến dù cho hiện tại Viên Thiệu đều trông mà thèm. Dù cho lấy Ký Châu nhất châu chi địa so với, luận nhân khẩu tài nguyên, cũng chỉ là miễn cưỡng cùng Viên Thuật ngang hàng, đương nhiên, nếu có thể đem bắc địa, bốn châu hết mức khống, chế trong tay, tình thế liền không giống nhau. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, Viên Thiệu trong lòng thì sẽ bay lên một luồng khôn kể bất bình, tuy rằng thứ có khác biệt, nhưng chênh lệch này cũng quá lớn. Chủ công, thiết nghĩ bây giờ Ký Châu mới định, công tôn toàn vẫn cứ hùng cứ bắc bình, Lưu Ngu khủng không phải địch thủ, Thanh Châu, Tịnh Châu nhưng có điền giai, Trương Dương hạng người gắng chống đối, càng có Hắc Sơn tặc làm loạn, cái gọi là diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, việc cấp bách cũng không hướng ra phía ngoài mở rộng, mà là củng cố tự thân, chờ bên trong bình định thời gian, mới là quân tiên phong hướng chi nhật. Hứa Du lắc lắc đầu, xem thường nhìn Quách Đồ một chút, tuy rằng cùng là toánh xuyên sĩ nhân, nhưng này Quách Đồ theo Hứa Du, rõ ràng chính là có tiếng không có miếng, chỉ biết ra rua hạng người. Tử Viễn nói, cũng không phải không có lý. Giờ khác này Viên Thiệu tuy rằng ở đánh bại công tôn toàn sau khi, đã bắt đầu bành trướng, nhưng đầu não vẫn tính tỉnh táo, người ngôn tâm trung bình tĩnh một chút, yên lặng mà gật gật đầu nói. Chủ công có từng chú ý tới Tào Tháo. Một bên vẫn không nói lời nào Điền Phong đột nhiên mở miệng nói. Mạnh Đức. Viên Thiệu nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi lên. Tuy rằng hiện nay, Tào Tháo vẫn như cũ phụ thuộc vào Viên Thiệu, nhưng từ mấy tháng trước bắt đầu, Tào Tháo trực tiếp lướt qua Viên Thiệu, hướng về triều đình lĩnh Duyệt Châu mục bắt đầu. Tuy rằng ở bề ngoài không nói gì, nhưng Viên Thiệu này tâm lý đã mai phục mục nhọn, tuy nói này sự tình nguyên vốn là Viên Thiệu từ chối Tào Tháo sau khi, Tào Tháo mới hướng về triều đình chờ lệnh duyệt châu mục, nhưng Tào Tháo thật làm như thế, lại làm cho Viên Thiệu trên mặt không quan hệ, cùng Tào Tháo quan. Hệ cũng bắt đầu không còn nữa từ trước như vậy thân mật. Hắn sao? Viên Thiệu rên lên một tiếng, có chút không vui nói. Chủ công thiết không thể khinh thường người này. Điền Phong không người nói, người này có kiêu hùng chi tượng. Dị vãng thực lực không đủ thì, thượng đối với chủ công một mực cung kính, nhưng bây giờ, đầu tiên là thu hàng thành châu 30 vạn hoàng cân, lại nhờ vào đó từ Lưu Đại trong tay đạt được Duyệt Châu mục vị trí, lúc trước chủ công từ chối Duyệt Châu mục thỉnh cầu, vốn là lo lắng Tào Tháo lớn mạnh, nhưng Tào Tháo nhưng công nhiên trực tiếp hướng về trong triều loạn thần cầu được Duyệt Châu mục vị trí, bất luận sự lên hà nhân, bây giờ, cái kia Tào Mạnh Đức, xác thực đã có cùng chủ công ngang nhau tư cách, phải có thận, bằng hắn. Viên Thiệu trong lỗ mũi hanh ra một tiếng giọng mũi, cười lạnh nói, Nguyên Hạo hơi bị quá mức để mắt hắn. Tuy là ngày xưa bạn tốt, nhưng cho tới nay, đều là lấy Viên Thiệu khá là cường thế, giờ khắc này nghe được Điền Phong khen Tào Tháo, trong lòng có chút khó chịu. Điền Phong nghe vậy khẽ to mày, hắn có loại cảm giác, nếu là xem thường người này, ngày khác nói không chắc sẽ chịu thiệt, có lòng muốn lại muốn để, lại bị vội vã tiến vào Phùng Kỳ đánh gãy. Chủ công, Trương An bên kia đến rồi tân tin tức. Phùng Kỳ vội vã đi tới. Đem một phần bảng cáo thị đưa đến Viên Thiệu trong tay, đây là Trường An sứ giả vừa kề sát ở trong thành bố cáo, thần tự ý làm chủ xé xuống. Tuy nói chư hầu các cứ, nhưng triều đình phái ra ở các huyện dán bảng cáo thị, chư hầu cũng không thể tùy tiện ngăn cản, như vậy vừa đến, chính là công nhiên cùng triều đình đối nghịch, tuy rằng đại hán hoàng quyền sa sút, chư hầu các cứ tư thế đã thành, nhưng hoàng gia vẫn còn, vì một tấm bảng cáo thị, liền bác triều đình bộ mặt, chẳng những có chút không nói lý, hơn nữa ở đại nghĩa trên. Cũng dễ dàng lạc nhân khẩu thật. Ồ. Viên Thiệu tiếp nhận bảng cáo thị, cau mày nói, nghe nói cái kia Lý Giác Quách tỷ dĩ nhiên bị bệ hạ tru diệt, bệ hạ bây giờ đã lại nắm triều chính, cũng không biết lần này lại là muốn làm gì. Nếu là muốn thu hồi quyền lợi, vậy thì quá ngây thơ. Viên Thiệu trong lòng cười gần thầm nghĩ, nhưng trong lòng là suy tư nếu thật sự là như thế, chính mình nên làm gì bác triều đình mặt mũi. Ánh mắt ở bảng cáo thị trên một được xẹt qua, lông mày nhưng hơi nhíu lên. Đem bảng cáo thị đưa cho bên cạnh Hứa Du nói, sau 3 tháng, Trường An thiết lôi, yêu thiên hạ mãnh sĩ cộng hướng về Trường An, chọn ưu tú mà lục. Triều đình ra như vậy một phần bảng cáo thị, nhưng là vì sao? Viên Thiệu có thể không tin Lưu Hiệp vì là chính là đơn thuần chống lại Hung Nô. Này cũng không khó lý giải. Hứa Du mỉm cười nói, thiên tử tuy rằng sơ trưởng đại quyền, nhưng quan trung binh quyền, vẫn cư ở Tây Lương quân phiệt trong tay, vì đánh vỡ Tây Lương quân phiệt đối với quân quyền khống chế, bệ hạ triệu tập thiên hạ dũng tướng vào triều, vừa đến có thể củng cố hoàng quyền, thứ hai cũng có thể xin nhờ đối với Tây Lương quân quá đáng ủy lại, vị này thiên tử sau lưng, tất nhiên có thể người vì đó bày mưu tinh kế. Dù sao Lưu Hiệp như năm nay tuổi vẫn chưa tới 11, Hứa Du nhưng là không tin Lưu Hiệp có thể nghĩ ra bực này kế sách. Không chỉ như vậy, một bên tự thụ xem xong bảng cáo thị, cau mày nói, chư công cảm nhận được đến này bảng cáo thị giống như đã từng quen biết. Mọi người nghe vậy không khỏi ngẩn ra, Điền Phong xem xong bảng cáo thị sau, ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người nói, Yến Huệ Vương Hoàng Kim Thai bái tướng. Thụ cho rằng, động tác này có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Tự thụ trầm giọng nói, cái kia vì sao chỉ cầu dũng tướng, nhưng không cầu hiền năng, há không phải lẫn lộn đầu đuôi? Quách Đồ không hiểu nói, cái này cũng là Viên Thiệu muốn hỏi. Liên Như Tử Viên nói, vừa đến vì là chèn ép Tây Lương trừ tướng, thứ hai nhưng cũng là vì để tránh cho gây nên thế gia mâu thuẫn, dù sao này khiến vừa ra, thiên hạ hàn môn tất nhiên chen chúc mà tới, bây giờ bệ hạ sơ trưởng triều đình, căn cơ không để ý, như chiêu thiên hạ hiền sĩ, tất nhiên dao động thế gia căn cơ, chắc chắn gặp phải quan trung thế gia nhất trí mâu thuẫn, động tác này ổn bên trong cầu tiến vào, nếu là thật hiền sĩ, định có thể xem xuất kỳ trung ảo diệu, đi tới đầu chi, thần. Phòng trưng. Ngày khác chờ thiên tử căn cơ vững chắc thời gian, chính là chiêu hiền lệnh ra ngày. Nói xong lời cuối cùng, tự thụ nhìn về phía Viên Thiệu, trầm giọng nói, chủ công làm chuẩn bị sớm mới là. Chương 102, chư hầu tâm tư. Ngay ở Viên Thiệu cùng một đám mưu thần thương thảo triều đình lần này cử động thời khắc, thiên hạ chư hầu, đối với Lưu Hiệp hướng về thiên hạ ra địa bảng văn phản ứng bất nhất. Thục Trung, CD tuổi già Lưu Yên xem trong tay địa bảng văn, lắc đầu than khổ, hắn đúng là hữu tâm tranh một chuyến, làm sao? Quay đầu liếc mắt nhìn phía sau Lưu Trương, này chính là tự chọn đi ra người thừa kế, nhưng mà Lưu Yên chính mình cũng biết, chính mình người thừa kế này thuần túy chỉ là ải trong đó chọn cao cái, có thể không bảo vệ chính mình phần cơ nghiệp này đều là cái không thể biết được. Quý Ngọc. Một lúc lâu, Lưu Yên thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói. Hài nhi ở. Tuổi trẻ Lưu Trương liền vội vàng không người nói. Ngày mai phái người đưa 10 vạn thạch lương thảo cũng gấm tứ xuyên ngàn thớt, đưa tới Trường An. Lưu Yên lạnh nhạt nói. Phụ thân, ta thuộc trung cửu không làm lễ, vì sao đột nhiên như vậy? Lưu Trương không rõ xem hướng về cha của chính mình, có chút đau lòng, thân thể của phụ thân đã ngày càng lụ bại, làm Lưu Yên chỉ định người thừa kế, này toàn bộ thuộc trung tương lai đều là chính mình, 10 vạn thạch lương thảo, ngàn thất gấm tứ xuyên, này không phải là một con số nhỏ, vậy cũng đều là chính mình. Ngươi như có đương kim thiên tử một nửa bản lĩnh, vi phụ cũng không cần như vậy. Có chút chỉ tiếc mài sắc không nên kim chờ đứa con trai này, nếu không có lão đại chết sớm. Sao đem khổ cực đánh xuống cơ nghiệp để cho cái này vô dụng đồ vật? Vâng, nhi thần xin nghe phụ thân giáo hội. Lưu Trương bị Lưu Yên ánh mắt sợ hết hồn, không người nói. Còn có. Lưu Yên quay đầu nhìn Lưu Trương một cái nói, công kỳ bây giờ tọa trấn Hán Trung, chính là ta thuộc Trung Tây Bắc Chi môn hộ, ta biết ngươi cùng hắn những kia xấu xa, nhưng thời gian qua đi nhiều năm, người phụ nữ kia cũng chết đã lâu, ngày khác vi phụ đi rồi, ngươi là quân, hắn là thần, ngươi còn muốn rửa dâm cho hắn, ngày xưa những ân oán kia nên tán cũng liền tản đi đi. Vâng. Lưu Trương không người nói. Lưu Yên nhìn đứa con trai này, thở dài, phất phất tay nói, người mà đi xuống đi. Ê! Lưu Trương cung kính mà xin cáo lui rời đi, chỉ để lại Lưu Yên một thân một mình, ở trong phòng trầm ngâm sau một hồi lâu, lần thứ hai nhìn một chút trong tay địa bảng văn, mới xa xôi thở dài, kim trên dần lộ cao chót vót, chính mình hậu nhân nhưng chỉ biết đấu tranh nội bộ, bất luận nhãn quang vẫn là lòng dạ khí phách, đừng nói khai sáng càng to lớn hơn danh giới. Chính là bảo vệ này thuộc trung gia nghiệp cũng chưa chắc có thể. Cũng được, coi như là vì là dòng dõi Lưu một cái lối thoát, trung quy cùng là Hán thất nhất mạch, nếu không đến thủ, liền hàng rồi triều đình, giao ra trong tay cơ nghiệp, để Quý Ngọc bọn họ an an tâm tâm đi Trường An làm cái phú gia ông cũng không thường không thể. Một bên khác, cáo biệt Lưu Yên sau khi, Lưu Trương sắc nhất thời trở nên hơi âm trầm, phụ thân còn thật là hào phóng, 10 vạn thạch lương thảo, ngàn thất gấm tứ xuyên nói cho liền cho. Này có thể tương đương với thuộc trung một năm quân phí. Có điều, phụ thân nếu đem việc này giao do ta đến làm, cái kia. Quay đầu lại liếc mắt nhìn Lưu Yên gian phòng, Lưu Trương trong lòng hơi động, yên lặng mà rời đi. Kinh Châu Thứ Sử Phủ, Lưu Biểu xem quyển sách trên tay tin, không rõ nhìn về phía bên cạnh Thái Mạo, Lưu Bàn nói, Hán Thăng ngày xưa tằng trợ Tần Hiệt đại phá Hoàng Cân, có vạn phu bất đương chi dũng, bây giờ tuy rằng tuổi tác dần cao, nhưng vẫn dũng quán tam quân, chỉ là này Ngụy Duyên Ngụy Văn Trường thì là người nào? Dùng cái gì khiến bệ hạ chỉ tên muốn người này? Thái Mạo, Lưu Bàn lắc đầu, cũng là một mặt mờ mịt, do dự một chút sau khi, Thái Mạo không người nói, chủ công, người này cho vẫn là không cho. Bệ hạ nếu điểm danh yếu nhân, an có không cho chi lễ? Lưu Biểu Tung nhân đạo, khoảng chừng trái phải có điều một lao tốt, một cái khác càng là hạng người vô danh, cũng không cần thiết phất thiên tử bộ mặt, chung quy hắn cũng là hoàng thất tông thân, bàn về bối phận đến, Lưu Hiệp vẫn là hắn chất tử, bây giờ chất tử có chí khí, chính mình không rút, người nào đến rút. Lập tức nhìn về phía Lưu Bàn nói, Tử Thành cùng hắn thăng kết giao sâu, việc này ngươi đi nói cùng hắn, xin hắn tùy ý khởi hành, mau chóng đến Trường An, hướng về thiên tử phục mệnh, còn Ngụy Duyên. Lưu Biểu nhíu nhíu mày, xem trước một chút trong quân có hay không người này, nếu là có, cùng hắn thăng cùng nhau lên đường, ân, tiện đường lại để hai người này vận chuyển 20 vạn thạch lương thảo đi hướng về Trường An. Ê! Thái Mạo cùng Lưu Bàn đáp ứng một tiếng, không người xin cáo lui. Hiếm thấy, hiếm thấy. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Lưu Biểu lắc lắc đầu, ở Hoàng thất tông thân bên trong, bất luận Lưu Yên vẫn là Lưu Biểu thậm chí đã cô Lưu Ngu, đều là trong Hoàng thất trụ cột vững vàng, luận năng lực, không so với người kém. Lưu Biểu khống chế quyền bính nhiều năm, tự có thể nhìn ra Lưu Hiệp chân thực dụng ý. Nếu bệ hạ có này hùng tâm, cô tự nhiên tận lực nâng đỡ. Suy nghĩ một chút, Lưu Hiệp đi ra cửa ở ngoài, quay về một tên người hầu cận nói, ngươi nắm ta danh thiếp, hướng về Lộc Môn Thư Viện một chuyến, sau ba ngày, Lưu Cảnh Thăng đem thân hướng về tiếp. Ê! Người hầu cận lấy danh thiếp, hướng về Lưu Biểu túi người hành lễ, sau đó nhanh rời đi. Như Lưu Biểu lại tuổi trẻ 10 năm, chị này loạn thế, không hẳn không có xâm thôn thiên dưới. Chấn chỉnh lại hắn thất hùng tâm, chỉ là bây giờ hắn đã tuổi già, từ nhỏ cái kia phân hùng tâm đã từ từ biến mất, mắt thấy hắn thất giang sơn nước sông ngày một rút xuống, hữu tâm ngăn cơn sóng dữ, làm sao bên người có viên thuật con này xài lang ở bên, tứ thế tam công chi danh vọng, so với hắn này hắn thất tông thân không kém chút nào, còn gốc gác càng so với lúc trước đan kỵ vào Kinh Châu Lưu Biểu. Mạnh không biết bao nhiêu, gian vặt nửa đời, bây giờ hùng tâm nhưng là dần dần không còn. Cho tới trưởng tử Lưu Kỳ, thủ thành hoặc có thể nhưng muốn giúp đỡ thiên hạ, nhưng là làm khó dễ hắn, Lưu Biểu chuẩn bị giúp Lưu Hiệp một tay, cũng coi như Lưu phân tình cảm, ngày sau chờ thiên tử thế lực vừa thành, một thành, Kinh Châu quý phụ, hắn này nhất mạch cũng có thể lạc cái thật quý tụ. Như Nam, Thọ Xuân, đi, khiến người ta đem các huyện những này bảng văn đồ cho nào đó xé ra. Viên thuật xem qua bảng cáo thị sau khi, tiện tay ném vào một bên chậu than bên trong, không chút nghĩ ngợi nói. Chuyện này Diêm Tượng cùng Dương Hoàng liếc mắt nhìn nhau. Tiến lên một bước nói, chủ công, như vậy công nhiên cùng triều đình ngược, e sợ cùng chủ công danh tiếng bất lợi. A Viên Thuật xem thường lắc lắc đầu, chẳng lẽ, muốn xem ta chỉ dưới mãnh sĩ đều đi tới triều đình hay sao? Bọn ngươi viết phân bảng cáo thị, thiên tử không biết tiến thủ, trái lại chiêu nạp những mãng phu đó, còn thể thống gì? Cô cũng là vì tốt cho hắn. Duyệt Châu, Phủ Thứ Sử. Tào Tháo xem qua bảng cáo thị sau khi, yên lặng mà đem bảng cáo thị để ở một bên. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tây Phương, trầm mặc không nói. Ở hắn ra tay, Tuân Úc trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch, nhìn một chút Tào Tháo, lại nhìn một chút bên người chính mình tự mình làm Tào Tháo chiêu mộ đến Quách Gia, Trình Dục chờ người, khoe miệng đột nhiên nổi lên một vẻ cười khổ, hồi lâu mới nói, không biết chủ công muốn làm sao làm việc. Văn Nhược, nay đại hán Giang Sơn, nhưng còn có cứu. Tào Tháo trong mắt lóe ra một vẻ mờ mịt, làm như đang hỏi Tuân Úc, vừa giống như là ở hỏi mình. Hổ lao quan một trận chiến sau khi, hắn đã đối với triều đình tuyệt vọng, cũng là từ khi đó bắt đầu, từng bước một từ một cái đại hán trung thần hướng đi loạn thế kiêu hùng, nhưng ngay ở hắn từng bước một đạt thành chính mình mục tiêu, từng bước một hướng đi đỉnh cao thời điểm, triều đình nhưng đến rồi như thế một phần nghịch chuyển, để hắn trong lúc nhất thời, lại có loại không biết làm thế nào cảm giác. Chương 103, Điềm báo. Thời gian ở từng giọt nhỏ trôi qua, phủ thứ sử trong đại sảnh, quỷ dị rơi vào trầm mặc, Tào Tháo không nói gì. Hắn nằm ở một loại mê man trạng thái, trở về hắn đỉnh, vẫn là tiếp tục kinh doanh đã xây dựng lên đến thế lực, để vị này loạn thế kiêu hùng lần thứ nhất rơi vào đung đưa không ngừng trạng thái. Quy phụ hắn đỉnh, nếu là quân hùng thảo đồng trước, Tào Tháo sẽ không chút do dự làm ra sự lựa chọn này, nhưng bây giờ sao, người dã tâm một khi xuất hiện, liền rất khó áp chế lại, Tào Tháo cũng là người, hơn nữa đã đi vào trung niên, từ đối với hắn đỉnh tuyệt vọng cái kia một ngày bắt đầu, hắn liền không lại đem hy vọng ký thác ở hắn trên thân thể người. Đã quen ý dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề. Hoặc là nói, hắn đã không lại tương tín nhiệm người phương nào, vào giờ phút này, chính là Tào Tháo thuế biến một then chốt, hắn đã có đầy đủ cùng nhị viên hò hét sức mạnh, thực lực cùng với tiềm lực mạnh, Tào Tháo tự tin không kém Viên Thiệu, thậm chí hắn càng rõ ràng Viên Thiệu khuyết điểm, như có một ngày, mình cùng vị này ngày xưa bạn tốt thật sự đối đầu, Tào Tháo có Lục Thành nắm, thắng được sẽ là chính mình, nếu có thể cho mình thời gian 10 năm, Tào Tháo tin tưởng, thiên hạ này không, người sẽ là chính mình đối thủ. Mà Lưu Hiệp quật khởi mạnh mẽ, nhưng chính bấm ở Tào Tháo một phi triển thời khắc, cho chính đang phát triển không ngừng Tào ra thế lực đông dưng thêm một tầng bình cảnh. Tuân Úc không nói gì, làm Tào Tháo chủ yếu mưu thần một trong, kỳ thực Tuân Úc lý niệm cùng Tào Tháo là có sự bất đồng, nhưng nếu lúc này thật sự muốn Tuân Úc lập tức đi tới Hán Đình, Tuân Úc không làm được, thế cục trước mắt cũng không thể để Tuân Úc như vậy tùy hứng, dù sao Tuân gia căn ở Tuấn Xuyên. Trình Dục cũng không nói gì, hắn là ở Lưu Đại chết rồi, mới thuận thế đầu Tào Tháo, ở cái này đoàn thể bên trong, thuộc về người mới, hơn nữa cũng không có thăm dò rõ ràng Tào Tháo tâm tư, lúc này cũng không tiện nói gì, còn Trung Hán, theo Trình Dục, chỉ cần có thể triển hiện chính mình năng lực, chung với ai cũng không có sự khác biệt, cũng không phải tất cả mọi người đều muốn đi ôm Hán thất bắt đùi, chí mưu càng cao người, phần này tâm tư cũng là càng nhạt. Tào Tháo liếc mắt nhìn đã tuy bất tỉnh nhân sự Hy Chí Tài, trong lòng có chút lo lắng tình huống thân thể của hắn, gần nhất Hy Chí Tài tựa hồ so với trước đây càng thêm thị ngủ, lắc đầu cười một tiếng nói, nếu thiên tử hữu tâm chấn chỉnh lại Hán thất, chúng ta tự nhiên chúc mừng, sau đó liền viết phân hạ biểu đưa tới Trường An, mặt khác chọn chút tinh mỹ ngọc khí cùng nhau đưa đi. Cho tới lương thảo, Tào Tháo hiện tại đều muốn tìm người đi mượn, từ đâu tới dư thừa lương thảo đưa cho triều đình. Tuân Úc trong mắt lóe ra một vệt vẻ kinh dị, nhìn Tào Tháo một chút, há miệng, cuối cùng nhưng không nói gì. Tào Tháo nhìn Tuân Úc một chút, mỉm cười nói, cô có chút mệt mỏi, liền trước tiên cáo tử, người đến, đem Chí Tài đưa vào phòng nhỏ. Ê! Tự có thị vệ tiến lên, đỡ hỗn loạn Hy Chí Tài rời đi, Tào Tháo cũng xoay người rời đi. Vẫn là Chí Tài được, nên ngủ thời điểm, ai cũng kêu bất tỉnh hắn. Nhìn Hy Chí Tài bị nâng đi ra ngoài bóng người, Tuân Úc đột nhiên tung nhiên nở nụ cười, lắc đầu đứng dậy. Cùng Trình Dục lẫn nhau thi lễ sau khi, từng người rời đi. Đại ca, Trường An có tin tức chuyển đến. Ký Châu, Ngụy Tục một mặt hưng phấn vung vẩy một tấm bảng cáo thị cấp hống hống vọt vào Lữ Bố lều trại, người còn chưa đến, âm thanh đã trước một bước truyền vào đến. Ồ! Đang cùng Trương Liêu, Cao Thuận, Tào Tính, Thành Liêm chờ người thương nghị làm sao đối phó Hắc Sơn quân, Lữ Bố nghe vậy ngẩng đầu lên. Nhưng là cái kia Lý Giác, Quách Tỷ lại làm cái gì sự tình? Trương Liêu nhíu nhíu mày, đối với Tịnh Châu quân mà nói, bị Tây Lương quân miễn cưỡng đuổi ra Trường An tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Hắc Ngụy Tục cười hì hì, tin tức này nhưng là quá hạn, nào đó cũng là mới nghe người ta nói tới, cái kia Lý Giác, Quách Tỷ dĩ nhiên bị thiên tử chu diệt với Thừa Minh Điện bên trong, bây giờ thiên tử đã lại nắm đại quyền. Cũng không biết lần này lại bị người phương nào quản lý. Lữ Bố có chút chán trường tiếp nhận bảng cáo thị, ánh mắt ở bảng cáo thị bên trên đảo qua, trên mặt dần dần nổi lên kinh ngạc vẻ. Những này, là bệ hạ làm. Một lúc lâu, Lữ Bố mới nhìn về phía Ngụy Tục, vẫn cứ có chút khó có thể tin tưởng được, trong ký ức cái kia liền cùng mình đối diện dũng khí đều không có hài đồng, khi nào có bản lãnh như vậy, dĩ nhiên không dựa vào bất luận người nào, liền chu ngoại trừ Lý Giác, Quách Tỷ. Hẳn là, có điều này bảng cáo thị Ngụy Tục không quá chắc chắn, dù sao một tấm bảng cáo thị, thêm vào lời truyền miệng một ít tin tức, không hẳn liền thật sự chuẩn xác, nói không chắc cũng có thể là bị người nào ra không, dù sao lúc trước Vương Doãn cái kia phó đắc chí tiểu nhân sắc mặt. Đến hiện tại nhớ tới đến, vẫn cứ để chúng tướng bất mãn trong lòng. Văn Viễn, ngươi làm sao xem? Lữ Bố đem trong tay địa bảng văn đưa cho Trương Liêu, tao mày hỏi. Gần nhất Viên Thiệu tựa hồ đối với chính mình cũng càng có chút bất mãn lên, Lữ Bố thậm chí không biết mình đến tột cùng nơi nào đắc tội rồi vị này Bắc Phương bá chủ, chính mình những người này mã vì là Viên Thiệu cũng lập không ít công lao, coi như không thưởng, cũng nên cho chút lương thảo chứ. Chẳng lẽ để cho mình tướng sĩ đói bụng đánh trận? Mắt nhìn mình mang ra đến Tịnh Châu hổ kỵ không có chết ở phía trên chiến trường, nhưng bởi vì lương thảo không ăn thua, không phải chiến đấu giảm quân số phản cũng không ít, Lữ Bố gần nhất vì giảm thiểu tiêu hao, càng là không thể không chỉ đợi mấy viên tướng lĩnh liền chạy đi trùng trận, kinh sợ Hắc Sơn tặc không dám sang bậy, lại tiếp tục như thế, không tốn thời gian dài, lúc trước từ Trường An mang ra đến 3 vạn Tịnh Châu hổ kỵ, phải tổn hại quá bán. Trước sau trải qua Đinh Nguyên, Đồng Trác, Vương Doãn lần này câu tâm đấu giác, Lữ Bố bây giờ cũng không phải lúc trước cái kia mới ra đời, cho rằng chỉ bằng cái kia vạn phu bất đương chi dũng liền có thể giải quyết tất cả vấn đề trẻ con miệng còn hôi sữa, hắn mơ hồ cảm giác được, Viên Thiệu kỳ thực là ở kiêng kỵ chính mình, cố ý như vậy đến suy yếu thực lực của chính mình. Tuy là như vậy, nhưng bây giờ ăn nhờ ở đâu, Lữ Bố thực sự cũng không cách nào có thể tưởng tượng, nhưng trong lòng là có khắc tìm ra đường ý nghĩ, đúng lúc gặp giờ khắc này, triều đình truyền đến tấm này bảng cáo thị, nhưng là đã để Lữ Bố động tâm tư. Như thiên tử thật sự lại nắm đại quyền, bây giờ lại hiệu triệu thiên hạ mãnh sĩ tổng hợp Trường An, chính mình vì sao không đi đầu triều đình, nói thế nào, chính mình lúc trước cũng là hộ giá có công, càng chu diệt Đổng Trác, giải cứu bệ hạ với nhà tù, lại nói, lấy bản lĩnh của chính mình, nếu là thống kích hung nô, lo gì không thể dương ra hoài bão. Trương Liêu đem bảng cáo thị truyền cho Cao Thuận, ngẩng đầu nhìn hướng về Lữ Bố nói, Thứ Liêu nói thẳng, bây giờ Viên Công đối với chủ công nhưng là đã có lòng kiêng kỵ, Trương Liêu ở đây, chính là không bị Viên Công làm hại, cũng chắc chắn suy yếu chủ công quân quyền. Cái kia theo ngươi đến Trương Liêu, nhưng là đâm trúng rồi Lữ Bố chỗ đau, nghe vậy trong mắt lóe ra một vẻ hết sạch, một đôi mắt hổ cũng dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Thiên tử dù sao cũng là đại hán chính thống, bây giờ lại là dùng người thời khắc, chủ công càng có Chu Diệt Đổng Trác công lao, không bằng Tây Quy, huống chi chủ công gia quyến còn ở lại Trường An, nếu có thể trọng đầu Trường An, chủ công cũng thật cùng người nhà đoàn tụ. Trương Liêu mỉm cười nói. Văn Viễn nói, rất hợp ta tâm. Lữ Bố gật đầu lia lịa, đang muốn đánh nhịp, bên ngoài Tống Hiến một mặt nổi giận đùng đùng xông tới, chủ công, những ngày tháng này không có cách nào quá, cái kia Viên Bản Sơ khinh người quá đáng. Chương 104, phản bội. Chuyện gì như vậy kinh nộ? Lữ Bố hơi nhíu mày đến, mấy ngày nay, theo Viên Thiệu đối với mình cảnh giác càng ngày càng nặng, Lữ Bố đã dần dần sản sinh phản cảm chi tâm, nghe vậy không khỏi nhíu mày. Nguyên bản quân bên trong lương thảo chính là 5 ngày đưa tới, nhưng ít ra còn miễn cưỡng có thể làm cho các tướng sĩ ăn no cái bụng, nhưng hiện tại, cái kia chết tiệt áp lương quan dĩ nhiên đổi thành 10 ngày đưa tới, hơn nữa lương thảo cùng trước như thế, chúng ta vì là cái kia Viên Bản Sơ đẫm máu chém giết, chủ công càng là tự mình ra trận, vài lần lui bước hát sơn tặc, cái kia Viên Bản Sơ nhưng đối xử với ta như thế các loại, để các tướng sĩ làm sao không nộ, bây giờ cái kia áp lương. Quan đã bị các tướng sĩ vây quanh ở trong quân doanh, nhưng còn cực kỳ hung hăng, coi là thật làm người tức giận cực kỳ. Tống Hiến tức giận nói, đi, đi xem. Lữ Bố đứng dậy, kiếm mi vẩy một cái, sát cơ bắn ra, hắn Lữ Bố, xưa nay không phải cái tốt tính, Viên Thiệu như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần tương đủ. Đã bắt đầu trêu chọc Lữ Bố điểm mấu chốt, chỉ là ăn nhờ ở đậu, người cùng chí ngắn, trước đây vẫn nhường nhịn, bây giờ vượt nhưng đã quyết ý trở lại Trường An, Lữ Bố đã không chuẩn bị nhịn nữa xuống. Đoàn người lúc này chen chúc Lữ Bố đi tới lều trại ở ngoài, xa xa mà liền nhìn thấy một đám tướng sĩ đem một nhóm Viên Thiệu binh sĩ vây vào giữa, nhìn thấy Lữ Bố tới đây, nhất thời tránh ra một con đường, để Lữ Bố chờ người quá khứ. Ôn Hầu, ngươi nên hảo hảo quản những loạn binh này, này còn thể thống gì? Một tên phúc võ tướng thấy Lữ Bố lại đây, cũng không ý kỵ, lạnh lùng nhìn Lữ Bố nói, bổ tướng quân hảo ý đưa tới lương thảo, bọn họ không chỉ không cảm kích, trái lại muốn bắt ta trị tội, đây là hà đạo lý. Lữ Bố không có phản ứng hắn, chỉ là trực tiếp đi tới lương đội trước, nhìn đầy đủ hơn 100 chiếc xe giá kéo tới lương thảo tụ hợp lại một nơi, mênh mông cuồn cuộn, không khỏi có chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía áp lương quan, lần này Bản Sơ đúng là đại khí, những này lương thảo đầy đủ quân ta tháng 3 chi phí. Trở lại đợi ta cảm ơn Bản Sơ. Áp lương quan nghe vậy không kiên nhẫn nói, Ôn Hầu hiểu lầm, bọn ngươi lương thảo đã đệ tới, những này lương thảo là đi đưa cho chân chú với Cự Lộc Nhan lương tướng quân đưa đi. Ồ! Lữ Bố nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Tống Hiến. Ha, xác thực là đưa tới, chỉ là 5 chiếc lương xe, chúng ta nhiều như vậy huynh đệ, sợ là liền 5 ngày đều sống không qua, mà kẻ này lại nói những này lương thảo muốn dùng đến sau 10 ngày mới sẽ lại đưa một nhóm lại đây. Tống Hiến cười lạnh nói. Lữ Bố sắc mặt chìm xuống, nhìn về phía áp lương quan. Ôn Hầu thứ lỗi, chủ công cho Ôn Hầu định ra chính là 5.000 người lương thảo, những này lương thảo đầy đủ 5.000 người chi phí nửa tháng có thừa. Áp lương quan lạnh lùng nói. Nhưng nào đó dưới trướng, có 20.000 tinh nhuệ, ngươi để cho dư 15.000 tướng sĩ làm sao quá. Lữ Bố âm thanh có chút hàn. Cái kia áp lương quan thấy Lữ Bố sắc mặt khó coi, đáy lòng có chút hư, ngoài mạnh trong yếu nói. Này nhưng không phải hạ quan có khả năng còn được, chủ công chỉ cho Ôn Hầu 5.000 binh mã chi phí, liền chỉ có 5.000, nhiều một hạt lương thực cũng không được. Thì ra là như vậy. Lữ Bố gật gù, chỉ vào phía sau những kia lương xe, lạnh nhạt nói, chúng tướng sĩ, những kia lương thực, là, cho ta dưới. Ê! Tống Hiến nghe vậy, hưng phấn đáp ứng một tiếng, mang theo một đám hưng phấn tướng sĩ cũng không để ý áp lương quan mang đến người ngăn cản, một hống mà lên, đem cái kia hơn 100 lượng lương xe trực tiếp lôi đi. Dừng tay. Áp lương quan thấy thế kinh hãi, hắn lần này sở dĩ đem nhiều như vậy lương xe mang đến, vì là chính là nhục nhã Lữ Bố, cũng không định Lữ Bố sẽ trực tiếp cưỡng bức, giờ khắc này thấy thế không khỏi hoảng rồi, cả giận nói, phản, bọn ngươi trong mắt, còn có chủ công sao? Không có. Lữ Bố nhàn nhạt liếc hắn một cái nói, luận quan tước, nào đó không kém Viên Thiệu, nào đó thành tâm xin bảo, càng Viên Thiệu vài lần đại phá hát sơn tặc, Viên Bản Sơ không đến cảm tạ cũng liền thôi. Bây giờ càng từng bước ép sát, thật sự coi Lữ Mỗ là bùn nắm. Mặc hắn bắt nạt, làm càn. Áp Lương Quan cũng là cuống lên, có chút nói không biết lựa lời hướng về Lữ Bố giận dữ hét, Viên Công Luy thế công khanh, an là ngươi một đảng hoàng tử có thể so sánh. Ngươi trước tiên đầu Đinh Nguyên, phục đầu Đồng Trác, nhiều lần vô thường, Viên Công đức cao vọng trọng, há lại là ngươi này nhiều lần vô thường chi tiểu nhân có thể so với. Lữ Bố sắc mặt tối sầm lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, những năm này hắn đông trinh tây thảo, nhưng nhiều lần chạm bích, cái nhân xuất thân nguyên cớ, dù cho dũng quán thiên dưới, cũng không bị người coi trọng, giờ khác này Áp Lương Quan nói không biết lựa lời, nhưng là trực tiếp phá Lữ Bố điểm mấu chốt. Một bên sĩ quan phụ tá thấy Lữ Bố sắc mặt khó coi, vội vã lôi Áp Lương Quan một cái, cười làm lành nói, ôn hầu thứ lỗi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, ôn hầu làm như thế, chúng ta thực sự không tốt cùng chủ công bằng giao. Không tốt bàn giao. Lữ Bố trên mặt rắc một vệt nụ cười, cười rất lạnh, cũng rất nguy hiểm. Chen. Cùng ở một bên Tảo Tính thậm chí không kịp phản ứng, bên hông bảo kiếm đã bị Lữ Bố một lần nữa xuyên trở lại, cái kia Áp Lương Quan trừng mắt một đôi sợ hãi con mắt, không thể tin tưởng nhìn Lữ Bố, môi mấp máy mấy lần, nhưng là không thể lên tiếng đến, nơi cổ họng, một điểm chói mắt tinh hồng xuất hiện, sau đó tấn hướng về hai bên khuếch tán, tiên huyết lẫn lộn bọt khí không ngừng từ yết hầu bên trong phun ra ngoài. Lữ Bố hơi nghiêng người, một mặt ghét bỏ tách ra phun ra ngoài dòng máu, lạnh lùng nói, nếu không tốt bằng dao, cái kia liền không cần bằng dao. Một nhóm nguyên bản còn rất là bất mãn viên quân tướng sĩ giờ khắc này nhìn thấy Lữ Bố không nói hai lời liền động thủ giết người, không khỏi sợ hết hồn, sĩ quan phụ tá hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống Lữ Bố trước mặt, kêu thảm thiết nói, ôn hầu tha mạng. Người tên cây có bóng, Lữ Bố tự hổ lao quan một trận chiến, uy chấn thiên hạ, 18 lộ chư hầu đều không làm gì được, trước Lữ Bố ăn nhờ ở đầu. Có bao nhiêu nhường nhịn, bọn họ còn dám hò hét một, hai, bây giờ Lữ Bố trở mặt giết người, những người này cái nào còn có gan lượng cùng Lữ Bố hò hét, thấy sĩ quan phụ tá quỳ xuống, một đám người nhất thời quỳ theo dưới, dập đầu như đảo toán giống như khẩn cầu Lữ Bố. Nào đó hôm nay không giết bọn ngươi, trở lại nói cho cái kia Viên Bản Sơ, nếu hắn không muốn từng dùng, Lữ Mỗ liền cáo tử, những kia lương thảo, liền coi như làm nào đó thế hắn đại phá Hắc Sơn quân chi tưởng thưởng. Lữ Bố phất tay nói, cút đi. Một đám người như mông đại xá, ở Lữ Bố quân cười vang bên trong, liên tục lăn lộn chật vật rời đi, mấy ngày nay tử thụ được rồi những này viên quân chế nhạo, giờ khác này thấy Lữ Bố nổi lên giết người, bang này trong ngày thường diêu võ dương oai viên quân bây giờ cùng tôn tử bình thường hận không thể bao dài hai cái chân chạy trốn, trong lòng đại giám hả giận. Chủ công, đã như thế, nhưng là triệt để đắc tội rồi cái kia Viên Thiệu, lấy mặt tướng quan chi, cái kia Nhan Lương, Văn Sửu Chân cùng Khoảng Trừng, trái phải, tuy tên là Cộng Thảo Hắc Sơn Tặc, nhưng cũng chưa chắc không có giám thị chúng ta tâm ý, không thể không đề phòng. Trương Liêu đi tới Lữ Bố bên người, cau mày nói. Hắn dám đến, liền gọi hắn biết lợi hại. Lữ Bố nghe vậy nhưng không để ý, cười lạnh nói, Lữ Bố tung hoành thiên hạ, còn chưa tẳng sợ qua ai, chỉ là Nhan Lương Văn Xỉu, so với ngày xưa Quan Vũ, Trương Phi thì lại làm sao. Trương Liêu nghe vậy không khỏi cười khổ, ôn hầu này tự đại tật xấu xem ra trong thời gian ngắn là cải không được, hơn nữa vượt nhưng đã quyết ý trở lại Trường An. Ngược lại cũng không cần quá để ý, lập tức không khuyên nữa ngăn trở, Lữ Bố sai người thu thập hành trang, dỡ bỏ doanh trại, cùng ngày liền nhổ trại khởi hành, chuẩn bị tây quy Trường An. Chương 105, truy kích. Vô liêm sỉ, lẽ nào có lý đó? Nghiệp Thành, phủ thứ sử, Viên Thiệu vỗ một cái bàn khoát nhiên đứng dậy, phẫn nộ quát, được lắm Lữ phụ tiên, cô hảo ý thu nhận giúp đỡ cùng hắn, không cảm giác ân, dám giết ta quản tướng, đoạt ta lương thảo. Truyền lệnh Nhan Lương Văn Sửu. Cho ta đem cái kia Lữ Bố nắm bắt cầm về, như dám phản kháng, lập trảm vô xá. Chủ công tạm tức nổi giận lôi đình. Hứa Du đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía trước đó đến bẩm báo sĩ quan phụ tá, trầm giọng nói, ngươi mà đem ngay lúc đó sự tình tuần tự báo cho ta, không thể có nửa điểm sai lầm. Ê! Cái kia phó tướng nghe vậy, vội vã cung cung kính kính đem tình huống lúc đó đến nơi đến trốn giống như nói ra, không dám có chút ẩn giấu. Chuyện này Hứa Du hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Viên Thiệu. Trong quân lương thảo, từ trước đến giờ cung cấp sung túc, vì sao? Nhìn Viên Thiệu có chút sắc mặt khó coi, Hứa Du trong lòng bừng tỉnh, gật đầu nói, có điều cái kia Lữ Bố tự cao công cao, cầm binh tự trọng, cũng là nên hơn nữa hạn chế, chỉ là người này xài lang chi tính, trung quy khó có thể cửu dưỡng. Thấy Viên Thiệu sắc mặt đẹp đẽ một chút, Hứa Du mỉm cười nói, chủ công, tuy là có chút chướng người khác chí khí, nhưng này Lữ Bố dũng quán thiên dưới, ngày xưa hổ lao con trước, thiên hạ quần hùng mạc có thể cùng địch. Nhan Lương Văn Sửu hai vị tướng quân tuy dũng, nhưng thiết nghĩ, muốn hàng phục cái kia Lữ Bố, chỉ nghi dùng trí, không thể địch lại được. Cũng là Nhan Lương Văn Sửu hai người không ở nơi này, nếu không thì, lời nói như vậy hắn cũng không dám nói lung tung, dễ dàng đắc tội hai người này Viên Thiệu thủ hạ số một dũng tướng.
Ồ, làm sao dùng trí?
Viên Thiệu nghe vậy, vẻ mặt hơi động, nghĩ đến lúc trước Hổ Lao quang hàn dưới, Lữ Bố độc chiến quần hùng phong thái, Nhan Lương, Văn Sửu tuy dũng, nhưng Viên Thiệu suy nghĩ, coi như hai người liên thủ, cũng chưa chắc là cái kia Lữ Bố đối thủ, lập tức trầm giọng hỏi.
Xem cái kia Lữ Bố hướng đi, rõ ràng là muốn Tây Quy, dựa vào triều đình.
Hứa Du trầm ngâm nói, như để cho quy phụ triều đình, thì lại triều đình tư thế tất nhiên tăng mạnh, với chủ công bất lợi, vì lẽ đó, tất không thể làm Lữ Bố Tây Quy, mà Lữ Bố như muốn Tây Quy, tất đi Thường Sơn, Trung Sơn một đường, có thể sai người ven đường thiết kế dụ giết chết.
Cự Lộc, Quảng Tông, Nhan Lương đại doanh.
Đùng một con bát rượu bị Nhan Lương xuất cái nát tan, nhưng thấy Nhan Lương khôi ngô để bá khoát nhiên mà lên, điềm nhiên nói, Lữ Bố thật là to gan, cướp lương dĩ nhiên cướp được nhà ta trên đầu, người đến, điểm tề binh mã, theo ta đi trù diệt Lữ Bố.
Tướng quân không thể.
Phó tướng Khôi Nguyên tiến liền vội vàng tiến lên ngăn cản nói, cái kia Lữ Bố chi dũng, quan tuyệt thiên dưới, không phải một người có thể địch, tướng quân có thể thượng biểu chủ công, nhiều xin mời một ít nhân thủ lại đi không mượn.
Chuyện cười, nào đó nhưng không tin, năm đó Hổ Lao quan thời gian, chi là bởi vì nhà ta chưa đi, mới khiến cái kia Lữ Bố đạt được tên này thanh. Trước đây chủ công có lệnh, mới không tính toán với hắn, bây giờ nếu Lữ Bố ngông cuồng như thế, thuyết bất đắc, muốn cùng hắn thấy cái cao thấp.
Khôi Nguyên Tiến không nói lời này cũng còn tốt, nói chuyện lời này, nhưng là đem Nhan Lương cho điểm nổ, lúc này rên lên một tiếng, tức khắc điểm tề binh mã, hỏi rõ Lữ Bố đi hướng chi sau, trực tiếp mang cầm quân mã bắt đầu truy kích.
Một bên khác, Văn Sửu cũng là gần như phản ứng, phái người nói cho nhà ta huynh trưởng, Lữ Bố đầu người, nào đó đi lấy.
Chờ Khôi Nguyên Tiến cản tới báo tin thời gian. Chính gặp gỡ chuẩn bị đi tới Nhan Lương đại doanh báo tin phó tướng, biết được Văn Sửu cũng đuổi theo Lữ Bố sau khi, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, trầm ngâm nói, chỉ sợ Hắc Sơn tặc sấn hư liên công, ngươi phái người đi vào thông báo chủ công, đem việc này báo biết chủ công, trong doanh trại gia tăng bố phòng, ta làm lập tức trở về doanh tọa trấn.
Nhan Lương Văn Sửu hai người mang đi đều là trong quân tinh nhuệ, ở này Ký Châu cảnh nội, phương diện lương thảo có thể bất cứ lúc nào bổ sung, nhưng cũng không cần dân phu vận chuyển, lương thảo có thể nói là trang bị nhẹ nhàng. Ngày kế giữa trưa, hai người ở Thường Sơn phụ cận chạm trán, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng biết được Lữ Bố trước đây không lâu mới vừa tiến vào Thường Sơn sau khi, lập tức hợp binh một chỗ, tiếp tục truy kích Lữ Bố.
Huynh trưởng một lúc gặp phải cái kia Lữ Bố, có thể vì là tiểu đệ lực trận, chờ tiểu đệ lấy cái kia Lữ Bố đầu người, công lao tự nhiên phân với huynh trưởng một nửa.
Giờ khắc này hai người hợp binh một chỗ, đối với Lữ Bố nhưng là không lại để vào trong mắt. Văn Sửu ngồi ở trên lưng ngựa, cười to nói,
hiền đệ đừng vội nói bậy, cái kia Lữ Bố vốn nên chúc ta dưới trướng thống ngự, bây giờ phản lại, tự nên do nào đó tới thu thập hắn, hiền đệ chính là nào đó lược trận mới đúng.
Nhan Lương lúc này phản bác, Lữ Bố được xưng đệ nhất thiên hạ, hai người đều được cho đương đại hàng đầu võ tướng, tự muốn hái được này đệ nhất thiên hạ tên tuổi, lấy đang tự kỷ vũ dũng tên.
Một bên khác, Viên Thiệu khi biết Nhan Lương Văn Sửu đi tìm Lữ Bố suối quậy thời điểm, trong lòng không khỏi sốt sắng. Hắn tuy rằng ngoài miệng nói Nhan Lương Văn Sửu không kém Lữ Bố, nhưng khi niên Hổ Lao quan cuộc chiến, hắn nhưng là tự mình đốc chiến, cái kia Quan Vũ, Trương Phi, người nào đều không kém Nhan Lương Văn Sửu, hai người hợp đấu đều không phải là đối thủ của Lữ Bố, thêm vào Lưu Bị mới miễn cưỡng đem Lữ Bố bức lui, bây giờ Nhan Lương Văn Sửu không được quân lệnh liền đi tìm Lữ Bố.
Suối quẩy, này có thể để hắn có chút nắm bắt cuống lên, hai người này đều là chính mình tâm phúc đại tướng, dũng quán tam quân, bẻ đi bất luận cái nào đều đủ để Viên Thiệu đau lòng.
Hàn Manh ở đâu?
Ở trong đại sảnh đi qua đi lại một lát sau, Viên Thiệu quay về bên ngoài người hầu cận hô.
Chủ công, Hàn Manh tướng quân hôm qua đã theo Tử Viễn tiên sinh đi tới Trung Sơn, nghĩ đến lúc này đã đến Trung Sơn cảnh nội.
Một tên người hầu cận đi vào, chắp tay nói.
Ai?
Viên Thiệu do dự một chút sau, nhìn về phía người hầu cận nói, ngươi lấy ta lệnh tiễn, mệnh trương hợp, Cao Lãm hai đem đi vào Trung Sơn cùng Nhan Lương Văn Sửu hội hợp, như chưa đụng với Lữ Bố. Liền mệnh Nhan Lương Văn Sửu trở về, như dĩ nhiên đụng với cái kia Lữ Bố, mệnh hắn hai người cùng Nhan Lương Văn Sửu hợp binh một chỗ, cộng thảo Lữ Bố.
Dựa theo Hứa Du kế hoạch, nguyên bản là không chuẩn bị cùng Lữ Bố liều, dù sao phi tướng tên, phía trên chiến trường, Viên Thiệu dù cho binh nhiều tướng mạnh, cũng không có quá nhiều năm có thể ở trên chiến trường giết chết Lữ Bố, nhưng bây giờ nếu Nhan Lương Văn Sửu đã điều động, Viên Thiệu chỉ có thể làm dự tính xấu nhất, hắn liền không tin, hợp Nhan Lương Văn Sửu, trường hợp Cao Lãm bốn viên đại tướng lực lượng còn không đấu lại cái kia Lữ Bố.
Ê!
Người hầu cận đáp ứng một tiếng, vội vã lấy lệnh tiễn đi vào truyền lệnh.
Này chết tiệt Lữ Bố!
Nhìn người hầu cận rời đi, Viên Thiệu mới tàn nhẫn mà ở bàn bên trên đập phá một quyền, nhưng trong lòng là có chút hối hận, chính mình có hay không đem cái kia Lữ Bố làm cho quá gấp một chút, vốn tưởng rằng hạn chế Lương Thảo, cái kia Lữ Bố làm biết chính mình ý đồ mới đúng, ai biết cái kia Lữ Bố dĩ nhiên chết nắm binh quyền không buông tay. Lữ Bố dưới trướng những Tịnh Châu đó quân có thể đều là tinh nhuệ a, năm đó quân hùng thảo đồng thời gian, Viên Thiệu nhưng là không chỉ một lần gặp cái kia Tịnh Châu tinh nhuệ hiển uy, vốn định lấy Lương Thảo hạn chế, cái kia Lữ Bố làm sẽ hiểu ý của chính mình, chủ động từ bỏ hơn nửa binh quyền, ai biết đến cuối cùng, cái kia Lữ Bố dĩ nhiên thả rằng cùng mình phản bội, cũng không muốn từ bỏ binh quyền. Quả nhiên là đầu dưỡng không quen sói đói. Nhìn trống rỗng đại đường, Viên Thiệu oán hận thầm nghĩ, mặc dù có chút hối hận, nhưng cũng chỉ là hối hận đem Lữ Bố làm cho quá gấp, hắn cũng không nhận ra ý nghĩ của chính mình có cái gì sai, Lữ Bố nếu quy phụ chính mình, vậy hắn binh quyền nên thuộc về mình mới đúng, chết nắm không phải là muốn mưu phản là làm gì. Chương 106, trên đường đi gặp Trung Sơn, Vô Cực, Chân Phủ. Mới có 9 tuổi Chân Mật cũng đã có mấy phần lao thành thái độ, non nớt gò má thịt thịt mang theo hai tên tỷ nữ ở trong hoa viên tàn bộ. Khi thấy huynh trưởng Chân Liêu bồi tiếp tên kia gọi Tử Viễn tiên sinh trung niên văn sĩ một đường đàm tiếu đi ra, là đang bàn luận chính mình hôn sự sao? Tuy rằng nỗ lực làm ra đoan trang dáng dấp, nhưng đối với hôn sự, Chân Mật kỳ thực không có quá nhiều khái niệm. Lần này Tử Viễn tiên sinh là lấy thương nghị mình và Viên gia hai công tử hôn sự lý do đến đây, Chân Mật đã từng lặng lẽ hỏi dò quá một ít thân mật tỷ nữ, được đáp án nhưng khiến Chân Mật có chút không rõ. Đại thể trên, chính là mình sau đó khả năng muốn cùng vị kia chưa từng gặp mặt hai công tử đồng thời sinh hoạt, lại như ca ca cùng chị dâu như vậy. Tử Viễn tiên sinh, cái kia Lữ Bố có vạn phu bất đương chỉ dũng, tiện luôn binh cường mã tráng, chúng ta khủng không tốt cùng với địch. Chân Liêu cao mày nhìn Hứa Du, giờ khác này nhưng có chút bất mãn. Bọn họ Chân gia tuy rằng chống đỡ Viên Thiệu, nhưng chung quy là hào thương nhà, ngươi để bọn họ quên chút tiền tài có thể, nhưng muốn cho bọn họ đi theo Lữ Bố bực này dũng tướng đối nghịch, có chút làm người khác khó chịu đi. Khi Dương Mặc Ưu, việc này không cần Chân gia động thủ, chỉ là hy vọng Chân gia có thể đem Lữ Bố ngăn cản một hai nhật, đợi ta chúa đại quân đến, tự có người đi đối phó cái kia Lữ Bố. Hứa Du mỉm cười nói, chỉ là nhưng trong lòng có chút bất mãn. Vốn là hắn coi chính mình tự mình đến đây, Chân gia đối với hắn sẽ nói gì nghe nấy mới đúng, nhưng Chân Liêu tuy rằng không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, hắn đối với Hứa Du kế hoạch cũng không ủng hộ. Bất mãn trong lòng, nhưng cũng không thể biểu hiện ra, đừng xem Chân gia vẫn còn không tính là thế gia, nhưng cũng là Ký Châu thậm chí đệ nhất thiên hạ hào thương, đối với Viên Thiệu tài chính tạo thành, có to lớn cống hiến, bằng không, lấy Viên Thiệu ngạo khí, cũng kiên quyết sẽ không để cho con trai của chính mình đi cưới một hào thương con gái. Chân Liêu vẫn là cao mày, cái kia Lữ Bố coi như thật là khờ tử, sự thời gian, làm sao không biết, như cái kia Lữ Bố nổi lên hung tính, hắn chết là tiểu, như liên lụy Chân gia cả nhà cái kia tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Thời gian coi như biết như vậy, đối diện Hứa Du mơ hồ đã mang theo một chút bức bách tâm ý, Chân Liêu cũng không thể không tử, dù sao này Ký Châu chính là Viên Thiệu đại bản doanh, Chân gia có tiền nữa, đừng nói Viên Thiệu, chính là trước mắt Hứa Du nếu muốn làm hắn cũng không khó. Như vậy, liền y tiên sinh nói như vậy. Trong lòng yên lặng mà thở dài, Chân Liêu gật đầu nói. Rất tốt. Hứa Du mỉm cười sờ sờ chòm râu nói, nào đó còn có công vụ phải xử lý, liền không quấy rầy, cáo tử. Tiên sinh đi thong thả. Chân Liêu lao thẳng đến Hứa Du đưa đến ngoài cửa, nhìn Hứa Du đoàn người rời đi bóng lưng, mới tầng tầng thở dài một tiếng, trở về trong phủ. Có thể hay không giết chết Lữ Bố, Chân Liêu không biết, nhưng hắn Chân gia bất luận thế nào làm, đều không chiếm được lợi ích. Tam ca. Chân Mật nhìn thấy khách nhân rời đi, mới tiến đến Chân Liêu bên người, hiếu kỳ nói, cái kia Tử Viễn tiên sinh nói cái gì? Sao tam ca như vậy không nhanh? Vô sự. Nhìn Chân Mật ngây thơ vô tà gò má, Chân Liêu cười khổ nói, mấy ngày nay trong nhà trở về một ít khách nhân, tiểu muội những ngày qua không thể chạy loạn. Ra sao khách nhân? Chân Mật nói, là người xấu sao? Không tính là. Chân Liêu nghe vậy không khỏi cười ha ha, bất kể là Lữ Bố cũng hoặc là Viên Thiệu những nhân vật này, đã không thể lấy đơn thuần tốt xấu đến đánh giá, Chân gia lần này kẹp ở này trung gian, thực sự là tình thế khó xử, nhưng Viên Thiệu chi mệnh lại không thể không nghe, huynh trưởng Chân Nghiễm bây giờ đã ở Viên Thiệu dưới trướng nghe dùng, giờ khác này chính là muốn cần giúp đỡ, e sợ cũng không giúp được cái gì. Nhưng đối với Chân gia mà nói, người này bất luận có hay không ác ý, lần này sợ là muốn đứng phía đối lập bên trên. Lữ Bố giờ khác này đã mang đám người sắp qua Thường Sơn, qua Trung Sơn, liền có thể nối thẳng Nhạn Môn quận. Trương Liêu ở trên lưng ngựa nhìn địa đồ, quay đầu nhìn về phía Lữ Bố nói, chỉ là mấy ngày nay đến, ven đường quận huyện chưa từng làm khó dễ, có hay không quá mức quỷ dị? Có gì quỷ dị? Một bên Ngụy Tục cười nói, Văn Viễn cũng cẩn thận quá mức một chút, chủ công oai, Quan Tuyệt Thiên dưới, một chút tiểu lại, an dám lỗ mãng. Lữ Bố không nói gì, bất kể là trước ở Viên Thuật dưới trướng vẫn là ở Viên Thiệu dưới trướng, tuy rằng Viên Thuật cùng Viên Thiệu đối với mình đều lễ kính rất nhiều, nhưng Lữ Bố có thể cảm giác được, song phương bao quát thủ hạ mưu thần võ tướng đối với mình cái kia cỗ trong xương lộ ra ngạo khí cùng xem thường, ngụy tụ, nếu là lấy trước, hay là có thể để cho Lữ Bố cao hứng, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể làm an ủi. Trước mắt xuất hiện một cái ngã ba, Lữ Bố quay đầu nhìn về phía Trương Liêu. Chuyện này Trương Liêu cười khổ nhìn trong tay đơn sơ địa đồ, lắc lắc đầu, hãy tìm người hỏi dò một phen đi. Đang khi nói chuyện, lại nghe xa xa tiếng vó ngựa lên, hai tên kỵ sĩ từ đằng xa chạy như bay đến, nhìn răng rớp, là muốn đi ngang qua nơi đây. Hai vị tráng sĩ, có thể hay không dừng bước? Trương Liêu giục ngựa tiến lên, đem hai người ngăn lại. Triệu Vân Nghi hoặc nhìn về phía Trương Liêu, vốn là hắn nhìn thấy bên này có đại quân dừng lại, không muốn nhiều chuyện, là lấy chuẩn bị tránh khỏi, nhưng vẫn bị Trương Liêu ngăn cản đường đi. Giơ tay Hạ Hầu Lan muốn động thủ kích động, ôn quyền nói, không biết vị tướng quân này hoán trụ huynh đệ tại hạ hai người có gì sự tình. Triệu Vân tuy là võ tướng, nhưng trên người nhưng có cố làm người đồng ý thân cận khí chất, để Trương Liêu không khỏi lòng sinh thân cận, đáp lễ lại nói, chúng ta muốn hướng về Tịnh Châu, nhưng nơi đây nhưng cũng không quen thuộc, không biết vị này tráng sĩ có thể hay không nhận biết đường, vì bọn ta chỉ điểm một, hai. Triệu Vân gật gù, chỉ một cái ngã ba nói, tự con đường kia có thể thông vô cực, quá vô cực. Lại hướng về Tây Bắc hành bách lý khắc đến Nhạn Môn, tướng quân đi tới vô cực có thể lại tìm người hỏi dò. Chuyện này Trương Liêu nghe vậy cười khổ nói, chúng ta thân phận có nhiều bất tiện, không biết vị này tráng sĩ có hay không có tì vết, vì bọn ta dẫn đường, chỉ cần đến Nhạn Môn, chúng ta tất có hậu tạ. Triệu Vân nghe vậy, có chút khó khăn nói, xin mời vị tướng quân này thứ lỗi, chúng ta gấp muốn hồi hương, lần đi Nhạn Môn, chậm thi nửa tháng, nhiều thi một tháng, qua lại e sợ muốn làm lỡ không ít hành trình. Ngươi người này đã nói rồi cho ngươi hậu tạng, hẳn là sợ ta chờ nuốt lời. Ngụy Tục thúc ngựa tiến lên, có chút không kiên nhẫn trợn mắt nói. Triệu Vân sắc mặt lạnh lẽo, nếu là như Trương Liêu tốt như vậy nói tương nói, hắn chính là không muốn cũng sẽ ôn hòa nói chuyện, nhưng Ngụy Tục cái kia ở trên cao nhìn xuống thái độ, thật là không thể nói được tốt. Triệu Vân thượng có thể nhịn được, một bên Hạ Hầu Lan cũng đã nổi giận, lạnh rên một tiếng nói, chuyện cười, Tử Long đã nói rồi, chúng ta gấp muốn quy hương, không dễ dàng cho các ngươi dẫn đường, lại nói ai biết đầu trở là người phương nào? Hẳn là muốn ỉ vào nhiều người cường đến không được. Ha ha, bổn tướng quân tung hoành thiên hạ, cũng chưa từng gặp ngươi như vậy khẩu khí đại, đến, để nào đó nhìn bản lãnh của ngươi. Ngụy Tục cười lạnh một tiếng, thúc ngựa tiến lên, cũng không quay đầu lại đối với Trương Liêu nói, Văn Viễn mà ở đây sau đó, xem ta giáo huấn một chút này không biết trời cao đất rộng hạng người. Bên kia Hạ Hầu Lan cũng ưỡn thương mà ra, quát lên, Tử Long đừng vội cả ta đến giáo huấn một chút này vô lễ đồ. Không giống nhau, không chờ Trương Liêu, Triệu Vân nói, hai người đã đấu ở một chỗ. Chương 107, hiểu lầm. Đang. Rộng rãi đường núi bên trên, hai kỵ nhanh chóng đan sen mà qua, hai cái trường thương ở trong không khí tấn sinh một lần va chạm, từng người sai mã mà qua, Ngụy Tục cùng Hạ Hầu Lan đều là khẽ run lên, vào lần này thuần túy sức mạnh đụng nhau bên trong, hiển nhiên đều không có chiếm được tiện nghi. Ngụy Tục nhíu mày, bắt mã mà quay về, Hạ Hầu Lan lạc chuyển đầu ngựa, hai kỵ lần thứ hai tụ hợp. Trong lúc nhất thời thương đến thương hướng về, trong khoảnh khắc đã đấu mười mấy hợp, nhưng là bất phân thắng bại. Triệu Vân hơi kinh ngạc, Hạ Hầu Lan cùng Triệu Vân tự tiểu nhất lên lớn lên, năm đó Triệu Vân bị Thương Tuyệt Đồng Nguyên coi trọng, thu làm đệ tử cuối cùng, tuy rằng không lọt mắt Hạ Hầu Lan tư chất, nhưng Hạ Hầu Lan mạnh mẽ dựa vào một cấu nghị lực, ở Đồng Nguyên ngoài cửa quý 3 ngày 3 đêm, thêm vào Triệu Vân khẩn cầu, bị Đồng Nguyên thu làm ký danh đệ tử. Những năm gần đây, tuy nói ở trong mắt Đồng Nguyên, Hạ Hầu Lan không bằng Triệu Vân như vậy thiên tư hơn người, nhưng thắng ở cẩn thận, một thân võ nghệ, căn cơ vô cùng vững chắc, năm đó Hạ Sơn thời gian, Đồng Nguyên liền từng nói, Hạ Hầu Lan tuy vô duyên thăng cấp thương đạo số 1, nhưng phóng tầm mắt thiên hạ, có thể vượt qua hắn người đã không nhiều. Công Tôn Toản dưới trướng, ngoại trừ Triệu Vân ở ngoài, hầu như không người là hắn đối thủ, chính là hai người bạn tốt điển dự như nói riêng về võ nghệ cũng chỉ là cùng hắn sàn sàn nhau, giờ khác này ở này trong hoang dã, gặp phải một nhánh quân đội. Tùy tiện đi ra một người, dĩ nhiên có thể cùng Hạ Hầu Lan đấu cái lực lượng ngang nhau, này khiến Triệu Vân hết sức kinh ngạc. Lùi ra. Bên này tranh đấu tự nhiên gây nên Lữ Bố bên kia chú ý, lúc này liền có một đám người xông lên, lại bị Trương Liêu hét lại. Tại Hạ Nhạn Môn Trương Liêu, Trương Văn Viễn, không biết vị huynh đệ này như hà xưng hô. Trương Liêu hướng về Triệu Vân ôm quyền, mỉm cười tuân hỏi. Thường Sơn, Triệu Vân, Triệu Tử Long. Triệu Vân có chút nghiêm nghị liếc mắt nhìn Trương Liêu phía sau những kêu binh mã một chút. Hắn chính là Bạch Mã Nghĩa tổng xuất thân, nhãn lực vẫn có một ít, những này tướng sĩ cả người sát khí mơ hồ, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, thực là hiếm thấy tinh nhuệ chi sĩ. Tử Long yên tâm, theo ta nhìn, hắn hai người muốn phân ra thắng bại, không có bách hợp, sợ là khó có thể phân ra đến, cũng coi như là lấy vũ đồng nghiệp đi. Trương Liêu cười nói, Triệu Vân miễn cưỡng gật đầu, nhưng việc quan hệ bạn tốt an nguy, hắn nhưng không làm được Trương Liêu như vậy bình thản ung dung, nếu không có Trương Liêu ở bên, hắn e sợ đã sớm tiến lên ngăn lại, giờ khác này nhìn như vậy tinh nhuệ trong lúc mơ hồ đã thành vây kín tư thế, Triệu Vân trong lòng có chút trầm. Bên kia Ngụy Tục cùng Hạ Hầu Lan nhưng là đấu hưng khởi, hô cùng liên tục, hai cây trường thường trong lúc mơ hồ phảng phất đâm thủng không khí. Văn Viễn, xin chuyện gì? Ngay ở hai tâm thần người bị kiềm chế thời khắc, khí thế kinh người đột nhiên phô thiên cái địa vượt trên đến, trong nháy mắt đó, Triệu Vân suýt chút nữa bản năng ra tay. Khoát nhiên xoay người, đập vào mi mắt nhưng là một tên cả người đầy dẫy một luồng bá đạo khí tức nam tử, cùng Triệu Vân, Trương Liêu loại kia có chút nội liễm cường giả khí không giống, người này nhưng là đem cường giả hai chữ khắc tiến vào trong xương, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều đầy dẫy một luồng khôn kể cảm giác ngột ngạt, vốn là tuấn lãng hình dạng, nhưng không có một chút nào nhu nhược hoặc là phong thái nho nhã, góc cạnh rõ ràng đường nét, phảng phất ở trình bày cái gì. Là nam nhân chân chính. Vừa ra trận, liền hấp dẫn mọi ánh mắt, thậm chí ngay cả hắn ngồi xuống cái kia thất toàn thân xích hồng, còn như hỏa diễm bình thường tuyệt thế lương câu, giờ khác này đều thành làm nền. Trương Liêu chờ người đã quen cũng còn tốt, nhưng đối với lần thứ nhất nhìn thấy Lữ Bố Triệu Vân tới nói, cảm giác kia có thể cũng không vô cùng tươi đẹp, liền như đồng đối diện một con ngủ hổ giống như vậy, dù cho đối phương vẫn chưa biểu hiện ra bất kỳ công kích tư thái, cũng làm cho Triệu Vân bản năng nằm ở phòng bị tư thái. Không rất, gì đại sự, chỉ là sinh một chút khoe miệng, Ngụy Tục cùng vị này tráng sĩ luận bàn một phen. Trương Liêu lắc đầu cười đem trước sự tình nói một lần. Đúng là có chút bản lĩnh. Lữ Bố hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn giữa trường rõ ràng muốn so với Ngụy Tục trẻ trung hơn rất nhiều Hạ Hầu Lan, khen ngợi gật gật đầu, hắn làm người cao ngạo, dưới trướng vài tên tướng lĩnh tuy rằng ở đời sau nhiều nhất toàn cái diễn viên của chúng, nhưng nếu luận võ nghệ, mỗi người đều không kém, Hạ Hầu Lan có thể cùng Ngụy Tục đánh hòa nhau, ở Lữ Bố trong mắt cũng coi như có chút bản lĩnh, có điều cũng chỉ là có chút mà thôi, ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào Triệu Vân trên người. Triệu Tử Long gặp Ôn Hầu. Giờ khác này Triệu Vân đã nhìn rõ ràng Lữ Bố phía sau cờ xí, hơn nữa Lữ Bố cái kia cỗ trong xương toát ra đến khí tức, đã xác định thân phận của người đến. Ngươi nhận ra ta? Lữ Bố nhíu mày. Triệu Vân lắc lắc đầu, trong thiên hạ, có thể có như vậy khí thế giả, ngoại trừ Ôn Hầu ở ngoài, Vân không nghĩ ra còn có người phương nào. Triệu Vân mặc dù là người khiêm tốn, nhưng trong xương nhưng cũng có cấu ngạo khí, chính là lúc trước cùng Lưu Bị tam huynh đệ kết giao sâu, Quan Vũ, Trương Phi xác thực có thể nói là đương đại dũng tướng, nhưng cũng không giống Lữ Bố như vậy để Triệu Vân vừa thấy mặt liền sinh ra một luồng cảm giác ngột ngạt. Dừng tay đi. Nhìn một lát, Lữ Bố trực tiếp từ trong túi đựng tên rút ra một viên mũi tên, không giống nhau, không chờ Triệu Vân ngăn cản, đã run tay bắn ra, dĩ nhiên không chút nào dưới với cường cung bắn ra. Ken hai người trường thương đang muốn va chạm, trong không khí đột nhiên vang lên một tiếng lợi khiếu, không giống nhau, không chờ hai người phản ứng. Một viên mũi tên nhọn dĩ nhiên miễn cưỡng đem hai người trường thương đẩy ra. Cách. Một tia thương mang như độc xà giống như chạy tới, thẳng đến Lữ Bố ngực bụng, Lữ Bố phương thiên hỏa kích vung lên, đẩy ra cái kia thương mang, không muốn nhát thương kia càng như vật còn sống bình thường giữa trời gặp lại, đâm hướng về Lữ Bố ngực bụng. Nhưng là Triệu Vân mắt thấy Lữ Bố đột nhiên ra tay, không kịp ngăn cản, dưới sự tức giận, xuất thủ trước tấn công về phía Lữ Bố, một thương này nén giận mà, nhưng là đem Triệu Vân suốt đời sở học đều chất chứa ở giữa. Lữ Bố do bất cẩn, một tay đối địch, trong lúc nhất thời càng không thể xem phá hư thực. Hừ. Lữ Bố rên lên một tiếng, trước suý tiến tay phải giờ khắc này đằng đi ra, một cái kéo lại phương thiên hỏa kích bắn kích, trở về một thà, eo lực, xoay người lại một cái lượt chém, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, trong không khí xuất hiện nhất đạo khốc liệt giải lụa. Keng. Một tiếng chói tai vang lên giòn giã trong tiếng, xích thố mã đột nhiên trước thoan, Triệu Vân một cái rút về mất đi đầu súng bắn súng, che ở trước ngực. Lần thứ hai một tiếng vang trầm thấp sau khi, một đỏ một trắng hai mã sai thân mà qua, Triệu Vân sắc mặt đỏ lên, trong tay đã không còn đầu súng báng súng trung gian vị trí, giờ khắc này có thêm nhất đạo thật sâu hoang ngân, nếu không có trước hắn thời khắc mấu chốt dựa vào bản năng tá một phần khí lực, giờ khắc này e sợ mạng nhỏ đã khó giữ được. Lữ Bố quay đầu ngựa lại, cau mày nhìn về phía Triệu Vân. Này một phen biến cố, chỉ ở trước mắt sinh, nhưng trong đó hung hiểm. So với trước Ngụy Tục cùng Hạ Hầu Lan chiến đấu hung hiểm đâu chỉ gấp 10 lần. Bất kể là Lữ Bố vẫn là Triệu Vân liền lúc trước cái kia trong trước mắt, ở trước quỷ môn quan đi một lượt, chính là Lữ Bố, giờ khác này nhìn Triệu Vân, cũng có cố khôn kể khiếp đảm, trong con ngươi nhưng là sát cơ hiển lộ hết. Vốn là mà, chính mình xuất phát từ hảo ý, nhưng Triệu Vân không nói hai lời để thương động thủ, tuy nói đồng dạng là lo lắng đồng bạn, thêm vào Lữ Bố mang đến cảm giác ngột ngạt, để hắn mất đi bình tĩnh, nhưng chuyện này cũng không hề là Lữ Bố tha thứ lý do của hắn. Báo ngay ở giữa hai người khí thế trong lúc mơ hồ bắt đầu va chạm thời khắc, một tên tham mã phi mã mà đến, nhanh chóng đi tới Lữ Bố bên người, người còn chưa đến, âm thanh đã truyền đến, chủ công, Nhan Lương, Văn Sửu binh mã truy đến, cự này đã không đủ 10 dặm. Chương 108, truy binh đến. Nguyên bản kề bên bạo biên giới bầu không khí, theo thám mã âm thanh, dần dần tiêu tan. Lữ Bố khẽ cau mày, Trần Thanh quát lên, sau đội cải trước đội, bị chiến. Ê! Trương Liêu, Ngụy Tục chờ người tấn đáp ứng một tiếng, phi mã rời đi. Lữ Bố quay đầu, nhìn về phía mặt mang vẻ xấu hổ còn có một mặt mờ mịt Hạ Hầu Lan, lạnh rên một tiếng nói, hôm nay nào đó có quân vụ tại người, bất tiện cùng ngươi dây dưa, ngày khác lại sẽ cùng ngươi thanh toán hôm nay chi món nợ. Ôn Hầu thứ lỗi, Vân Triệu Vân cười khổ một tiếng, muốn giải thích cái gì, hắn lúc đó thấy Lữ Bố ra tay trong nháy mắt, hầu như cho rằng Hạ Hầu Lan muốn chết, nộ gấp bên dưới mới ra tay tiến công, mãi đến tận Hạ Hầu Lan trở lại bên cạnh hắn, Triệu Vân mới biết là một chuyện hiểu lầm, chỉ là giờ khắc này, nhiều hơn nữa giải thích cũng vô dụng. Người bên ngoài nhìn khả năng trước Lữ Bố chiếm cứ tuyệt xứng đáng phong, chỉ có Triệu Vân mãi đến tận, trước Lữ Bố dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng là thiếu một chút liền bị chính mình một súng đâm chết, nếu không có Lữ Bố một thân võ nghệ cùng ứng biến đầy đủ, giờ khác này thật không biết nên kết cuộc như thế nào, huynh đệ mình hai người, e sợ đến qua đời ở đó. Lữ Bố không để ý đến, quay đầu ngựa lại, mang theo Trương Liêu chờ người nhanh chóng buôn hướng về phía sau, mười dặm tuy nói không gần, nhưng cũng tuyệt đối không xa, hơn nữa Nhan Lương Văn Sửu chính là Viên Thiệu dưới trướng số một số hai đại tướng, Lữ Bố tuy rằng không sợ, nhưng hai người này nếu đến, cũng đại diện cho Viên Thiệu chuẩn bị đối với tự mình động thủ, đây mới thực sự là để Lữ Bố sầu. Tử Long, ngươi sao Hạ Hầu Lan giờ khắc này còn không biết sinh chuyện gì, nhưng cũng nhìn thấy Triệu Vân thương. Tuy rằng cũng không phải là đồng nguyên truyền xuống cái kia cái long đảm thương, mà là Bạch Mã Nghĩa tổng chế tạo trang bị, nhưng làm Công Tôn Toản dưới trướng tinh nhuệ nhất bộ đội, Công Tôn Toản ở Bạch Mã Nghĩa tổng trên người tiêu hao tâm huyết cũng không ít, đặc biệt là hai người vẫn là Bạch Mã Nghĩa tổng bên trong quân hầu, trường thương trong tay cũng là tinh thiết chế tạo, không thể so tầm thường tướng lĩnh vũ khí kém, hơn nữa lấy Triệu Vân năng lực, giờ khắc này lại bị người gọt đi đầu. Súng, thân thương bên trên, cũng là có thêm nhất đạo nhìn thấy mà giật mình dấu ấn, chỉ cần sâu hơn một điểm, cái kia báng súng nhưng là đến đứt đoạn mất. Người phương nào có thể bại ngươi? Hạ Hầu Lan không hiểu nói, cái kia Lưu Bị hai cái huynh đệ bản lĩnh đã là không sai, nhưng trong ngày thường luận bản cũng không đến nỗi như vậy à, ở Hạ Hầu Lan trong ấn tượng, chính mình vị này tiểu nhân, nhỏ bé bản lĩnh, trên đời này có thể bại hắn người không nói không có, nhưng như thế triệt để vẫn là lần đầu tiên thấy. Triệu Vân liếc mắt nhìn một mặt mờ mịt Hạ Hầu Lan, cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, không nói gì, xem hướng về phía trước Lữ Bố chờ người đi xa bóng lưng nói, Tử Mặc, mà đi xem, như có yêu cầu, không ngại một, hai. Hạ Hầu Lan có chút không rõ, nhưng thấy Triệu Vân một mặt vẻ xấu hổ, cũng không hỏi nhiều, nếu là huynh đệ, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, dù cho Đao Sơn Hỏa Hải lại có gì sợ, lập tức hai nhân sách mã vòng qua đại quân, nhưng chưa đi xa, mà là dừng lại ở Lữ Bố quân xa xa. Tuy nói bực này đại quy mô chiến tranh, sức mạnh của cá nhân có chút bé nhỏ không đáng kể, nhưng Triệu Vân thẹn trong lòng, hy vọng có thể bù đắp một, hai. Một bên khác, Lữ Bố đã đi tới hậu quân nơi, xa xa mà, đã có thể nhìn thấy trên quan đạo, bụi bặm di thiên, một cái hắc tuyến ở trong tầm mắt tấn trở nên rõ ràng lên, thừa dịp Nhan Lương, Văn Sửu đại quân còn chưa đến, Lữ Bố tấn điều chỉnh trận hình. Cao Thuận Hãm trận doanh đứng ở quân trước, Lữ Bố tay cầm phương thiên hỏa kích, vượt tọa xích thú mã, đứng ở quân trước. Đối diện này xông tới mặt thiên quân vạn mã không có một chút nào vẻ sợ hãi. Một phút sau, Nhan Lương Văn Sửu xuất lĩnh nhân mã đã tìm đến, Nhan Lương xông lên trước, tay cầm một cây vòi voi cổ nguyệt đao, cấp trước một bước đi tới trước trận, nhìn thấy Lữ Bố, trong mắt lóe ra một vệt vẻ hưng phấn, lớn tiếng quát lên, bối chủ nhà nô, còn không xuống mã nhận lấy cái chết. Lữ Bố vốn còn muốn đáp hai câu, nghe được Nhan Lương, trực tiếp tức nói chuyện tâm tư, nộ quát một tiếng, dưới khố xích thố mã tựa hồ cảm nhận được chủ nhân tức giận. Ngửa mặt lên trời ra một tiếng dường như long ngâm gào thét, bốn vó giật ra, trong nháy mắt đã đem độ bạo đến mức tận cùng, như một đoàn liệt diễm lăn mà tới. Nhan Lương thấy thế, trong mắt vẻ hưng phấn càng nồng, hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Vòi voi cổ nguyệt đao dương lên, ngồi xuống chiến mã cũng chạy vội lên, tuy không bằng xích thố như vậy thanh thế kinh người, nhưng cũng là Viên Thiệu không tiếc thiên kim tự Tây vực mua đến đại huyền lương câu. Hai con chiến mã lấy kinh người độ phi sắp tiếp cận, sau đó va chạm. Đang. Một tiếng vang giòn. một luồng sóng khí lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra khu. Nghiêm Nhan trố mắt gầm lên, ra một tiếng hống, đem Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích đánh văng ra, đang muốn chặn ngang đi chém, đã thấy Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích trên không trung nghịch xoay một cái, xẹt qua nhất đạo quỷ dị độ cong xẹt qua không trung nhất đạo hàn mang, bay thẳng đến hắn nơi cổ họng chém tới. Lữ Bố giờ khắc này trong lòng cũng là đè lên một luồng tức giận, trước vốn là xuất phát từ hảo ý, nhưng suýt chút nữa bị cái kia Triệu Vân một súng đâm chết, trong lòng vốn là không nhanh, giờ khắc này cùng Nhan Lương chạm mặt, đối phương càng là không nói hai lời, há mồm mắng người, Lữ Bố nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì tốt tính khí, giờ khắc này vừa ra sân, liền toàn lực đánh ra. Xem ra tựa hồ là đồng quy vu tận, nhưng Nhan Lương rất rõ ràng, đao của mình đi không tới một nửa, Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích chỉ sợ cũng muốn hái được người của mình đầu, chỉ được thu đao chiếu giá. Đang! Lại là một tiếng vang trầm thấp, Nhan Lương chỉ cảm thấy hai tay mơ hồ ma, Lữ Bố Phương Thiên Hỏa Kích nhưng là mượn lực nhảy một cái, xích thố mã thoát ra vài bước, Phương Thiên Hỏa Kích một chiêu thắt lưng ngọc chiến eo, ở trên lưng ngựa xoay người liền gai. Nhan Lương bản muốn nhân cơ hội công kích, thấy thế cũng chỉ có thể lần thứ hai chống đỡ. Giây lát trong lúc đó, hai người phi ngựa xoay quanh, đã chiến hơn 30 hợp, Lữ Bố trong mắt tức giận cũng dần dần tiêu tan, trong lòng đúng là âm thầm gật đầu, người này được xưng hả. Bắc Tứ Đỉnh Trụ Chi, này một thân võ nghệ, nhưng cũng không có bôi nhỏ lần này tên tuổi. Nhan Lương giờ khắc này nhưng là có nỗi khổ không nói được, Lữ Bố từng chiêu từng thức, không tính là có bao nhiêu tinh diệu, nhưng vừa nhanh vừa mạnh, tự mang theo một cỗ tràn trề mạc địch khí thế, hơn nữa độ đều là nhanh hơn hắn một phần, Nhan Lương mỗi khi muốn phải phản kích, nhưng đều bị Lữ Bố cho miễn cưỡng bức có phải hay không không trở về phòng. Trong lòng xẹp một cái tức giận, nhưng thủy chung bị đè lên không cách nào thả ra ngoài. Lại là 30 hợp quá khứ, Nhan Lương chỉ cảm thấy hai tay bắt đầu ma túy, hô hấp cũng dần dần trở nên ngổn ngang, mỗi một lần cùng Lữ Bố đụng nhau, đều không đến im lặng gào thét, đem thân thể tiềm lực cho kích động ra đến. Hà! Bác danh tướng, liền chỉ có bản lãnh như vậy. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Nhan Lương trong lồng ngực lửa giận cùng trích, nhưng không thể nói chuyện, giờ khác này hắn chỉ là dựa vào một hơi chống đỡ. Một khi mở miệng, khẩu khí kia một tiết, sợ là lập tức liền muốn bị chém xuống mạ dưới, giờ khắc này cũng chỉ có thể kìm nén một hơi, liều mạng chống đối Lữ Bố. Trang ở ngoài, Văn Sửu sửa lại quân đội, quay đầu lại xem ra, trong lòng nhất thời chìm xuống, cái gọi là hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không, giờ khắc này xem tự kỷ huynh trưởng cùng Lữ Bố ác chiến, chỉ là chốc lát, cũng đã nhìn ra Nhan Lương đã đến cung dương hết đà, tâm ưu Nhan Lương an nguy, cũng không kịp nhớ cái gì quy củ. Lúc này cầm trong tay quy bối đả long thương ưỡn một cái, lớn tiếng quát lên, nghịch tặc Lữ Bố, xem thương. Còn không nói chuyện, ngồi xuống bảo mã, bị em đút, đã bay trốn mà ra, dứt lời, người đến, thương đến. Chương 109, Lữ Bố đấu xong đem. Văn Sửu võ nghệ, thậm chí còn ở Nhan Lương bên trên. Đây là Văn Sửu ra hiện tại Lữ Bố bên người, đâm ra một thương sau khi, cho Lữ Bố trực quan cảm thụ, cái kia quy bối đả long thương nhìn như đâm ra chính là một đường thẳng, nhưng trong lúc mơ hồ. Nhưng mang theo một tia quỷ dị độ cong, cũng chính là này một tia độ cong, khiến cho hắn ra thương độ nhanh như thiểm điện, người bình thường, e sợ đều phản ứng không kịp nữa. So với Nhan Lương cái kia phóng khoáng rộng rãi đao pháp, Văn Sửu thương liền trở nên xảo quyệt mà tàn nhẫn, dù là Lữ Bố đã sớm chuẩn bị, ở này một thương đâm tới thời điểm, cũng không thể không tạm thời lui lại, làm cho Nhan Lương có một tia cơ hội thở lấy hơi. Quân trận bên trong, Trương Liêu nhìn thấy đối phương hai người muốn giáp công Lữ Bố, liền muốn tiến lên trợ chiến. Đã thấy Lữ Bố ở lui lại trong nháy mắt, khoát tay háo một cái, đem Nhan Lương Văn Sửu sợ hết hồn, nhưng là Lữ Bố cấm chỉ người khác đến trợ thủ thế. Trương Liêu thấy thế, không khỏi cười khổ một tiếng, chỉ được kiềm chế lại tiến lên giúp đỡ kích động, đây là Lữ Bố đánh hưng khởi, không cho phép người khác gây trở ngại hắn chiến đấu. Không hổ là hà. Bác danh tướng, đúng là có mấy phần bản lĩnh. Lữ Bố nhìn về phía Văn Sửu, nhìn lại một chút Nhan Lương, hai người này bản lĩnh đều không kém, so với lúc trước hổ lao quan dưới quan vũ. Trương Phi, cũng chỉ là hơi thua kém nửa bậc, có thể một trận chiến. Mặc dù là đang khích lệ, nhưng Nhan Lương Văn Sửu trên mặt nhưng thực sự tối tăm, vốn tưởng rằng đã là vô địch thiên hạ, ai muốn đơn đả độc đấu, ở Lữ Bố trước mặt dĩ nhiên không chịu được như thế, nếu không có Văn Sửu ra tay, lấy trước tình thế, e sợ có điều mười hợp, Nhan Lương phải bị Lữ Bố chém xuống mạ dưới, điều này làm cho tới nay tự phụ vũ dũng, tiêu căng tự mãn Nhan Lương làm sao có thể tiếp thu. Trở lại, Lữ Bố liếm liếm khóe miệng, trên mặt nổi lên một vẻ hưng phấn nụ cười, hét lớn một tiếng, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, xích thố mã đã như đồng một đoàn lăn hỏa diễm giống như cuốn tới. Huynh trưởng, người này dũng mãnh, không phải một người có thể địch, ngươi và ta liên thủ. Văn Sửu thấy Lữ Bố lại tới, lúc này nộ quát một tiếng, bắt chuyện Nhan Lương nói. Được. Nhan Lương hét lớn một tiếng, nô lên Dư Dũng, cùng Văn Sửu đồng thời thúc mã đón lấy Lữ Bố. Nhan Lương đao trầm sai nha, tới chính là một đòn trọng chém, này một chiêu thẳng thắn, thắng ở vừa nhanh vừa mạnh, đối phó bình thường võ tướng, thường thường có thể một đòn kiến công, đáng tiếc, hắn đối thủ là Lữ Bố, như chỉ là Nhan Lương một người, hắn thậm chí có thể dựa vào xích thố mã độ, dễ dàng né tránh đòn đánh này, nhưng một bên, còn có Văn Sửu ở một bên mắt nhìn chằm chằm, hắn giờ khắc này như tránh né, tất nhiên sẽ gặp đến Văn Sửu đón đầu thống kích. Tay trung phương thiên hỏa kích trên không trung xoay tròn, nặng đến 96 cân phương thiên hỏa kích phảng phất nhẹ như hồng mao bình thường rơi vào Nhan Lương vòi voi cổ nguyệt đao bên trên, một vùng một dẫn. Nhan Lương chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh tự đao cái dâng lên đến, nguyên bản chém về phía Lữ Bố một đao, liền như vậy bị Lữ Bố ung dung dẫn thiên, tầng tầng sao trên mặt đất. Lữ Bố xem thương, mắt thấy huynh trưởng một đao lạc thiên, Văn Sửu lúc này hét lớn một tiếng, quy bối đả long thương đã đâm tới, Lữ Bố chỉ được từ bỏ thừa cơ chu diệt Nhan Lương, xoay người lại chống đỡ. Nhan Lương một đao thất bại, thấy Lữ Bố bị Văn Sửu ngăn cản, tàn nhẫn mà thở một hơi, lần thứ hai để đao xoay người, quay về Lữ Bố chính là một đao đánh xuống. Lữ Bố vừa đẩy ra Văn Sửu quy bối đả long thương, giờ khắc này ưỡn đến mức tiếng xé gió vang lên, cũng không kịp nhớ ngẫm nghĩ, ngửa người giơ lên phương thiên hỏa kích đem đao cây vào. Văn Sửu rồi lại nhân cơ hội phân tâm đâm tới. Hai người này ở chung nhiều năm, phối hợp vô cùng ăn ý, một chọi một, bất luận một hai, Lữ Bố cũng có thể thắng được. Nhưng giờ khắc này hai người liên thủ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên ngược lại mơ hồ phải đem Lữ Bố áp chế lại. Đang đang đang. Nặng nề binh khí tiếng va chạm lần lượt truyền đến, ba người hiện hình chữ phẩm ở chiến tràng trung ương qua lại biến động, ngươi tới ta đi, xem song phương tướng sĩ hoa mắt thần trì, cũng chỉ có Trương Liêu, Cao Thuận cùng với ở phía xa quan chiến Triệu Vân mới có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm. Ba người tẩu mã đang tự đến đấu gần bách hợp, mắt thấy hai người càng đánh càng thuận, Lữ Bố trong lồng ngực nhưng là tích trữ một luồng ốc khí. Hắn chính là đệ nhất thiên hạ dũng tướng, phía trên chiến trường, xưa nay chỉ có hắn nghiền ép người, khi nào bị như vậy áp chế quá, này cỗ thai nghén ở trong lồng ngực khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, mắt thấy hai người càng ép càng chặt, Lữ Bố đột nhiên ra một tiếng như thương long giống như lợi khiếu. Chết đi! Nhan Lương thấy thế, cười lạnh một tiếng, tuy rằng lấy hai đánh một, không thế nào hào quang, nhưng có thể đem Lữ Bố này danh chấn thiên hạ mấy năm dũng tướng chém xuống mạng dưới, cũng đủ để trừ khử hắn trong lồng ngực trước kia tức giận. Muốn chết! Lữ Bố quát to một tiếng sau khi, trong lồng ngực ức khí sơ tán rồi rất nhiều, đấu trí nhưng là càng thêm dâng trào, tay trung phương thiên hỏa kích một chiêu tứ di phục tổng, đem Nhan Lương đại đao đẩy ra, sau đó chính là một chiêu hồi mã vọng nguyệt, một kích đâm trúng Văn Sửu báng súng, theo sát chính là một kích thương long quay đuôi, phương thiên hỏa kích kiểu như du long, lấy khó mà tin nổi độ xoay người lại một đòn, đem Nhan Lương lần thứ hai đẩy lui, sau đó chính là một chiêu quái mãng. Vươn mình, phương thiên hỏa kích trên không trung xẹt qua nhất đạo độ cong. Tàn nhẫn màn lện ở Văn Sửu trên cán thương, suýt chút nữa đem Văn Sửu quy bối đả long thương đánh bay. Nhan Lương Văn Sửu trong lòng kinh nghi bất định, sao thật giống này Lữ Bố gầm lên giận dữ qua đi, võ nghệ dĩ nhiên dường như lại mạnh mấy phần, cho dù hai người liên thủ, cũng không thể có thể bắt được. Chỉ là giờ khắc này Lữ Bố cũng không để ý nhiều như vậy, trong lồng ngực một cơn giận tan hết, tay trung phương thiên hỏa kích hóa thành đạo đạo hồ quang, như đồng từng đạo nhanh như tia chớp hướng về hai người rơi xuống, hai người lấy hai địch một. Dĩ nhiên ngược lại bị Lữ Bố mơ hồ áp chế, mắt thấy Lữ Bố Việt chiến càng hăng, lại như vậy xuống, e sợ không thể không thua. Thắng thua là tiểu, nhưng nếu bị Lữ Bố ngay tại chỗ chém giết, hai người mang đến 20.000 tinh nhuệ nhưng là đều muốn chết ở đây. Nhan Lương trước hết tỉnh lại, một đao đánh văng ra Lữ Bố phương thiên hỏa kích, không giống nhau, không chờ Lữ Bố truy kích, quát lên, lùi. Không nữa lùi, liền không cần lui. Văn Sửu giờ khắc này cũng đã bị đánh không còn tính khí. Nghe vậy một súng lần thứ hai đem Lữ Bố bức lui sau khi, không nói hai lời, quay đầu lại liền đi. Lữ Bố thấy thế, cười dài một tiếng nói, hiện tại muốn đi, bất giác chậm à. Xích thố mã nhanh như chớp giống như truy kích lại đây, tuy rằng cất bước chậm hơn, nhưng xích thố mã chính là đương đại thần câu. Nhan Lương, Văn Sửu dưới khố chiến mã tuy nói cũng là đại huyền lương câu, nhưng chạy đi đâu quá xích thố, mắt thấy cùng khoảng cách giữa hai người càng ngày càng nhỏ. Trên lưng ngựa, Văn Sửu đột nhiên khẩu súng một vầng, lấy xuống điêu cung. Xoay người lại liền xạ, Lữ Bố xem tiễn.